Chương 176, bảo tàng tầng 3 chương 176, bảo tàng tầng 3 Lucas âm lãnh khỏe miệng nâng lên giữ tợn cùng tàn nhẫn. Tiếng nói của hắn rơi xuống, thanh kia thanh dao mổ gỉ sét đã mau lẹ hướng về Hắc Miêu đầu ngang nhiên rơi xuống. Meo meo. Tại Lucas dao phẫu thuật rơi xuống một khắc, Hắc Miêu bị dọa đến hồn phi phách tán, nó không để ý đau đớn, thần tốc dùng miệng rút ra đâm vào cái đuôi bên trong tấm thẻ bài kia. Hắc Miêu thân thể nhảy trồm, nháy mắt rời đi Lucas dao phẫu thuật chừa xuống vị trí. Xoẹt cuối cùng, dao phẫu thuật đâm vào kiên cố bức tường bên trên, tìm kiếm lên một đạo ma sát chói tai cắt cửa âm thanh. Mắt thấy Hắc Miêu tránh đi công kích của mình, Lucas khỏe miệng giữ tợn càng thêm điên cuồng. Hắc Miêu càng dãy rủa, hắn thì càng hưng phấn. Người trốn không thoát. Một cái mắt mù mèo còn có thể chạy đi nơi nào, ngoan ngoãn chết trong tay ta, có lẽ so để ta chậm rãi tra tấn ngươi càng thêm thú vị. Lúc này, Lucas cả khuôn mặt đã điên cuồng vặn mèo ở cùng nhau, hắn nhấc lên dao phẫu thuật liền chuẩn bị truy kích Hắc Miêu. Nhưng lúc này, con cá kia từ hắc ám bên trong đi ra. Cá dùng đến bình tĩnh giọng điệu, "Nhân loại, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện muốn gặp thượng đế. Đừng lo lắng, ta hiện tại liền đưa ngươi đi." Cá lời còn chưa nói hết, điên cuồng Lucas liền đã thay đổi mục tiêu hướng nó chạy như bay đến. Một bên, nhìn thấy Lucas đem mục tiêu đổi thành chính mình, dù là bình tĩnh ca nháy mắt cũng có chút không bình tĩnh. Nhân loại, ngươi, chúng ta có thể giúp ngươi, chúng ta có thể giúp ngươi rời đi nơi này, tỉnh táo, tỉnh táo a. Tỉnh táo, ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo? Lucas lúc này đầy trong đầu chỉ có điên cuồng cùng giết chóc. Hắn không cách nào tỉnh táo suy nghĩ cá địch ta tính. Trong mắt hắn, chỉ cần là có uy hiếp, nên bị loại bỏ. Chết tiệt, Hắc Miêu, chính ngươi làm cục diện rồi dám chính ngươi thu thập, nhìn ngươi chọc cái dạng gì người điên. Nhìn xem gần trong gang tấc Lucas, cá đã không có ý định lại quản việc không đâu, nó quả quyết đem nổi bức cho Hắc Miêu, sau đó liền chuẩn bị mở lui. Nhưng, liền tại cá chuẩn bị rút lui thời điểm, nó lại phát hiện vừa bạn còn trong hành lang Hắc Miêu cũng đã mất tung ảnh, rất hiển nhiên, Hắc Miêu sớm mẹ nó trốn đi. Dựa vào bắt rồi. Chạy ngươi mãi mãi cái xảo giấm đầu cá. Thật mẹ nó là chỉ không tim không phổi mẹ bù. Cá đối với Hắc Miêu biến mất vị trí chửi mắng một tiếng. Mắng khó nghe vô cùng. Mắng xong, cá cũng gánh không được Lucas cái tên điên này, nó không dám lên kỳ phong mũi nhọn, trực tiếp hóa thân linh lợi cá. Nhanh như chớp liền biến mất tại trong bóng tối. Tô Hiểu bên này, lúc này Tô Hiểu chính mang theo cá chuẩn bị bên trên tầng 3, nhưng lúc này hắn lại nhận đến từ cao tầng Long Quốc nhắc nhở. Nghe lấy lâu ngày không gặp nhắc nhở, Tô Hiểu có vẻ hơi ngoài ý muốn lại có chút không có chút rung động nào. Bản đồ liền trong bụng cá. Tốt một đầu cá ươm muối, vừa ăn cướp vừa la làng chơi đến chạy a. Trước giữ lại ngươi, đợi chút nữa còn phải để ngươi phối hợp diễn một tràng kịch, không phải vậy đều có lỗi với ngươi tình xảo diễn kỹ. Đối mặt cao tầng Long Quốc nhắc nhở Tô Hiểu ẩn mà không phát. Kỳ thật, liền tính không có cao tầng Long Quốc nhắc nhở, Tô Hiểu cũng sớm đã biết cá có vấn đề. Cá vấn đề rất lớn, nó sai lầm trọng chất. Tô Hiểu không phải ngốc nết hạng người, tự nhiên sẽ không bị nó tùy tiện lừa bịp, mà sở dĩ không vạch trần cá, đó là bởi vì Tô Hiểu giữ lại cá còn có mặt khác dùng. Bảo tàng tầng 3. Tại Tô Hiểu bước lên bảo tàng tầng 3 một khắc này, đối diện gió lạnh giống như cạo xương đau phong, trong không khí, hư thối, huyết tinh cùng cũ kỹ hương vị đập vào mặt. Một cái mắt, Tô Hiểu đường dưới chân giống như là biến mất, xung quanh hắn tràn ngập quỷ dị cùng kiềm chế hắc ám. Lúc này, ở phía trước dẫn đường cá mở miệng. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Tất nhiên ngươi khăng khăng muốn lên tầng 3, cái kia từ giờ trở đi ngươi liền hảo hảo theo sau lưng ta, nếu là tản mát, ta nhưng không cách nào bảo vệ ngươi. Trong bóng tối, cá ngữ khí không có bất kỳ biến hóa nào. Tô Hiểu như mày, đi. Cấm kỵ 6, quán trưởng văn phòng là an toàn. Cấm kỵ 7, thoát đi quán trưởng văn phòng, đây không phải là quán trưởng, chân chính quán trưởng đã biến thành quái vật. Bảo tàng sách ra bên trong, cấm kỵ 6 cùng cấm kỵ 7 cũng là hai cái mâu thuẫn lẫn nhau quy tắc. Nhưng nơi này, cấm kỵ 6 cơ bản có thể coi nhẹ. Đứng tại văn phòng quán trưởng bảo tàng trước cửa phòng, Tô Hiểu còn chưa kịp làm bất kỳ chuẩn bị gì, cá liền đã không dằn nổi đẩy ra cái kia quạt cửa phòng. Cửa bị đẩy ra, trong môn dưới ánh nến mà lên, chỉ bất quá, nơi này ánh nến lại là quỷ dị màu xanh. Đột nhiên, một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực từ bên trong cửa bộc phát, giống như là có bóng tối vô tận tại lôi kéo Tô Hiểu không cách nào chống cự, trực tiếp liền bị kéo vào phòng bên trong. Phanh! Theo cửa phòng đột nhiên đóng lại, cá vô cùng thanh âm cung kính cũng tại Tô Hiểu bên tai vang lên. "Chủ nhân, người ta mang đến, ta đã giúp ngài sàng chọn qua, tuyệt đối là một bộ xoáy đến bỏ đi thân thể. Hắc Miêu đã chết, chính là chết ở trước mắt cái này nhân loại trong tay, đợi ngài một lần nữa trở về, tin tưởng lần này ngài sẽ triệt để thoát khỏi khống chế của hắn." Cá nói những lời này lúc, thân thể của nó cơ hồ là nằm dạp trên mặt đất, nó hèn mọn đến cực hạn, nhưng vẫn là không quên đối với một chỗ hắc ám nuốt mông ngựa. "Chủ nhân." Nghe lời cá xưng hô, một bên Tô Hiểu nhíu nhíu mày. Bất quá, Tô Hiểu rất bình tĩnh, bởi vì hắn còn không biết trong phòng làm việc chủ nhân đến cùng là ai. Là quỷ dị vẫn là quán trưởng, Tô Hiểu không được biết. Văn phòng bên trong, theo cá tiếng nói vừa ra, mấy đám u lục sắc ánh đến, bay khỏi đế đèn, trực tiếp trôi dạt đến văn phòng chỗ cao nhất hắc ám nhất vị trí. Cái kia mảnh hắc ám nháy mắt bị u ám chiếu sáng, Tô Hiểu mơ hồ có thể nhìn thấy một thân thể nằm nghiêng trên đế. Thân thể chủ nhân tư thế rất kỳ quái, phản phất là cứng ngắc duy trì cái tư thế này đã lâu đồng dạng. Cô thân thể này mặc nhân viên đồng phục, thân thể cũng không phải là hoàn chỉnh. Tại Tô Hiểu nhìn chăm chú bên trong, cô thân thể này đại bộ phận diện tích đã hư thối không chịu nổi, chẳng nếu xương cốt cứ như vậy toàn bộ trần trụi lộ ở bên ngoài. Rất rõ ràng, Tô Hiểu phía trước nghe được hư thối hương vị liền là đến từ cô thân thể này. Đang lay động u ám trong ánh nến, Tô Hiểu có thể rõ ràng nhìn thấy cô thân thể này chủ nhân, cứ ngắc đem chuyển tới phía sau đầu cứ thế mà tách ra đến phía trước. Hào không ngoài suy đoán, đó là một viên đầu bộ xương. Giang giác. Giang giác bịt kín u ám hoàn cảnh bên trong, từng đạo xương ma sát chuyển động âm thanh duy trì liên tục vang lên. Một lát sau, âm thanh đình chỉ, một đạo mài răng lại chói tai âm thanh từ viên kia đầu bộ xương bên trong truyền ra. Làm được tốt, cá, hát miêu cái kia phần khen thưởng nên thuộc sở hữu của ngươi, chờ ta một lần nữa khống chế bảo tàng, ta đem giao cho ngươi càng cường đại hơn quỷ dị lực lượng ta có thể cảm giác được, tên kia lực lượng đã sắp tiêu hao hết rồi, ta bộ thân thể này cũng là thời điểm lại lần nữa thay đổi, muốn lấy chết chống cự ta, nhân loại ngu xuẩn. Các ngươi cuối cùng cũng chỉ là nhiều kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian mà thôi. Trong phòng, nghe lấy nhân viên dáng dấp đầu bộ xương lời nói, tôi hiểu đã cơ bản xác định, trước mắt người này hẳn là bảo tàng bên trong quỷ dị. Chỉ là, cái này quỷ dị cùng trong tưởng tượng có chỗ khác biệt. Trước mặt quỷ dị cho tôi hiểu một loại ảo giác, nó không giống quỷ dị, càng giống là một người, một cái chân thực tồn tại người. Tôi hiểu nhăn nhăn lông mày, cho đến trước mắt, hắn nắm giữ tư liệu thủy chung vẫn là quá ít. Hắn căn bản không rõ ràng trước mặt quỷ dị thân phận. Liên tại tôi hiểu túi đầu trầm tư lúc, nó đã sai sử cá hướng đi tôi hiểu, nó không kịp chờ đợi nghĩ muốn tiến hành một loại nào đó trao đổi thân thể nghi thức. Cá đi đến tôi hiểu trước mặt, âm thanh dị thường băng lãnh. Ngu xuẩn đồ vật, không nghĩ tới ta dăm ba câu liền đem ngươi lừa xoay quanh, quả nhiên, trừ chủ nhân, các ngươi những nhân loại này đều là thiểu năng. Cá tiếng nói vừa ra, trực tiếp liền chuẩn bị động thủ, nhưng lúc này tôi hiểu ánh mắt lại dần dần băng lãnh. Quả nhiên cá ướp muối chính là cá ướp muối, liền tính cá ướp muối xoay người cũng vẫn là một đầu cá ướp muối, ngươi vừa rồi câu nói này đã bại lộ nhà ngươi chủ nhân thân phận. Rất hiển nhiên, ngươi mới là cái kia thiểu năng. Liên tính ngươi biết chủ nhân thân phận lại như thế nào, không thể nào không thể nào, ngươi nên sẽ không cảm thấy chính mình còn có thể sống được rời đi à. Cá giọng nói mang vẻ trêu chọc ý vị, tựa hồ nó đã nhận định Tô Hiểu sẽ chết ở chỗ này. Nhân loại, ngươi sắp chết đến nơi. Cá cũng không có ý định cùng Tô Hiểu nói nhảm, nhảy chồm mà lên liền hướng Tô Hiểu đánh tới. Nó hiện tại một lòng liền nghĩ giúp chủ nhân thay đổi thân thể, sau đó một lần nữa đoạt lại bảo tàng quyền khống chế. 3. Tại cá bay nhào mà lên lúc, một cái để nó không có chút nào chuẩn bị đại bước đầu tinh chuẩn lại nhanh chóng rơi vào trên mặt của nó. Cá bị đại bước đầu đánh phải trực tiếp bay ra ngoài. Một lát sau, cá từ trên mặt đất đứng lên, bất quá trong mắt của nó đã chứa đầy nước mắt. Cá kéo lấy bước chân nặng nề, chậm rãi đi tới Tô Hiểu trước mặt, không có dấu hiệu nào liền khóc ròng ròng. "Ô ô ô ô, ta sai rồi, ta không nên trợ trụ vi ngược, con mẹ nó chứ thật đáng chết ta. Nhân loại, ta không nên đem ngươi mang đến nơi đây, ta không nên bị chủ nhân đầu độc. Ta cùng Hắc Miêu đã giúp hắn đổi rất nhiều phó thân thể, có thể hắn lại chỉ cho chúng ta một chút xíu lực lượng, hắn không phải người a, hắn thật không phải là người. Ta thật hối hận, ta không nên giúp hắn, hắn quá thiếu đạo đức, vũ hành bên trong thất đức, thiếu đại đức." Cá lau nước mắt khóc giống, mà lúc này, phía sau của nó lại bỗng nhiên vọt tới một đạo khiến người như rơi vào hầm băng khí tức. "Ô ô ô." Chủ nhân kỳ thật chính là quán sám hối cá lời nói đều không thể nói xong, từng cái thừa lại xương sâm bạch bàn tay đã gắt gao nắm thân thể của nó. Thành sự không có bại sự có thừa đồ vật. Theo cá chủ nhân băng lanh âm thanh rơi xuống, chỉ nghe thấy bộ một tiếng, còn tại sám hối bên trong cá liền bị bàn tay kia nháy mắt bóp thành nhức bùn, tính cả tấm bản đồ kia cũng bị bóp thành vỡ nát. "Chết tiệt, chết tiệt, vì cái gì các ngươi đều muốn lựa chọn giúp hắn, rõ ràng hắn mới là kẻ đầu sỏ." Cá chủ nhân lúc này phẫn nộ đến cực điểm. Trong mắt của hắn du nhưng nhảy lên lên hai đoàn ngọn lửa màu đỏ. Hắn đem ánh mắt quét về phía Tô Hiểu, ngươi thế mà cũng như toàn trợ giúp hắn đối kháng ta, các ngươi đều bị hắn lừa gạt, ngu xuẩn, các ngươi thật là ngu xuẩn. Cá chủ nhân nói xong, phẫn nộ hắn đột nhiên liền tuấn di đến Tô Hiểu trước mặt. Bất quá, còn không đợi hắn động thủ, ẩn nút tại Tô Hiểu bên người hát tướng quân cùng nhân ngẫu liền đang hướng hắn nào tới. Hoa 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 nhìn qua từ trong bóng tối nhảy lên ra hát tướng quân cùng nhân ngẫu, cá chủ nhân ánh mắt đột nhiên nhảy lên, thanh âm của hắn cũng đột nhiên thay đổi đến bén nhọn. Quỷ dị, chết tiệt, ngươi thế mà đem mặt khác quỷ dị mang vào bảo tàng. Không, bọn họ không nên thuộc về nơi này. Cá chủ nhân điên cuồng thét chói tai vang lên, mà đúng lúc này trong phòng ánh sáng đột nhiên dập tắt, bóng tối vô tận giống như thủy triều nháy mắt tuôn hướng Tô Hiểu. Tại khiến người hoảng hốt hắc ám bên trong, một bản hiện ra ánh sáng nhạt nhật ký vốn quỷ dị bay xuống Tô Hiểu trước mặt. Nhật ký vốn tự động lật ra. Phía trên chữ viết màu đen tự động bắt đầu hiện rõ. Ta nghĩ ta kiếp này làm qua hối hận nhất quyết định, nhất định chính là cùng Kaka đi tới cái này tòa bảo tàng bên trong nhậm chức. Nhật ký mở đầu, viết dạng này một đoạn văn. Kaka là bảo tàng quán trưởng, mà ta lại chỉ là quyền lợi thấp bình thường nhân viên. Bất quá, ta cùng Kaka quan hệ rất tốt. Hắn cũng thường xuyên đối ta chiếu cố có thừa, ta cảm thấy làm bình thường nhân viên cũng là kiện vô cùng chuyện hạnh phúc. Ít nhất ta không cần giống ca ca như vậy quan tâm, ta cùng đồng sự ở chung cũng rất hòa hợp. Nhật ký giống như là xuất từ bảo tàng quán trưởng đệ đệ chi thủ. Bản này nhật ký nửa bộ phận trước chính là đơn giản một chút hàng ngày đi chép, thoạt nhìn đồng thời không có vấn đề gì. Mà theo nhật ký không ngừng tự động lật giấy, những cái kia từ chữ viết màu đen viết lời nói cũng dần dần biến thành màu đỏ tươi. Gần nhất, ca ca thay đổi đến thần thần bí bí. Hắn thường xuyên ra ngoài, mà lại là thường xuyên ra ngoài. Ta không biết ca ca ra ngoài là làm những gì. Nhưng từ bảo tàng mặt khác nhân viên trong miệng, ta biết được Kaka là tại làm một chút từ thiện cùng chuyện có ý nghĩa. Ta rất may mắn có dạng này Kaka, hình tượng của hắn là không có tiếng tăm gì mà vĩ đại hôm nay. Kaka không biết từ chỗ nào mang về một cái tiểu nam hải, Kaka nói là tại trong thùng rác nhặt, gặp hắn đáng thương nghĩ nhận nuôi hắn, ta đồng ý Kaka cách làm. Ta đối Kaka sùng bái lại lần nữa sâu hơn. Kaka ra ngoài càng ngày càng thường xuyên. Bị Kaka nhận nuôi tiểu nam hải chính tại lớn lên, nhưng kỳ quái là Kaka rõ ràng mua cho hắn thật nhiều thuốc bổ, sắc mặt của hắn vì cái gì vẫn luôn là như vậy trắng xám. Hắn không có một tia người sống nên có tức giận. Ta để Kaka mang Tiểu Nam Hải đi bệnh viện kiểm tra, nhưng Kaka lại nói Tiểu Nam Hải chỉ là tiên thiên tính dinh dưỡng không đầy đủ. Hôm nay, ta nhịn không được lén lút mang tiểu Nam Hải mang đến bệnh viện kết quả kiểm tra làm ta khiếp sợ. Tiểu Nam Hải thiếu máu, trọng độ thiếu máu, mà còn cái này căn bản không phải bình thường thiếu máu. Theo bác sĩ nói tới, mỗi lúc trời tối tiểu Nam Hải gần như đều sẽ bị rút đi một bộ phận máu, mà rút đi huyết dịch đồng thời, cũng sẽ có huyết dịch của hắn tiêm vào trong cơ thể của hắn. Trường hợp này, ít nhất kéo dài 2 năm. Bác sĩ lời nói, để ta khiếp sợ cùng phẫn nộ. Kaka, ngươi đến cùng đã làm những gì? Giờ khắc này ta cảm giác Kaka là như vậy lạ lắm. Ta ngay mặt chất vấn Kaka, Kaka lại nói chính mình căn bản không biết tiểu Nam Hải tình huống. Ta tin tưởng Kaka, nhưng ta không có đem tiểu Nam Hải lại giao cho hắn, Kaka cùng ta ầm ĩ một trận, sau đó liền đem tiểu Nam Hải ném cho ta. Tiểu Nam Hải càng ngày càng ỷ lại ta, hắn dần dần đem ta trở thành Kaka, ha ha, cũng là, ta cùng Kaka vốn là song bào thai, thường xuyên sẽ bị người nhận sai. Xét bị xét duyệt, hiện tại mới thả ra, chớ có trách ta không phát, không phải ta không phát ta, ô ô ô. Chương 177, phản bội chương 177, phản bội gần đoạn thời gian, bảo tàng phát sinh một hệ liệt không cách nào dùng lẽ thường giải thích quái dị sự tình. Tại nửa đêm, chúng ta luôn có thể nhìn thấy một cái mắt mù nấp tại bảo tàng tầng 2 lắc lư, đồng thời còn có một cái biết nói chuyện cá, tất cả những thứ này đều lộ ra như vậy quỷ dị có thể ta nhớ kỹ, bảo tàng bên trong rõ ràng không tồn tại hai loại sinh vật. Tại mèo mù cùng nói chuyện cá xuất hiện không lâu, bảo tàng bên trong càng quỷ dị sự tình liên tiếp phát sinh. Một chút bước lên bảo tàng tầng 2 du khách, hoàn toàn biến mất tại tầng 2. Chúng ta tại bảo tàng bên trong tìm thật lâu, nhưng thủy chung đều là không thu hoạch được gì. Bọn họ tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Theo mất tích du khách càng ngày càng nhiều, ta không thể không hoài nghi bên trên chính mình quán trưởng Kaka, bởi vì hắn là mang đến tất cả những thứ này quỷ dị sự kiện bắt đầu. Tối nay ta lấy hết dũng khí, bước lên tầng 3. Tại Kaka văn phòng bên trong, ta gặp được cả đời khó quên một màn ta bị chính mình Kaka để mắt tới. Giả dối, đều là giả dối. Kaka biến thành giống người mà không phải người quái vật, hắn dần dần mất lý trí, hắn muốn khống chế toàn bộ bảo tàng, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều trở thành tín đồ của hắn. Tất cả mọi người bị vây ở bảo tàng bên trong, không cách nào thoát đi, không cách nào đục vào, không cách nào dãy rủa. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình ham sâu vũng bùn, mà tìm không được tự cứu biện pháp. Bọn họ tại trước mắt ta liên tiếp chết đi. Du khách, nhân viên, còn có mấy cái thậm chí là quan hệ muốn bản thân. Giờ khắc này ta vững tin, Kaka điên thật rồi. Sự tình vì sao lại biến thành dạng này? Ta thử nghiệm dẫn đầu nhân viên tiến hành phản kháng. Nhưng đối với loại kia quỷ dị lực lượng đến nói, chúng ta phản kháng liền như là kiến càng lay cây, không đáng giá nhắc tới. Nơi này mỗi ngày đều tràn ngập tán loạn, hỗn loạn, thét lên, hoảng hốt, run rẩy, huyết tinh, điên cuồng chúng ta thương vong thảm trọng, một cỗ không cách nào nói rõ không thể diễn tả cảm xúc ở trong lòng quyết tán, tại cùng Kaka chống lại bên trong chúng ta thất bại ta rất hối hận, vì cái gì không có kịp thời phát hiện Kaka dị thường đồng thời ngăn cản hắn. Ta tìm tới đủ mà đối kháng Kaka lực lượng, cái này loại sức mạnh chính là tới từ Kaka mang về tiểu Nam Hải. Cùng tiểu Nam Hải trao đổi huyết dịch phía sau, ta mới rốt cuộc minh bạch tới, tiểu Nam Hải căn bản không phải nhà bể, mà là Kaka đặc biệt mang về vật thí nghiệm. Ha ha, hẳn là thất bại vật thí nghiệm. Ta đã biết Kaka làm tất cả. Hắn làm sự nghiệp từ thiện khẳng định cũng là ngụy trang a. Giờ khắc này ta hận thấu Kaka. Ta nắm giữ áp chế Kaka lực lượng. Cố lực lượng này ta không cách nào khống chế, thân thể của ta ngay tại hư thối, chính là sẽ thành bảo tàng bên trong cái thứ hai quái vật, bất quá trước đó, ta còn có chút thời gian. Ta thể sống chết bảo vệ bảo tàng, cho dù là lấy mạng sống ra đánh đổi, ta cũng muốn liều lĩnh ngăn cản Kaka. Tha thứ ta Kaka, ta không cách nào nhìn tận mắt ngươi hủy đi ngươi cho tới nay nhất quý trọng đồ vật, ngươi có thể chỉ là ngộ nhập lạc lối, nhưng ta nhất định phải uốn nắn ngươi nhật ký vốn bên trên lật qua lật lại nội dung, đến nơi này đã toàn bộ kết thúc, mà nhìn xong một trang cuối cùng, nhật ký vốn là quỷ dị từ đốt lên. Trong khoảnh khắc, nhật ký vốn hóa thành hư vô. Tôi hiểu trước mặt giống như thủy triều đè ép, kiềm chế hắc ám biến mất, mấy đạo ánh sáng lại xuất hiện. Tin tưởng nhìn xong bản này nhật ký, ngươi có lẽ đã đoán được thân phận của ta trước mặt cá chủ nhân thở dài nói, Kaka ngộ nhập lạc lối, mà làm đệ đệ, ta chỉ là không muốn xem hắn mắc thêm lỗi lầm nữa mà thôi nói như vậy, ngươi là quán trưởng đệ đệ. Tôi hiểu có chút nhíu mày. Đương nhiên, ta làm tất cả những thứ này đều chỉ là vì ngăn cản chính mình Kaka. Ngăn cản chính mình Kaka không có sai, nhưng ta có chuyện không biết rõ. Nếu như vừa rồi bản kia nhật ký không phải giả tạo, như vậy ngươi lúc đó viết bản này nhật ký thời điểm, ta muốn biết, ngươi là mang cái dạng gì tâm tình? Đương nhiên là thống hận cùng chán ghét. Chứ những này đâu, còn có hay không cái khác? Không có, lại nói ta cũng không có khả năng tha thứ Kaka sợ tác sở vi. Ân. Vậy liền rất rõ ràng, ngươi căn bản không phải đệ đệ, ngươi chính là bảo tàng quán trưởng. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, trong phòng nên đón ngắn ngủi trầm mặc. Tô Hiểu không có dừng lại, tiếp tục lý trí phân tích nói, ngươi nghĩ giả dạng làm đệ đệ đến mê hoặc ta, liền là muốn để ta biết ngươi đối bảo tàng quán trưởng bất mãn. Kỳ thật tại biết ta có thủ đoạn tự vệ một khắc, ngươi liền từ bỏ cướp đoạt ta thân thể ý nghĩ. Ngươi cố ý cho ta nhìn nhật ký vốn, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn mượn ta chi thủ giết ngươi đệ đệ. Nhưng mà, nhật ký bên trong đệ đệ là ngăn cản một phương, cho nên ngươi quả quyết lựa chọn cùng đệ đệ đến cái nhân vật trao đổi. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi loại này lâm thời nghĩ giải thích cũng không có trải qua chặt chẽ cân nhắc, trăm ngàn chỗ hở. Đặc biệt là ta hỏi ngươi viết nhật ký tâm tình lúc, câu trả lời của ngươi để ta cảm thấy có chút buồn cười. Ôi ôi, buồn cười. Gặp thân phận bị vạch trần, quán trưởng dứt khoát cũng không trang bức. Nét mặt của hắn dần dần thay đổi đến dữ tợn. Chẳng lẽ không phải sao? Ta cái kia ngu ngốc đệ đệ tử vừa mới bắt đầu liền cùng ta đối nghịch, trong lòng hắn trừ hận ta không tin còn có mặt khác tình cảm tồn tại. Hắn một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản ta, hắn lẽ ra cùng ta đứng tại mặt trận thống nhất, có thể hắn lại phản bội ta.
Phản bội ngươi?
Quan trưởng lời nói để Tô Hiểu không hiểu cảm thấy buồn cười, ngươi quá bản thân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy là ngươi phản bội ngươi đệ đệ, mà không phải hắn phản bội ngươi sao? Nhật ký bên trong biểu đạt cảm xúc đã đầy đủ rõ ràng, hắn đối ngươi căn vốn không có hận, nếu như dẫn ngươi trở lại quỹ đạo cũng coi như hận lời nói, vậy ngươi vì sao lại bị vây ở tầng 3? Chỉ có bị hận ý bao trùm người, mới sẽ cảm thấy bản kia nhật ký ghi chép là đệ đệ đối ca ca hận. Mà trong mắt của ta, bản kia nhật ký trong câu chữ, không có không lộ ra đệ đệ đối ngươi kính ngưỡng cùng sùng bái. Cho dù là biết ngươi đi lên một con đường không có lối về, ngươi đệ đệ đều như cũ đối ngươi bảo lưu lấy thích, mãi đến một khắc cuối cùng hắn nghĩ vẫn là đem ngươi giải cứu ra giải cứu.
Thích.
Quán trưởng đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười dị thường làm người ta sợ hãi. Ta không tin hắn không có chút nào hơn ta, kế hoạch của ta bên trong thậm chí cũng bao gồm hắn.
Ha ha, chỉ có thể nói ngươi có một cái ngốc đệ đệ, có lẽ là không phải bạn bất đắc dĩ, ngươi đệ đệ cũng không muốn dùng cái này loại phương thức cùng ngươi lưỡng bại câu thương.
Tôi hiểu lắc đầu, ta thay ngươi đệ đệ cảm thấy bi ai, không nghĩ tới trong lòng của ngươi, ngươi lại là như vậy nghĩ hắn, có lẽ hắn giờ phút này trong lòng còn muốn ngươi có thể lạc đường biết quay lại.
Đáng tiếc A Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, không có lại để ý tới chấp mê bất ngộ quán trưởng, chỉ là tự mình để Hắc tướng quân trong phòng làm việc tìm kiếm vật hữu dụng. Rất nhanh, Hắc tướng quân liền đem bảo tàng sổ tay B cùng với ba cái gì xét chìa khóa thả tới Tô Hiểu trước mặt. Cầm sổ tay B cùng chìa khóa, Tô Hiểu liền chuẩn bị không nhìn quán trưởng rời đi, nhưng lúc này quán trưởng lại nhấc chân tính toán ngăn cản.
Ta khuyên ngươi không muốn tự chuốc nhục nhã, liền ngươi loại này tự cho là đúng người, giết ngươi đều chỉ là bẩn tay của ta.
Tô Hiểu băng lãnh nhìn người không ra người quỷ không ra quỷ quán trưởng một cái, cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp từ bên cạnh hắn nên ngang đi ra khỏi phòng. Mà trong phòng, quán trưởng tại nghĩ sâu tính kỹ phía sau, quả quyết lựa chọn từ bỏ Tô Hiểu cái mục tiêu này.
Quán trưởng dù sao cũng là người, hắn mặc dù nắm giữ quỷ dị lực lượng, nhưng kia chỉ bất quá là cùng quỷ dị đạt tới giao dịch nào đó. Hắn lực lượng tại Hắc tướng quân ba loại quỷ dị trước mặt, có vẻ hơi nhỏ bé, cũng không phải đánh không lại, chỉ là hắn cảm thấy không cần thiết ngay tại lúc này tiêu hao chính mình lực lượng. Cùng Tô Hiểu so ra, đệ đệ mới là hắn nhất nên nhức đầu tồn tại. Rời đi tầng 3, Tô Hiểu một lần nữa về tới tầng 2. Nơi này, Tô Hiểu sở dĩ không có lựa chọn giết chết tầng 3 bảo tàng quán trưởng. Đó là bởi vì hiện nay manh mối còn chưa đủ, có lẽ có khả năng thông quan, nhưng tuyệt sẽ không cầm tới cao cho điểm. Thông quan nhiều lần như vậy, Tô Hiểu đối quái đàm thế giới cao cho điểm phán định tiêu chuẩn, vẫn là có nhất định hiểu rõ.
Tô Hiểu giữ lại quán trưởng, là muốn nhìn xem quán trưởng đệ đệ xuất hiện phía sau kịch bản sẽ không phát sinh biến hóa, dù sao thông quan thời gian còn rất dư dả, Tô Hiểu đồng thời không nóng nảy thông quan.
Cái này kêu cái gì, cái này kêu là mưu tính sâu xa.
Bảo tàng tầng 2, Tô Hiểu xem xét lên cái kia ba cái bị dị sắt ăn mòn chìa khóa. Cái này ba đem chìa khóa tựa hồ là dùng để mở ra một số cửa gian phòng, bất quá xác định gì thành dạng này còn có thể dùng.
Sẽ là mở ra địa phương nào chìa khóa đâu?
Nhìn xem ba đem chìa khóa, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Bởi vì cho đến trước mắt, hắn còn không có tại bảo tàng bên trong phát hiện tượng sắt quán vết tích. Tượng sắt quán khẳng định là tồn tại, nếu không cấm kỵ 10 cũng sẽ không đặc biệt đề cập tượng sắt quán.
Tượng sắt quán
sẽ ở nơi nào đâu?
Cái này sẽ là dùng để mở ra tượng sắt quán chìa khóa sao?
Đáng tiếc bụng cá bên trong tấm bản đồ kia bị hủy, không phải vậy nói không chừng trên bản đồ liền có manh mối đối với bản đồ bị hủy. Tô Hiểu biểu hiện tức hận, bất quá việc đã đến nước này cũng đã không thể vãn hồi.
Tính toán, xem trước một chút một phần khác sổ tay A.
Tô Hiểu cất kỹ chìa khóa, sau đó lật ra trong tay bảo tàng sổ tay B không có bất kỳ cái gì lo lắng.
Bảo tàng sổ tay B bên trên vẫn như cũ ghi chép cấm kỵ.
Sổ tay B cấm kỵ 12, tượng sát quán là cực kỳ nguy hiểm, không muốn thử nghiệm đi tìm đến nó.
Cấm kỵ 13, nếu như ngươi rất không may tiến vào tượng sát quán, đồng thời bị khóa chết tại tượng sát quán bên trong, mời bảo trì an tĩnh tuyệt đối, không muốn phát ra nửa điểm tiếng vang.
Cấm kỵ 14, tượng sát quán bên trong trưng bày muôn hình muôn vẻ tượng sát, bọn họ đều là mô phỏng chân thật người, ánh mắt của bọn nó không thể lại động, thân thể càng không khả năng sẽ động.
Cấm kỵ 15, những cái kia tượng sát nhìn chằm chằm ngươi nhìn lên, mời ngươi cam đoan, con mắt của ngươi cũng nhìn chằm chằm vào bọn họ, không muốn chớp mắt, nếu không sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ.
Cấm kỵ 16, tượng sát quán bên trong không có khô lâu tạo hình mô phỏng chân thật tượng sát, gặp phải mời hỏa tốc thoát đi tượng sát quán.
Cấm kỵ 17, tượng sát quán không có xuất khẩu.
Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài.
Tượng sát quán.
Đậu phộng, bảo tàng bên trong thật đúng là có tượng sát quán.
Huynh đệ manh các ngươi nói, quan trưởng đệ đệ có thể hay không liền tại tượng sát quán bên trong?
Lấy trước mắt Tô Hiểu đại lao nắm giữ manh mối đến xem, quan trưởng đệ đệ tỷ lệ rất lớn sẽ tại tượng sát quán.
Đột nhiên có chút chờ mong, cái này hai huynh đệ chạm mặt tình cảnh, Tô Hiểu đại lao cố ý không giết quan trưởng, hẳn là đang vì bọn hắn gặp mặt sáng tạo cơ hội à?
Tô Hiểu đại lao xem ra là tính toán vào tượng sát quán, bất quá chẳng lẽ trừ tiến vào tượng sát quán, liền không có cái khác rời đi bảo tàng phương pháp?
Không biết các ngươi còn nhớ hay không đến, sổ tay A cấm kỵ bên trong cuối cùng có như thế một đầu.
Cấm kỵ 11, nếu như tuân thủ trở lên cấm kỵ thưởng thức xong bảo tàng, như vậy chúc mừng ngài, có thể an toàn rời đi bảo tàng, đi ra bảo tàng cửa lớn liền có thể rời đi.
Nếu như đầu này cấm kỵ là chính xác, như vậy người được chọn có thể hay không đường cũ trở về thông quan đâu?
Khó nói, dù sao cấm kỵ cũng có thể là hố.
Bảo tàng tầng 2.
Bảo tàng sổ tay B phía trên, tổng cộng chỉ có 6 đầu cần tuân thủ cấm kỵ quy tắc.
Sổ tay bên trên cấm kỵ cơ bản đều cùng tượng sát quán có quan hệ, cái này cũng bên cạnh nói rõ, tượng sát quán là tồn tại.
Kể từ đó, sổ tay A bên trên cấm kỵ 10 liền là sai lầm.
Cấm kỵ 10, bảo tàng bên trong không có tượng sát quán, nếu có nhân viên hướng ngài để cử tiến về tượng sát quán, mời không cần để ý hắn.
Nhìn xong sổ tay B phía trên cấm kỵ, Tô Hiểu đem sổ tay B thu vào, cũng không có tiếp tục tại tầng 2 lưu lại, hắn trực tiếp nhấc chân về tới bảo tàng tầng 1. Hiện tại bảo tàng bên trong thời gian đã 9 giờ tối, Tô Hiểu dòng dã một ngày không có đồ ăn lấp bao tử, cho nên hắn hiện tại cần dùng gấp một phần ngon miệng đồ ăn đến ấm áp chính mình dạ dày. Trở lại tầng 1, bảo tàng nhân viên nhiệt tình là Tô Hiểu cung cấp đồ ăn. Đồng thời, cái kia phần tiểu Nam Hải hồ sơ bí mật, bao gồm Hắc Miêu con mắt, cũng đều đặt ở Tô Hiểu trước mặt. Hắc Miêu đã ự C, con mắt của nó không có cái gì dùng, Tô Hiểu lựa chọn cầm lấy tiểu Nam Hải hồ sơ kiểm tra thoạt nhìn. Tại Tô Hiểu trở lại tầng 1 điều chỉnh trạng thái lúc, mà khác còn sống sót người được chọn đại bộ phận còn tại tầng 2 lưu lại. Bất quá, trong đó An Giờ Dê Hôi Hùng Quốc cùng Lucas Mỹ Quốc lựa chọn bên trên tầng 3. Bọn họ đều là đối với chính mình tràn đầy tự tin người, cho nên đều muốn vì cầm cao cho điểm tụ lực. Chứ An Giờ Dê cùng Lucas bên ngoài, mặt khác người được chọn đều không có gấp bên trên tầng 3. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng đều một lần nữa quay trở về bảo tàng tầng 1. Giờ phút này, An Giờ Dê bên này. An Giờ Dê lắc lư cái kia Hắc Miêu cùng nhau lên tầng 3, bất quá tại bên trên tầng 3 phía trước, An Giờ Dê liền mở ra mấy vòng tinh thần thôi diễn. Có thể nói, An Giờ Dê bước lên tầng 3, đến có chuẩn bị, chỉ muốn đi theo thôi diễn cô sự kịch bản đi, hắn cơ bản không có việc gì. Tiến vào tầng 3 văn phòng phía sau, An Giờ Dê như nguyện nhìn thấy người kia không người, ủy không quỷ quán trưởng, bất quá, tất cả đều dựa theo hắn thôi diễn kịch bản tiến hành. An Giờ Dê không có lựa chọn cùng quán trưởng cứng đối cứng. Hắn trước là dựa theo thôi diễn tuyến đường tìm tới chìa khóa cùng sổ tay B, sau đó chính là hy sinh Hắc Miêu vì chính mình đoạn hậu. Tất cả tiến hành đều là như vậy hoàn mỹ. Theo cửa phòng làm việc trung điệp đóng lại, An Giờ Dê có thể từ tầng 3 quán trưởng văn phòng toàn thân trở ra Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Hai ngày này chơi đến quá mệt mỏi, đổi mới đến muộn, vì bảo trì đổi mới không đứt trường, chỉ có thể muộn như vậy đổi mới. Hai ngày này mặc dù chỉ càng một chương, nhưng cái này một chương là hai chương số lượng từ 4.000, chỉ là hợp thành một chương phát. Thư hoang đầy đầy, lễ vật đưa tiễn. Cảm tạ các vị tiểu đồng bọn, vạch con sóng, chương 178, Lucas để người mê hoặc hành động chương 178, Lucas để người mê hoặc hành động Lucas Mỹ Quốc bên này. Hắc Miêu cùng cá vẫn như cũ sống sót. Đối với Lucas chủ động bên trên tầng 3 tự tìm cái chết cử động, Hắc Miêu cùng cá đều lộ ra đến vô cùng kinh ngạc. Cá, nhìn à, cái người điên kia thế mà chủ động bước lên tầng 3, thậm chí đều không cần chúng ta đầu động. Hắc Miêu, meo meo. Cá, ngươi là muốn nói hắn là người điên, cũng là kẻ ngu có đúng không? Ân, ta cũng cảm thấy như vậy cá, vẫn là cách hắn xa một chút, cái tên điên này quá đáng sợ, vừa rồi kém chút liền đự C. Nói đến đây, cá bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Nó dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn hướng Hắc Miêu, suýt nữa quên mất, ngươi cái này ngu ngốc mèo, mới vừa rồi còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Một lát sau, tầng 2 trong hành lang liền vang lên một trận truy đuổi âm thanh. Nó truy, nó trốn, nó thai kiếp khó thoát. Tầng 2 trong hành lang truy đuổi âm thanh rất nhanh đình chỉ, mà cái này đại giới chính là Hắc Miêu thoát đầy đất lông mèo. Giờ phút này, Hắc Miêu đang ngồi trong hành lang ngẩn người, nó đỉnh đầu cùng trên thân một số bộ vị đều trồi lùi. Meo meo. Hắc Miêu bày tỏ kháng nghị, dựa vào cái gì một con mèo đánh không lại một con cá, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cá bày tỏ kháng nghị không có hiệu quả, đừng đặc biệt kêu như vậy, lại kêu liền lại để cho ngươi gặp mặt cái gì gọi là thần long bãi vĩ. Cá, đi thôi, chúng ta còn phải bên trên tầng 3, nếu không chủ nhân nên trách nhiệm trách chúng ta hành sự bất lực. Bảo tàng tầng 3. Cá cùng Hắc Miêu mới vừa lên tầng 3, chỉ nghe thấy quán trưởng văn phòng bên trong chuyển đến quán trưởng cái kia vô cùng thanh âm hoảng sợ. Người điên, thật là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Nhật ký ta đều cho ngươi xem, vì cái gì còn muốn bắt lấy ta không thả? Quán trưởng tiếng nói vừa ra, văn phòng lại truyền ra Lucas cái kia điên cuồng âm thanh. Quỷ dị am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, ngươi lời nói vẫn là giữ lại đi cùng thượng đế nói đi, mà chức trách của ta chính là đưa ngươi đi gặp thượng đế. Văn phòng bên trong, tiếng ồn ào cùng các loại đồ vật tiếng va chạm vang cùng một chỗ. Trong hành lang cá cùng Hắc Miêu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ giờ phút này trong lòng chạy qua một vạn thất thảo nê mã. Nếu không phải tình huống không cho phép, bọn họ đều muốn cân nhắc có phải là nên thay cái chủ nhân. Hắc Miêu run lẩy bẩy, meo meo. Cá, trường hợp này cũng đừng cứu a, mặc dù ta cũng rất muốn cứu chủ nhân, nhưng chúng ta đều tự thân khó đảm bảo, tin tưởng chủ nhân sẽ không trách tội chúng ta. Bành. Tại Hắc Miêu cùng cá lúc nói chuyện, văn phòng cửa lớn đột nhiên bị một thân ảnh đụng nát. Chờ Hắc Miêu cùng cá tập trung nhìn vào, khá lắm, lại là bọn họ chủ nhân. Nhìn thấy chủ nhân cái kia vô cùng phẫn nộ cùng sợ hãi dáng dấp, Hắc Miêu cùng cá đều sửng sốt. Mà lúc này, quan trưởng cũng phát hiện bọn họ. Chết tiệt hai cái phế vật, để các ngươi cho ta tìm kiếm thích hợp thân thể, các ngươi liền cho ta tìm người điên. Các ngươi liền cầm cái này đến thử thách ta. Người nào có thể trải qua chịu được dạng này thử thách? Quan trưởng nổi giận, hắn ánh mắt tựa như một thanh lợi kiếm, phản phất muốn đem Hắc Miêu cùng cá chém thành hai nửa. Thấy được quán trưởng ánh mắt sắc bén, Hắc Miêu cùng cá lập tức ý thức được đại sự không ổn. Bất quá còn không đợi chúng nó chạy khỏi nơi này, quán trưởng chẳng biết lúc nào liền đã xuất hiện ở phía sau của bọn nó. Theo quán trưởng đưa tay, cá cùng Hắc Miêu đều bị bắt ở giữa không trung. Chủ nhân, không, không phải như ngươi nghĩ, mắt thấy đại nạn lâm đầu, cá tranh thủ thời gian chuẩn bị giải thích. Bất quá nó lời còn chưa nói hết, Lucas liền đã xuất hiện ở quán trưởng sau lưng. Vô luận trốn đi nơi nào, vô luận ngươi làm thế nào dãy rủa, ngươi sẽ phát hiện tất cả những thứ này đều là phí công. Lucas hai mắt màu xám bên trong che kín màu đỏ tơ máu. Khoe miệng của hắn chậm rãi toát ra, một vệt quỷ dị mà nụ cười tàn nhẫn trên mặt của hắn lặng yên nở rộ. Nghe lấy sau lưng động tĩnh, quán trưởng không do dự, quả quyết lựa chọn bỏ xe giữ tướng. Hắc Miêu cùng cá quả quyết bị quán trưởng vứt bỏ. Mà theo sau lưng hai đạo máu tanh âm vang lên, hai cô máu tươi cũng phi văng đến quán trưởng trên mặt. Hào không ngoài suy đoán, cá cùng Hắc Miêu cũng không có thể ngăn cản Lucas bộ pháp. Người không đường có thể trốn, ta không có đoán sai, ngươi hẳn là không cách nào rời đi tầng 3. Lucas nhìn qua bị bức ép đến góc tường quán trưởng, hắn chậm rãi nâng lên trong tay dao phẫu thuật, bước nặng nề trêu tức bộ pháp hướng quán trưởng đi đến. Hắc ám hành lang bên trong, Lucas tiếng bước chân tại tầng 3 quanh quẩn, quán trưởng tính toán dùng hắc ám ngăn cản Lucas, nhưng hắn ngăn cản không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì Lucas nắm giữ giống như hắn quỷ dị lực lượng. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ cái này loại sức mạnh, không có khả năng, ngươi khẳng định là cùng nó làm giao dịch. Quán trưởng hoảng sợ thét chói tai vang lên, hắn ánh mắt xuyên thấu hắc ám nhìn thẳng Lucas. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, hắn chú ý tới Lucas toàn bộ tay trái đã bị hắc mao bao trùm, mà hắn nửa cái chân trái cũng đồng dạng mọc ra hắc mao. Những này hắc mao đang không ngừng lớn lên, nhúc nhích, mà chân trái bên trên hắc mao rõ ràng so trong tay trái muốn nồng một chút. Nhìn thấy những cái kia hắc mao, quán trưởng đột nhiên giống như là minh bạch cái gì, bởi vì loại này thu hoạch quỷ dị lực lượng phương thức, cùng hắn căn bản là hiệu quả như nhau. Khác biệt duy nhất chính là, Lucas thu hoạch lực lượng càng cường đại hơn một chút. Nghĩ đến cái này, quán trưởng đột nhiên không tại e ngại Lucas. Ha ha, nguyên lai ngươi và ta là một người như vậy, vì thu hoạch lực lượng không từ thủ đoạn, chỉ bất quá, ngươi lấy được lực lượng mạnh mẽ hơn ta mà thôi. Bất quá lại lực lượng cường đại, cái kia cuối cùng không thuộc về ngươi, liền tính ngươi giết ta, ngươi cuối cùng cũng khó thoát bị quỷ dị thôn phệ vận mệnh. Ngươi lời nói xong sao? Quán trưởng lời nói không thể kích thích Lucas bất kỳ biểu lộ gì. Hắn cùng quán trưởng tại trên bản chất liền khác biệt, Lucas thu hoạch lực lượng cũng không vẹn vẹn là vì chính mình. Thượng đế sẽ khoan dung rất nhiều người, rất nhiều làm chuyện sai nhưng cải tà quy chính người, nhưng sẽ không khoan dung người điên cùng ma quỷ. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, thượng đế có thể hay không khoan dung ngươi? Lucas khoẹt miệng phát hỏa một vệt nghiền ngẫm, tiếng nói vừa ra hắn cũng đã đứng ở quán trưởng trước mặt. Tại quán trưởng cái kia hoảng sợ trong ánh mắt, Lucas trong tay dao phẫu thuật hào không ngoại suy đoán hướng hắn vung xuống đi. Một lát, Lucas ưu nhã lao lên dao phẫu thuật, mà thoi thóp quán trưởng nhưng không khỏi có chút nghi hoặc. Ngươi không giết chết ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Người điên, ngươi thật là người điên. Quán trưởng nghĩ mãi mà không rõ, Lucas giống chống thua chiêng muốn giết hắn, nhưng lại không giết chết hắn, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là biểu hiện ra chính mình lực lượng? Vẫn là hưởng thụ loại này giết chóc khoái cảm? Quán trưởng hoàn toàn không hiểu Lucas đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn giờ phút này đã triệt để mất đi uy hiếp, hiện tại liền xem như bình thường nhân viên đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên ngoài. Lucas đây là đang làm gì? Ta làm sao có chút không hiểu được, chẳng lẽ hy sinh nửa cái chân, căn bản không phải vì giết chết quán trưởng? Thật kỳ quái, ta cũng cảm giác thật kỳ quái. Lucas giữ lại quán trưởng khẳng định có hắn mục đích. Lucas mặc dù nào có bệnh, nhưng sự thông minh của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Lần trước tại tinh thần bệnh viện lúc, Lucas làm mỗi một việc nhìn như không có chút nào chương trình, kỳ thật đều có liên hệ, đều là có lý có cứ. Kết quả sau cùng tuy có sai lầm, nhưng đủ để chứng minh Lucas quyết không là ngốc nghếch hạng người. Chương 179, Hắc Miêu trợ giúp. Chương 179, Hắc Miêu trợ giúp. Thời gian, ngày thứ hai. Trải qua một đêm chỉnh đốn, thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai. Ăn sáng xong, Tô Hiểu cùng mặt khác người được chọn lại lần nữa nhấc chân bên trên bảo tàng tầng 2. Bảo tàng tầng 2 nhà vệ sinh trước gương, lần này gần như tất cả người được chọn đều tụ tập đến nơi này. Hiện nay sống sót người được chọn có Long Quốc Tô Hiểu, Chu Minh Long Quốc, Lucas Mỹ Quốc, Mỹ Quốc Gở Giải Sơn, An Giờ Dê Hôi Hùng Quốc, A Tam Quốc Xạ A Địa Cạ, Quốc Lợi Quốc Cá A Dông. Tại nhà vệ sinh trước gương, trừ Lucas vắng mặt, mặt khác người được chọn đều lần lượt xuất hiện ở trong gương. Theo người được chọn lần lượt đến đông đủ, một tràng thông quan cỡ lớn liên kết động cũng thuận thế mở rộng. Trong gương, Tô Hiểu ưu mở miệng trước, lần này phó bản độ khó hệ không lớn lắm, thật vất vả phó bản đổ nước, bất quá nếu muốn thông quan, tự thân còn phải có đủ thông quan điều kiện mới được. Có lẽ sổ tay A cấm kỵ 11 là đúng, không có bước lên qua tầng 3 người, có thể thử một chút. Bất quá đây chỉ là ta sơ bộ suy đoán, liền tính thông quan đoán chừng thông quan cho điểm cũng sẽ không cao lắm, lượng sức mà đi. Tại tham dự lần này phó bản người được chọn bên trong, hào không ngoài suy đoán Tô Hiểu thành tuyệt đối quyền uy tồn tại. Hắn lời nói, để mặt khác thân ở tuyệt vọng người được chọn, lại thấy được một tia quan minh. Tô Hiểu đại lão, ngươi nói là sự thật sao? A Tam Quốc xã A Đi ca hỏi, ta không có bước lên qua tầng 3, cũng không có vi phạm cấm kỵ, nhưng vì cái gì thông quan nhắc nhở lại không có vang lên đâu? Tại trả lời vấn đề này phía trước, ta nghĩ ngươi xem nhẹ nào đó cái trọng yếu tin tức. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, giải thích nói, còn nhớ rõ phó bản bắt đầu phía trước sao? Đoạn kia giọng nói nhắc nhở bên trong, rõ ràng đề cập qua chúng ta cần muốn tìm tới rơi mất hàng triển lãm, đồng thời đưa bọn họ thả tại nguyên bản vị trí. Tô Hiểu đại lao, ngươi nói là đây chính là mấu chốt. A Tam Quốc xã A Đỉ cả có chút hứng vấn, nếu không phải là bởi vì Tô Hiểu nhắc nhở, hắn thật đúng là quên chi tiết này. Tô Hiểu đại lão, vậy ngươi có thể nói cho ta, tầng 3 có hay không hàng triển lãm manh mối? A Tam Quốc xã A Đỉ cả lúc đầu nghĩ lại hỏi. Nhưng vào lúc này, trước mặt hắn tấm gương đột nhiên bột một tiếng nổ tung, hắn cũng bị vội vã thối lui ra khỏi nhóm trò chuyện. Chết tiệt, kém một chút liền có thể biết rõ tất cả tin tức. Nhìn qua bắn nổ tấm gương, Xạ A Đỉ cả tức giận mắng một tiếng, bây giờ quốc gia cao tầng nhắc nhở đã dùng xong, hắn cũng vô pháp lại từ ngoại giới thu hoạch tin tức. Tiếp xuống, hắn liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Xạ A Đỉ cả rời sân, Tô Hiểu cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, Tô Hiểu chỉ là đối những người khác nhắc nhở, đừng mưu toan từ trong gương được đến đáp án, liền tính được đến đáp án cũng không nhất định chính là chính xác. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, mặt khác người được chọn đều nhộn nhịp nhẹ gật đầu, bọn họ hiện tại cũng không dám tùy ý mở miệng, sợ còn không có thu hoạch được tin tức liền trước thời hạn hạ tuyến. Hiện tại, chúng ta đổi dùng ánh mắt giao lưu. Tại ngắn ngủi trầm mặc phía sau, Tô Hiểu đưa ra phía trước đã dùng qua ánh mắt giao lưu xáo lộ. Cái này xáo lộ tuyệt sẽ không bị phát giác, khuyết điểm duy nhất liền là đối phương tỷ lệ lớn không biết ngươi nghĩ biểu đạt cái gì. Có thể nói, nghĩ từ một người trong ánh mắt thu hoạch tin tức là cực kỳ khó khăn. Nhưng đây chỉ là đối những người khác đến nói, Tô Hiểu cùng An Dở Dê phía trước thử qua, cơ bản không có câu thông chứng ngại. Theo Tô Hiểu cùng An Dở Dê dẫn đầu dùng ánh mắt giao lưu, những người khác cũng nhộn nhịp gia nhập cái này xáo lộ hàng ngũ. Chỉ bất quá, Chu Minh, Gerson cùng A Dông ba người vô luận như thế nào nháy mắt ra hiệu, đều không thể hữu hiệu câu thông. Rất hiển nhiên loại này phương pháp cũng không thích hợp đại đa số người. Có thể dùng ánh mắt giao lưu, trừ phi là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, nếu không đó chính là thần nhân. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Tô Hiểu cùng An Dở Dê giao lưu kết thúc, song phương đều thu hoạch đến lẫn nhau muốn hoặc là bỏ sót tin tức. Mà theo Tô Hiểu cùng An Dở Dê giao lưu kết thúc, trong gương lốp bốp âm thanh liên tiếp chuyển đến. Tất cả người được chọn trước mặt tấm gương, đều không ngoại lệ toàn bộ đều nổ bể ra đến, giờ phút này, nghĩ lại dựa vào cái này loại phương thức câu thông, đã tuyệt đối không thể. Ai, trao đổi cái tịch mịch Chu Minh giờ phút này có chút buồn bực, mãi mới chờ đến lúc đến Tô Hiểu đại lao thượng tuyến, có tin tức lại ít càng thêm ít. Bất quá, hiện nay Chu Minh cũng chỉ có thể thử nghiệm tìm tới rơi mất hàng triển lãm, nếu quả thật như Tô Hiểu suy đoán như thế, như vậy hàng triển lãm chính là trọng yếu một vòng. Bảo tàng tầng 3 Chu Minh là không dám đi, hắn rất rõ ràng chính mình bên trên tầng 3 nhất định là cựu tử nhất sinh. Chu Minh không muốn mạo hiểm, hắn cũng không có tư bản mạo hiểm. Vẫn là tìm xem hàng triển lãm a, nếu như tìm không được cũng chỉ thuận theo ý trời nhìn xem đầy đất miếng thủy tinh, Chu Minh đang chuẩn bị rời đi nhà vệ sinh, nhưng lúc này, đầu kia chưa hề xuất hiện qua cá, cũng xuất hiện ở Chu Minh trong tầm mắt. Vừa vặn các ngươi nói chuyện ta toàn bộ đều nghe được, ngươi không phải liền là muốn rời đi bảo tàng sao? Rất đơn giản, chỉ cần theo ta lên tầng 3, nơi đó sẽ có rời đi phương pháp. Tầng 3. Nhìn xem nói chuyện cá, Chu Minh biểu lộ sững sờ, lúc này hắn nhớ tới sổ tay A bên trong cấm kỵ 5. Cấm kỵ 5 sát thực đề cập tới, nhìn thấy mắt mù mèo và sẽ nói cá, cần lập tức tiến về tầng 3. Nhưng nếu như đây là đầu chính xác quy tắc, Chu Minh tại gặp phải mắt mù mèo lúc, liền đã coi như là vi phạm quy tắc. Mà giờ khắc này chính mình em đẹp đứng ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đầu này cấm kỵ là sai lầm. Muốn đầu độc ta bên trên tầng 3, tuyệt đối không thể có thể, cái kia rõ ràng liền là sai lầm, ta không thể lại đi. Chu Minh không để ý cá, nhấc chân lần thứ 2 chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Hắc Miêu lại xuất hiện ngăn lại đường đi của hắn. Nhìn qua hai mắt hiện ra quỷ dị đen nhánh Hắc Miêu, Chu Minh không hiểu có chút tức giận, thiệt thòi ta còn giúp ngươi tìm bay mắt, vẫn là kìm nén không được muốn động thủ với ta sao? Meo meo đối mặt Chu Minh tra hỏi, Hắc Miêu ánh mắt lập lòe, chỉ là hú lên quái dị nhảy lên nhà vệ sinh bồn rửa tay. Phanh một tiếng, trên bồn rửa tay nào đó mặt thủy tinh bị Hắc Miêu đánh nát. Sau đó một bộ hư thối đến chỉ còn bạch cốt đầu lộ ra. Nguyên lai trong gương cất giấu thi thể là thật, nhìn xem cỗ thi thể kia cùng với Hắc Miêu cử chỉ của quái, Chu Minh khẽ nhíu mày, đầy mặt nghi hoặc, hắn căn bản không biết Hắc Miêu muốn làm gì. Tại Chu Minh nghi hoặc nhìn kỹ, Hắc Miêu ngậm một cái cổ pháp đĩa từ trên bồn rửa tay nhảy xuống. Hắc Miêu đi đến Chu Minh trước mặt, đem đĩa nhẹ nhẹ đặt ở bên chân của hắn, đồng thời kêu một tiếng. Hắc Miêu tựa hồ muốn nói, chúng ta thanh toán xong. Nhìn qua Hắc Miêu cử động, Chu Minh có chút khiếp sợ, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hắc Miêu thế mà lại giúp hắn. Tại Chu Minh nhìn xem Hắc Miêu cùng đĩa ngẩn người lúc, một bên cá đột nhiên hướng Chu Minh chạy tới. Chết mèo mù, ngươi lại dám trợ giúp hắn, ngươi đừng quên chủ nhân bàn giao cho chúng ta sự tình. Cá phẫn nộ chuẩn bị đánh nát đĩa, để Chu Minh mất tuyển chọn quyền lợi, nhưng liền tại nó tới gần đĩa một khắc này, Hắc Miêu đột nhiên nhào về phía nó. Chết mèo mù, ngươi đến thật, ngươi thế mà thật nghĩ muốn trợ giúp cái này nhân loại rời đi, tất nhiên rằng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí tiếp tục đi ra ngoài chơi. Hai chương liền trước thời hạ cảng. Chương 180, Chu Minh cùng gở Jason thông quan chương 180, Chu Minh cùng gở Jason thông quan đậu phộng, tình huống gì? Thời khắc mấu chốt Hắc Miêu thế mà lại lựa chọn trợ giúp Chu Minh. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là người tốt có hảo báo? Tấm màn đen à, dựa vào cái gì chúng ta quốc gia người được chọn liền không có loại này lãnh ngộ? Ân, có hay không một loại khả năng, các người đông đảo quốc người được chọn đều là nấm mốc thần thể chất? Con đế thú vị. Chúng ta nhận biết quá dễ hiểu, tốt hay xấu chỉ trong một ý nghĩ, Chu Minh vô ý cử chỉ, trực tiếp để hắn thu được một lần cơ hội sống sót phòng trực tiếp bên trong, chúng dân mạng nghị luận ở Mỹ mà thừa dịp Hắc Miêu ngăn đón cá khe hở, Chu Minh cũng không có để chúng dân mạng thất vọng. Hắn mang theo rơi mất hàng triển lãm hỏa nhanh rời đi tầng 2, vào tàng tầng 1. Chu Minh tại chúng nhân viên nhìn kỹ, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia cổ pháp đĩa thả lại tủ trưng bày bên trong. Mà theo hàng triển lãm bị trả về chỗ cũ, bảo tàng tầng 1 chỗ cửa lớn cấm chế, tựa hồ nháy mắt biến mất, bất quá, thời gian hình như đồng thời duy trì không được bao lâu. Nhìn thấy một màn này, vốn chuẩn bị gieo hò nhân viên toàn bộ đều yên lặng túi lầu xuống, thở dài. Bọn họ biết, ảnh hưởng bảo tàng đồ vật vẫn tồn tại như cũ, bảo tàng vẫn không có khôi phục bình thường. Rời đi à, có lẽ đây chính là bảo tàng kết cục sau cùng. Chúng ta đem thủ tại chỗ này cùng nó chống lại đến cùng. Hy vọng càng lớn, sau cùng thất vọng cũng lại càng lớn. Bảo tàng nhân viên dưng dưng tiễn đưa Chu Minh, bọn họ cũng biết Chu Minh đã hết sức. Nhìn qua xung quanh nhân viên loại kia thất lạc ánh mắt, Chu Minh cũng không thể lại hà thở dài, có một số việc không phải hắn không muốn làm, mà là hắn căn bản là làm không được. Chu Minh biết rõ chính mình làm đến nước này đã là cực hạn. Tại Chu Minh thở dài đồng thời, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên đến từ cao tầng Long Quốc nhắc nhở. Nhắc nhở chỉ có 4 chữ, về nhà, ăn Tết. Trong đầu nhắc nhở, để Chu Minh biển mắt hơi có chút tập ức, hắn ánh mắt cũng bởi vậy thay đổi đến kiên định. Ai? Đại gia, nhiều bảo trọng Chu Minh không có xử trí theo cảm tính, hắn biết quái đàm thế giới bên ngoài còn có hắn thích quốc gia, cùng với thích người nhà của hắn. Cùng bảo tàng chúng nhân viên vẫy tay từ biệt phía sau, Chu Minh dứt khoát kiên quyết đi ra bảo tàng cửa lớn. Giờ phút này, thông quan nhắc nhở cũng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cái này cũng không phải thật sự là kết quả. Rõ ràng chính mình định vị, trốn tránh cùng nhu nhược sẽ để cho ngươi sống đến lâu hơn một chút, nhưng chỉ là lâu hơn một chút. Ngươi được chọn, chúc mừng ngươi thông quan bảo tàng, thông quan đánh giá, 1 sao. Thông quan phân tích, gò bó theo khuôn phép 1 sao. Nhắc nhở, 1 sao thông quan đem không bổ sung khen thưởng. Cũng chỉ có 1 sao. Nghe lấy phó bản đánh giá, Chu Minh nắm đấm nắm chặt, nội tâm nổi lên vô tận đắng chắc cùng thất lạc. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là cái hèn nhát, một cái hại sợ tử vong hèn nhát. Tại Chu Minh 1 sao thông quan bảo tàng lúc, bị quốc gờ dây sẩn chính cầm một cái thiết truy đứng tại nhà vệ sinh trước gương. Tối hôm qua, thông qua thủ dạ nhân thiên phú chỉ dẫn, gờ dây sẩn biết muốn ngoài định mức thu hoạch được cho điểm, liền phải đập nát tầng 2 trong nhà vệ sinh tất cả tấm gương. Mặc dù hắn không biết rõ tại sao phải làm như vậy, nhưng dùng thiên phú thăm dò tin tức sẽ không có giả. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên? Trước gương, cá cùng hắc miêu muốn ngăn cản gờ dây sẩn, bọn họ trong lòng mơ hồ có loại linh cảm không lành. Tấm gương vỡ vụn, bọn họ không biết sẽ phát sinh cái gì. Đối mặt cá cùng hắc miêu ngăn cản, gờ dây sẩn 10 phần tỉnh táo cùng lý trí, hắn cười lạnh nói: ta rất vững tin ta không có vi phạm cấm kỵ, không phải vậy các ngươi đã sớm động thủ. Gơ Di Sơn Tử vừa mới bắt đầu liền biết, mắt mù hắc miêu cùng cá không phải cái gì tốt đồ chơi, cho nên chuẩn bị là thông quan tính toán hắn, cũng không cần theo chân chúng nó diễn kịch chu toàn. Gơ Di Sơn tiếng nói vừa ra, trong tay hắn thiết truy không chút do dự hướng trước mặt tấm gương đập tới. Thoáng chốc, từng trận lốt bút âm thanh không dứt bên hai, từng khối tấm gương vỡ vụn, từng đạo đã hư thối không chịu nổi thi thể cũng theo lộ ra. Giấu trong gương, những thi thể này thân thể động tác dị thường và mèo, phản phất tử vong phía trước chịu qua cái gì khiến người dùng mình tự hình. Nhìn qua những thi thể này, Gơ Di Sơn phảng phất còn có thể cảm nhận được bọn họ kêu rên, dữ tợn, hoảng hốt, tiêu thảm. Tấm gương giấu thi lại là thật lúc này, trong nhà vệ sinh cảnh tượng trước mắt để Gơ Di Sơn sau lưng phát lạnh, hắn đều có chút hối hận đập ra những này thủy tinh. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đem còn lại thủy tinh toàn bộ tạp mái. Lại là một trận lốt bút âm thanh âm vang lên, Gơ Di Sơn cuối cùng thở hồng hộc ngừng lại. Mà lúc này, phía sau hắn nhìn chằm chằm cá, lại đột nhiên hoảng sợ kêu to lên. Thứ gì? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ngươi đến cùng làm cái gì? Cá phẫn nộ gầm hét, nó có thể cảm giác được một cỗ thoát khỏi gò bó lực lượng, ngay tại dần dần ảnh hưởng toàn bộ bảo tàng. Chết tiệt, là bọn họ trở về. Cá nghẹn ngào gào lên thoát đi, hắc miêu cũng đột nhiên quái khiếu hướng phương xa nhảy lên đi. Gơ Di Sơn chau mày, hắn hậu chi hậu giác, không biết phát sinh cái gì. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy không hiểu khiếp sợ, kiềm chế cùng tử vong bao phủ hắn. Quỷ dị, là quỷ dị sao? Tầng hai trong gương lực lượng mất hiệu lực, cô kia ngăn cản tin tức truyền lại lực lượng tựa như phục sinh. Gơ Di Sơn từ nào đó cái gương không gian bên trong tìm tới có thể bị rơi mất hàng triển lãm. Sau đó có cảng hướng tầng 1 chạy đi, bảo tàng không thể ở nữa, ta nhất định phải lập tức rời đi. Một lát, Gơ Di Sơn trở lại tầng 1, tại hắn đem hàng triển lãm thả lại tủ trưng bày phía sau, thông quan nhắc nhở cũng thuận lợi băng lên. Ngươi được chọn, chúc mừng ngươi thông quan bảo tàng, thông quan đánh giá 2 sao. Thông quan phân tích, gò bó theo khuôn phép 1 sao, phá giải tầng 2 tấm gương câu đố 1 sao. Đậu phộng, Gơ Di Sơn cuối cùng đó là cái gì? Hắn tựa như là phát hiện cái gì a? Có thể để cho Gơ Di Sơn hoảng sợ thoát đi, khẳng định là quỷ dị loại hình đồ vật, những cái kia tấm gương quả nhiên không bình thường. Chỉ là không nghĩ tới còn có thể đập nát bọn họ. Tiếp sau Chu Minh về sau Gơ Di Sơn cũng thuận lợi thông quan, bảo tàng sách A cấm kỵ 11 thật bị Tô Hiểu Đại Lao nói chúng, thế mà thật có thể thông quan. Tô Hiểu Đại Lao quá mạnh, một câu thành sấm. Gơ Di Sơn là 2 sao thông quan, Chu Minh cũng chỉ có 1 sao thông quan, bất quá, mặc dù Chu Minh chỉ có 1 sao, nhưng hắn đã hết sức, hắn vẫn là chúng ta Long Quốc anh hùng. Vì nước chinh chiến đều là anh hùng, có thể còn sống đi ra liền rất không dễ dàng, nếu là Chu Minh có thể một mực sống, cho dù hắn mỗi lần đều là 1 sao cũng được. Long Quốc sẽ không bỏ qua mỗi một cái con dân, còn lại liền giao cho Tô Hiểu Đại Lao. Ai nhanh năm mới, Tô Hiểu Đại Lao cùng Chu Minh bình an trở về chính là chúng ta nguyện vọng lớn nhất trở về, bắt đầu khôi phục đổi mới. Khai giảng rồi, lưu lượng nhanh không có, thích quyển sách tiểu đồng bọn hỗ trợ đẩy đẩy thư mang, thương các ngươi nha. Chương 181, tầng 2 ảnh tử chương 181, tầng 2 ảnh tử Chu Minh cùng Gơ Di Sơn lần lượt thông quan, hai đạo thông quan nhắc nhở vang lên đồng thời, hai đạo người được chọn bị đào thải âm thanh cũng tại toàn cầu trên không vang vọng. Người được chọn A Tam Quốc xa A Đi Cả, ước lợi quốc người được chọn A A Dông bị quỷ dị thôn phệ. Phái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6 bên 2, đột nhiên vang lên thanh âm lạnh như băng, để vô số dân mạng biểu lộ cũng bị đó. Kinh ngạc. Đào thải phát sinh quá đột ngột, bọn họ thậm chí cũng chưa từng từ Chu Minh cùng Gơ Di Sơn thông quan trong vui sướng kịp phản ứng. Đậu phộng, chuyện gì xảy ra, người được chọn A Tam Quốc cùng Úc Lợi Quốc người được chọn làm sao đều bị đào thải. Không đúng rồi, bọn họ cũng đem rơi mất hàng triển lãm thả lại tủ trưng bày bên trong, vì sao lại bị quỷ dị thôn vệ? Người được chọn A Tam Quốc là trong gương tìm tới rơi mất hàng triển lãm, không có ma bệnh à? Gơ Di Sơn cùng Chu Minh đều là trong gương tìm tới Úc Lợi Quốc người được chọn hàng triển lãm là Hắc Miêu giúp hắn tìm tới, hình như cũng không có ma bệnh à? Chu Minh chính là tại Hắc Miêu trợ giúp bên dưới mới có thể thông quan. Vô số dân mạng giờ phút này nghĩ mãi mà không rõ, đồng dạng thông quan phương thức vì sao lại là hai loại hoàn toàn kết quả khác nhau? Liên tại đại bộ phận dân mạng không rõ ràng cho lắm lúc, vừa rồi chú ý A Tam Quốc cùng Úc Lợi Quốc người được chọn phòng trực tiếp dân mạng, lý trí tìm ra cái trước cùng cái sau khác biệt. Chuyện này ta nghĩ ta rất có quyền lên tiếng, bởi vì vừa vặn ta liền tại A Tam Quốc xạ ạ đi cả phòng trực tiếp bên trong. Kỳ thật, tại Gơ Di Sơn đập miếng thủy tinh thông qua lúc, ta liền chú ý tới một chi tiết. Gerson đập nát những cái kia thủy tinh phía sau, kỳ thật cất giấu đồng thời không chỉ là một kiện hàng triển lãm, mà là mấy kiện. Sa ạ đi cả sở dĩ sẽ bị đào thải, rất có thể là bởi vì hắn lựa chọn sai lầm hàng triển lãm, vậy căn bản không phải đối ứng tủ trưng bày bên trong rơi mất cái kia một kiện lựa chọn sai lầm hàng triển lãm, cho nên làm Sa ạ đi cả lòng tràn đầy vui sướng đi ra cửa lớn lúc, hắn phòng trực tiếp mới sẽ bị đỏ tươi bao trùm. Vĩnh viễn dừng lại nghe lấy tên này dân mạng giải thích, đại bộ phận không rõ chân tướng dân mạng đều nhộn nhịp gật đầu đồng ý, bất quá lúc này lại có dân mạng đặt câu hỏi lúc lợi. Quốc A-A-Dông bị đào thải nguyên nhân. Đồng dạng, cũng có nhiệt tâm dân mạng đứng ra giải đáp. A-A-Dông sự tình càng dễ dàng giải thích, bởi vì Chu Minh bên kia hắc miêu là vì Chu Minh giúp nó tìm quay mắt, cho nên nó mới sẽ hỗ trợ tìm tới hàng triển lãm cảm tạ Chu Minh. Mà A-A-Dông không giống, hắn cũng không có giúp hắc miêu tìm về mất đi con mắt. Có thể hiểu như vậy, không có có mắt hắc miêu là không lại trợ giúp người được chọn, ít nhất trên lý luận sẽ không. Tôi hiểu bên này. Giờ phút này Tô Hiểu đang đứng tại tầng 2 những cái kia màu đỏ trước cửa, những này màu đỏ cửa nghe cá trước khi nói là phòng nghỉ nhân viên, chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì biến thành gian tạp vật. Phòng nghỉ nhân viên. Gian tạp vật nếu như An Giờ Dê cho tin tức không sai, vụ cá bên trong bản đồ tiêu ký chính là những này cửa, rất có thể nào đó cánh cửa phía sau kết nối chính là tượng sắc quán. Tượng sắc quán sao, sẽ là chân chính xuất khẩu sao? Tô Hiểu chống đỡ cái cằm, nhìn lên trước mắt mười mấy quạt màu đỏ cửa như có điều suy nghĩ. Nếu như ta không có đoán sai, tại tầng 3 được đến chìa khóa hẳn là dùng để mở ra những này cửa. Cửa tổng cộng có 12 quạt, mà chìa khóa chỉ có 3 cái, ba đem chìa khóa, là muốn để ta từng cái thử sao? Luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Mặc dù một cánh cửa thử nghiệm nhất định có thể tìm tới tượng sắc quán, nhưng Tô Hiểu luôn cảm giác sự tình không đúng chỗ nào. Có lẽ cá lừa hắn, những này cửa phía sau cũng không phải là gian tạp vật, mà là mặt khác một chút tránh không kịp đồ vật. Trừ bỏ tượng sắc quán bên ngoài đáng sợ đồ vật. Trầm tư một lát, Tô Hiểu không có lựa chọn ưu tiên dùng chìa khóa đi mở ra những cái kia cửa, hắn sắc mặt bình tĩnh, lần thứ 3 lấy ra quái vật viện trưởng nhật ký đem mở ra. Theo nhật ký lại lần nữa bị lật xem, một nhóm huyết sắc nhắc nhở cũng sôi nổi tại trên giấy. Bị bỏ sót tấm gương, bị bỏ sót thi thể. Tấm gương, thi thể. Nhật ký vốn bên trên chỗ hiện lên nội dung, để Tô Hiểu những mày, chẳng lẽ tấm gương là chỉ trong nhà vệ sinh những cái kia tấm gương? Thi thể là chỉ trong gương cất giấu những thi thể này. Bên trong có bị ta bỏ sót tin tức sao? Tô Hiểu nửa tin nửa ngờ chuẩn bị khép lại nhật ký, mà lúc này sứ mệnh hoàn thành nhật ký lại hóa thành một vệ cắt chạy, trực tiếp từ Tô Hiểu giữa ngón tay tản rơi xuống trên mặt đất. Nhìn xem từ ngón tay trượt xuống nhật ký, Tô Hiểu không có có dư thừa biểu lộ, hắn nhấc chân lại quay trở về tới trước gương. Đứng tại nhà vệ sinh trước gương, Tô Hiểu trực tiếp để hát tướng quân tạm toái những cái kia tấm gương. Theo lúc buốt một trận thủy tinh vỡ vụn âm thanh rơi xuống, từng cố khiến người ra đầu tê dại vặn bẹo thi thể, cũng toàn bộ đều bại lộ tại Tô Hiểu trước mặt. Hát tướng quân, đem bọn họ đều đẩy ra ngoài, Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, mấy trăm cố hư thối thi thể đã chỉnh tề bày tại tầng 2 trong hành lang. Mà liên tại hát tướng quân đem tất cả thi thể đều đẩy ra ngoài bày tại hành lang bên trên lúc, từng đạo vặn vẹo màu đen thể khí đồng dạng đồ vật, đột nhiên từ những thi thể này trong miệng bay ra. Mấy trăm đạo màu đen thể khí liền phảng phất từng khỏa nhúc nhích tiểu cầu, bọn họ tại hành lang trên không tụ tập, ngắm nhìn. Một cố quỷ dị cảm giác gáp bách tự nhiên sinh ra. Bọn họ giống như là đang nhìn chăm chú Tô Hiểu. Quỷ dị cảm giác, cùng tinh thần bệnh viện bên trong những bệnh nhân kia có chút tương tự, Tô Hiểu khẽ như mày, bất quá, bọn họ tựa hồ đối với ta đồng thời không có hứng thú. Tại Tô Hiểu nhìn chăm chú bên trong, những cái kia màu đen thể khí dần dần dung hợp tập hợp, cuối cùng dung hợp thành một đạo nhân hình ảnh tử. Ảnh tử thân thể là mơ hồ không rõ, nhưng nó trên mặt giữ tợn tiểu ý cùng đỏ tươi con mắt lại quỷ dị bị khắc ở Tô Hiểu trong đầu. Cái này loại cảm giác rất kỳ quái, không nói ra được kỳ quái, giống như ngươi rõ ràng thấy không rõ một người dáng dấp ra sao, lại có thể rõ ràng nhớ tới nét mặt của hắn. Ảnh tử không có tại tầng 2 hành lang lưu lại, nó quay người hướng Tô Hiểu phương hướng ngược nhau rời đi, mà nó rời đi phương hướng chính là bảo tàng tầng 3. Bảo tàng tầng 3 là tim quán trưởng. Nhìn qua ảnh tử rời đi phương hướng, Tô Hiểu không xác định ảnh tử muốn làm gì, nhưng cực lớn khả năng là nó là đi tìm quán trưởng báo thù. Dù sao đây là quán trưởng tự tay ngủ thành bi kịch. Không được, nếu để cho nó xử lý quán trưởng, vậy ta làm tất cả không phải đều uổng phí. Quán trưởng đệ đệ còn không có ra sân, cũng không thể để quán trưởng liền dễ dàng như vậy gõ đi. Tô Hiểu suy đi nghĩ lại, cảm thấy việc này không thể không quản, dù sao cao cho điểm mới là hắn mục đích. Hắc tướng quân, đi theo nó, không thể để quán trưởng ngự xe tại trong tay của nó. Lại lần nữa cảm tạ Long Vũ thần đồng hành 0513 đưa ra một cái đại thần chứng nhận. Cảm tạ thích ăn hạnh nhân mảnh ngói giòn Phạm Trác đưa ra một cái đại thần chứng nhận. Cảm tạ heo heo nguồn gốc đưa ra một cái đại thần chứng nhận. Cảm tạ lẹ vì đưa ra ba cái đại thần chứng nhận. Chương 182, cấm kỵ bên trong hố. Chương 182, cấm kỵ bên trong hố. Hát tướng quân đi theo ảnh tử bên trên tầng 3, Tô Hiểu lúc này đem lực chú ý toàn bộ thả tới hành lang những thi thể này trên thân. Thi thể thân thể dị thường và mẹo, Tô Hiểu luôn cảm thấy bọn họ thân thể động tác có chút cổ quái. Rất kỳ quái, những thi thể này vô luận là cánh tay vẫn là thân thể, tựa hồ cũng vặn mẹo có chút quá mức. Đặc biệt là bọn họ cánh tay, tựa hồ không giống nguyên bản là dạng này, càng giống là bị người vặn mẹo. Tô Hiểu chống đỡ cái cằm, vặn mẹo thân thể sao? Nhà vệ sinh đến cùng là quán trưởng vẫn là quán trưởng đệ đệ xây dựng đây này? Tại trước mắt lấy được trong tin tức, bảo tàng bên trong rất nhiều chi tiết còn thuộc về tương đối mơ hồ, nhưng tốt tại những tin tức này không hề mười phần trọng yếu. Những này vặn vẹo thi thể tựa hồ cũng là tại biểu đạt chút một loại nguyện vọng, hay là nói tại lộ ra một chút tin tức. Nhìn chằm chằm trong hành lang thi thể, Tô Hiểu nhíu mày, sau đó hướng Tiểu Bạch Hùng phân phó nói, Tiểu Bạch Hùng, đi đem những thi thể này đổi chỗ bày ra. Tô Hiểu Tiếng nói vừa ra, Nhu Thuận Tiểu Bạch Hùng ma quyền sát trưởng đem những thi thể này tiến hành vị trí điều chỉnh. Theo vị trí điều chỉnh hoàn thành, những thi thể này muốn biểu đạt tin tức cũng càng thêm rõ ràng. Mặc dù những cái kia thân thể tàn tạ không chịu nổi, nhưng Tô Hiểu vẫn như cũ có thể từ bọn họ trong động tác rút ra đến mấu chốt đồ vật. Tượng sắp có 3, 8, 10. Cái này, chẳng lẽ đây chính là ba đem chìa khóa chỗ đối ứng số phòng? Tô Hiểu nhíu mày. Lần này, hắn không có lại lựa chọn do dự, quả quyết nhấc chân hướng những cái kia màu đỏ cửa vị trí đi đến. Nhưng liền tại Tô Hiểu định dùng chìa khóa mở ra những cái kia màu đỏ cửa lúc, một đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện nhân ảnh, lại ngăn tại Tô Hiểu trước mặt. Nhân ảnh là một cái xuyên đồng phục màu đỏ nhân viên. "Tiên sinh, nếu như ngài muốn nếm thử mở ra những cái cửa, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng đợi, ta cái này có tấm bản đồ có lẽ có thể giúp ngài tượng sắp quán, rất có thể liền giấu tại trên địa đồ một cái nào đó tiêu ký địa phương." Nhân viên mặt mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một tờ bản đồ đưa cho Tô Hiểu. "Cấm kỵ 10, bảo tàng bên trong không có tượng sắp quán, nếu có nhân viên hướng ngài để cử tiến về tượng sắp quán, ngươi không cần để ý hắn." Tô Hiểu tiếp nhận nhân viên trong tay bản đồ, đem bản đồ mở ra, trên bản đồ chuẩn xác tiêu ký 3 chỗ ngồi. Chỗ thứ nhất vị trí là bảo tàng tầng 1 cửa sau. Thứ hai chỗ là bảo tàng tầng 3 cuối vị trí. Nơi thứ ba vị trí là bảo tàng tầng 3 trong phòng làm việc một đạo cửa ngầm. Nhìn xong bản đồ, Tô Hiểu nếu mày đang chuẩn bị nói chuyện, lúc này nhân viên lần nữa mở miệng nói, "Tuyệt đối đừng thử nghiệm mở ra những ngày cửa, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ hối hận làm ra cái lựa chọn này." Nhân viên tiếng nói vừa ra, quay người rời đi tầng 2, nhưng hắn rời đi phương hướng không phải tầng 1, mà là tầng 3. Tầng 3. Nhìn qua nhân viên rời đi bóng lưng, Tô Hiểu đột nhiên liên tưởng đến bảo tàng sổ tay B bên trong cấm kỵ 12. Cấm kỵ 12, tượng sắp quán là cực kỳ nguy hiểm, không muốn thử nghiệm đi tìm đến nó. Đối với nhân viên nhắc nhở, Tô Hiểu không có ý định tin tưởng hắn, bởi vì nhân viên cho trên bản đồ tiêu ký điểm, hoàn toàn chính là theo dệt vô cớ. Bảo tàng mỗi một góc, Tô Hiểu đều có đặc biệt lưu ý qua, nhưng trên bản đồ ba cái tiêu ký địa điểm, Tô Hiểu cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cũng tỉ như, bảo tàng tầng 1 căn vốn không có cửa sau. Bảo tàng tầng 3 phần cuối là một bức tượng, tầng 3 văn phòng bên trong cũng căn bản không có cái gọi là cửa ngầm. Rất rõ ràng, cấm kỵ 10 là một đầu đúng sai nửa nọ nửa kia quy tắc, tượng sắp quán là tồn tại, nhưng nhân viên lời nói lại không thể tin. Không nghĩ tới nhìn như thường thường không có gì lạ quy tắc, thế mà lại giấu có như thế lớn cả bẫy. Nhìn từ bên ngoài, đầu này cấm kỵ là sai lầm. Thậm chí nhân viên lời nói đều là có thể tin. Nhưng nếu như người được chọn thật nghĩ như vậy, chỉ sợ sẽ rơi vào quỷ dị bố trí cạm bẫy bên trong. Nhưng cũng còn tốt, Tô Hiểu cũng không cần quá mức để ý cấm kỵ đúng sai, chỉ bất quá, căn cứ thiên phú phản nghịch nguyên tắc, hắn đến thật lãng phí một ít thời gian. Cầu Đàm Nhi, ta là thật sẽ cảm ơn. Căn cứ thiên phú phản nghịch chuẩn tắc, Tô Hiểu nhất định phải nghe nhân viên ý kiến. Cũng chính là nói, cho dù hắn biết trên bản đồ tiêu ký là sai lầm, nhưng hắn vẫn là phải lại đi một chuyến. Tô Hiểu hùng hùng hổ hổ tiến về bản đồ tiêu ký điểm. Lúc này, An Dở Dê Hôi Hùng Quốc bên này. Tại tiếp thu đến cao tầng Hôi Hùng Quốc nhắc nhở phía sau, An Dở Dê cũng đập ra trong nhà vệ sinh tấm gương, sau đó hắn đem thi thể một lần nữa bày ra, cũng đã nhận được liên quan tới tượng sắp quán nhắc nhở. Không qua hắn nhắc nhở cùng Tô Hiểu không giống. Liên quan tới những cái kia cửa con số nhắc nhở, An Dở Dê được đến chữ số là 3, 5, 7. Nhìn thấy An Dở Dê phát sóng trực tiếp trong tấm hình tin tức nhắc nhở, cao tầng Hôi Hùng Quốc tập thể bớt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Có tốt, bọn họ không có ngốc đến mức trực tiếp cho An Dở Dê nhắc nhở Tô Hiểu được đến chữ số, bằng không An Dở Dê khẳng định sẽ bị bọn họ ngu xuẩn hố đến thương tích đời mình. Tại được đến cửa chữ số tin tức phía sau, An Dở Dê đồng dạng cũng gặp phải đột nhiên xuất hiện nhân viên. Nhân viên đồng dạng cho An Dở Dê một phần bản đồ, đồng thời cảnh cáo hắn nhất định không nên mở ra những cái kia màu đỏ cửa. Đối mặt nhân viên nhắc nhở, An Dở Dê nhíu mày mở ra một vòng mới thôi diễn. Người không nghe nhân viên bước lại, người đem nhân viên bạo đánh một trận. Khi cầu hỉ rồ tiểu thanh hoa sử dụng hậu báo phế, ngươi nhặt về một cái mạng, ngươi nghe theo nhân viên ý kiến, đến tầng 3 tìm tới bản đồ tiêu ký địa điểm, ngươi chết ngươi không nghe nhân viên ý kiến, trực tiếp mở ra 3 hảo môn cùng 5 hảo môn, ngươi chết ngươi không nghe nhân viên ý kiến, ngươi mở ra 7 hảo môn, lần này, ngươi lựa chọn chính xác kết thúc thôi diễn. An Dở Dê đã là mồ hôi nhễ nhại. Tại bảo tàng phó bản bên trong, hắn sử dụng tiên phú số lần quá mức thường xuyên, cho nên hiện tại trạng thái tinh thần của hắn cũng bắt đầu sinh ra hỗn loạn. Tiếp xuống đến khắc chế tiên phú sử dụng số lần, ta không thể hoàn toàn theo dựa vào tiên phú. Lại tiếp tục như vậy, ta không những sẽ đánh mất độc lập năng lực suy tư, ta tinh thần cũng là xuất ra vấn đề. An Dở Dê nhấc tay gạt đi mồ hôi trên trán, hắn cũng vui mừng chính mình dùng thiên phú tiến hành thôi diễn. Muốn là vừa bọn hắn chỉ bằng tư duy logic chủ quan phán đoán, hắn khẳng định sẽ giẫm cấm kỵ 10 hố. Lucas bên này, Lucas cũng dựa theo cao tầng Mỹ quốc nhắc nhở, từ trong gương những thi thể này trên thân được đến tin tức hữu dụng. Nhưng tại nhân viên xuất hiện, đang chuẩn bị lấy ra bản đồ đối Lucas tiến hành cảnh cáo lúc, Lucas lại đột nhiên nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười gằn. Thu hồi ngươi cái tiếng ngây thơ nhảm chán cho xiếc, ngươi cho rằng dạng này liền có thể lừa được ta? Mơ tưởng lừa dối ta, nho nhỏ quỷ dị cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Từ ngươi xuất hiện một khắc, thân phận của ngươi liền bại lộ không thể nghi ngờ, liền ngươi muốn nói cái gì ta đều lòng dạ biết rõ. Chương 183, phát sóng trực tiếp hình ảnh kẹt lại. Chương 183, phát sóng trực tiếp hình ảnh kẹt lại. Lucas cả khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo cùng một chỗ, vặn vẹo bên trong sen lẫn âm trầm cùng quỷ dị. Hắn ngược lại là không có cùng nhân viên nói nhảm, hắn ưu nhã giơ lên thanh kia thanh dao mổ gỉ sét, tại nhân viên hoảng sợ trong ánh mắt hướng eo của hắn đâm vào. Một đao bốn ván, nhân viên lập tức liền kêu thảm lên. A, người điên, người điên, máu tươi nhỏ xuống, nhân viên kêu thảm, che lấy thụ thương bộ vị hướng tầng 3 phương hướng chạy đi. Chỉ bất quá, hắn còn không có chạy ra bao xa, Lucas lại lần nữa đuổi kịp hắn. Lucas khẽ miệng lại lần nữa nhếch lên lạnh lẽo đủ cười. Ngươi phải vì hành vi của ngươi trả giá đắt, đem sinh mệnh của ngươi giao cho ta đi, ta sẽ thay ngươi thật tốt đảm bảo nó. Lucas trong tay dao phẫu thuật lại lần nữa vung lên. Lần này, vị trí là đầu. Hai đao gặp tổ tông. Rắc. Xoạt theo dao phẫu thuật tinh chuẩn rơi xuống, cùng khí gặp gỡ xương cốt, một đạo xương vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Lucas khí lực rất lớn, một nửa dao phẫu thuật trực tiếp xuyên qua nhân viên đầu, dao phẫu thuật có chút xoay tròn, chợt đột nhiên rút cách. Đồng nhiên, một cô máu tươi mang theo màu trắng óng cuồng tiêu mà ra. Trước mắt huyết tinh tràn diện, để Lucas điên cuồng đại não cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhìn qua nhân viên không cam lòng ngã xuống thân thể, Lucas ánh mắt tràn đầy quỷ dị. Tử vong là ưu nhã nhất sự tình, đặc biệt là chết trong tay ta, cảm giác đau đớn đều thay đổi đến không mãnh liệt như vậy. Lucas trong ánh mắt màu xám trắng dần dần rút đi. Hắn lấy ra mang theo người sạch sẽ khăn tay, ưu nhã đem dao phẫu thuật bên trên nhiệm ô vế lau sạch sẽ. Lau xong dao phẫu thuật, Lucas đưa nó làm ảo thuật giống như giấu vào chính mình y phục trong tay áo. Lucas cúi đầu nhìn một chút trên thân thể mình càng thêm xanh tươi hấp mau, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đạp nhân viên thi thể, đi tới một hàng kia màu đỏ trước cửa. Nhìn xem cái kia xếp màu đỏ cửa, Lucas trong đầu nháy mắt xuất hiện ba cái chữ số. Cái này ba cái chữ số theo thứ tự là 4, 8, 12. Mà cái này chính là Lucas tại những thi thể này trên thân được đến chữ số tin tức. Trên thi thể chữ số tin tức đồng thời không phức tạp, khả năng là có người cố ý lưu lại tin tức, nhưng mục đích tạm không rõ. Lucas chân mày hơi nhíu lại. Con ngươi của hắn lại lần nữa bị màu xám trắng bao trùm, hắn cầm lấy dị xét chìa khóa, mở ra thứ một cánh cửa, cũng chính là cách hắn gần nhất 4 hào môn. Két. Răng rắc chìa khóa cắm vào, nhẹ nhàng vận động. Mà kèm theo răng rắc, Lucas chìa khóa vận động động tác im bặt mà dừng, bởi vì lúc này chìa khóa một nửa đã đoạn tại lô khóa bên trong. Chìa khóa đứt gãy, Lucas cũng không ngoài ý muốn, hắn cầm tới chìa khóa thời điểm, chìa khóa đã sớm dị xét hủ hóa, còn có thể cắm vào lỗ khóa kỳ thật đã rất tốt. Ân. Chìa khóa chặt đứt một nửa tại lỗ khóa bên trong, theo lý mà nói cánh cửa này đã không mở được. Nhưng để Lucas quỷ dị lại ngoài ý liệu là, trước mắt cửa thế mà tự động từ bên trong mở ra. Tiếp lấy, Lucas liền thấy quỷ dị một màn. Đỏ tươi, đó là giống như sóng biển đồng dạng đỏ tươi. Đỏ tươi tràn lan mãnh liệt, nó nhào lên cao hơn 4 mét, như cùng một con huyết dịch cự thú đem Lucas nuốt hết. Lucas phát sóng trực tiếp hình ảnh nháy mắt bị đỏ tươi lấp đầy. Không, không phải chứ, Lucas phát sóng trực tiếp hình ảnh làm sao kể lại, chẳng lẽ hắn dễ dàng như vậy liền không có. Chết tiệt, còn tưởng rằng Lucas có thể nhiều chống đỡ mấy cái phó bản đâu, chết cũng quá qua loa. Ô ô ô, Lucas đã làm sai điều gì? Hắn chẳng qua là nào có bệnh, vì cái gì muốn nữ xê hắn? Tỉnh táo. Đại gia tỉnh táo. Gợi ý quái đàm hình như cũng không có vang lên a. Đúng vậy a. Gợi ý quái đàm chưa từng xuất hiện, vậy đã nói rõ Lucas còn chưa chết. Không xác định, chúng ta lại nhìn xem một đám dân mạng khẩn trương nhìn chằm chằm Lucas phát sóng trực tiếp hình ảnh, có thể khổ đợi nửa ngày, Lucas hình ảnh liền giống bị dừng lại đồng dạng, căn bản không nhìn thấy Lucas thân ảnh. Đậu phộng, Lucas sẽ không thật xảy ra vấn đề a, hắn phát sóng trực tiếp hình ảnh làm sao kẹp lấy bất động a. Nhanh, mau nhìn, Tô Hiểu đại lao phát sóng trực tiếp hình ảnh thế mà cũng kẹt lại. Ân. Chúng dân mạng một mạch tràn vào Tô Hiểu phòng trực tiếp, có thể dẫn vào bọn họ tầm mắt nhưng là đen kịt một màu. Nhìn thấy Tô Hiểu đen nhánh phát sóng trực tiếp hình ảnh, chúng dân mạng cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Lúc này, có nhiệt tâm dân mạng đi ra giải đáp. Ta vừa vặn nhìn thấy, Tô Hiểu đại lao mở ra một cánh cửa phía sau, một bàn tay đen tủi nháy mắt bao khỏa Tô Hiểu đại lao, sau đó Tô Hiểu đại lao phát sóng trực tiếp hình ảnh cứ như vậy. Bàn tay đen tủi. Đối với nhiệt tâm dân mạng nói bàn tay đen tủi, mới từ Lucas phòng trực tiếp tới dân mạng đều bày tỏ không hiểu. Chẳng lẽ những cái kia phía sau cửa xuất hiện đồ vật không chỉ một loại? Vẫn là nói, quái đàm thế giới xuất hiện bút. Tại chúng dân mạng bạn phần nghi hoặc không hiểu lúc, bọn họ lại phát hiện An Giờ Dê phát sóng trực tiếp hình ảnh mười phần bình thường. Thậm chí, An Giờ Dê đã chính xác tìm tới thông hướng tượng sắc quán cánh cửa kia. Mau tới vây xem, An Giờ Dê hình như đã tìm được kết nối tượng sắc quán cửa thật sao? Ta đi ngó ngó ta cũng đi An Giờ Dê mở ra bảy hào môn, cũng không có bị bất luận cái gì quỷ dị công kích, bởi vì đây là hắn thôi diễn phía sau kết quả. Đi vào số 7 trong cửa, trong môn cũng không có quỷ dị, chỉ có đen nhánh, khiến người kiểm chế hoảng hốt đen nhánh. Cùng ta thôi diễn đồng dạng. Dựa vào cảm giác, ta có lẽ có thể mò lấy thông hướng tượng sắc quán bức tường kia. Giờ phút này, Hắc Ám đã bao vây An Giờ Dê, sau lưng số 7 cửa cũng tự động đóng, hắn không có đường lui. Bất quá vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, An Giờ Dê đem khí cầu hỉ rộ tiểu thanh hoa một mực cầm ở trong tay. Tại sờ đến mặt kia băng lãnh bách tường phía sau, An Giờ Dê cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn căn cứ thôi diễn lúc tình cảnh đẩy mạnh bức tường kia. Theo bách tường chậm rãi di động, một cái mới tinh không gian xuất hiện ở An Giờ Dê trước mắt. Tại bên trong không gian kia, Hắc Ám vẫn như cũng là chủ sắc điệu, bất quá một số địa phương lại lóe lên màu trắng ánh sáng nhạt. An Giờ Dê bước vào vùng không gian kia một khắc, phía sau hắn vách tường tự động phục hồi như cũ, đường lui của hắn lại lần nữa bị phong kín. Hô, cùng ta thôi diễn tình cảnh bên trong đồng dạng, nơi này chính là tượng sắc quán, bất quá trong này cũng không phải địa phương an toàn gì, ta phải tùy thời cảnh giác. An Giờ Dê phun ra một cái khẩn trương trọc khí. Hắn đồng thời không có gấp hành động, mà là đứng tại chỗ suy luận lên liên quan tới tượng sắc quán cấm kỵ. Cấm kỵ 13, nếu như ngươi rất không may tiến vào tượng sắc quán, đồng thời bị khóa chết tại tượng sắc quán bên trong, mời bảo trì an tĩnh tuyệt đối, không muốn phát ra nửa điểm tiếng vang. An Giờ Dê cúi đầu trầm tư rất lâu. Hắn có chút trở nên trắng biết hầu đông lúc nhích qua một cái. Hắn không có lựa chọn lung tung sử dụng tiên phú, bởi vì hắn rất rõ ràng, tinh thần của mình đã gần như sụp đổ. SS cấp tiên phú quả nhiên hạn mức cao nhất không đủ, nếu có thể thật vô hạn tôi diễn, có lẽ ta liền có thể cùng Long Quốc Tô Hiểu đứng tại cùng một hàng bắt đầu về nhà rồi, lễ vật đưa bá. Hoa ca ca. Chương 184, thiên phú, hạn chế chương 184, thiên phú, hạn chế An giờ dê tay cầm khí cầu hí rồ tiểu thanh hoa, tại tượng sắp quán bên trong chú ý cẩn thận di động tới. Tượng sắp quán bên trong bảy biển đồng thời không phức tạp, cực kỳ đơn giản. Tượng sắp quán bên trong chỉ có một ít giống như là bỏ hoang thật lâu mô phỏng chân thật tượng sắp trên thân đều che kín thật dày bụi mảnh. Muôn hình muôn vẻ mô phỏng chân thật tượng sắp làm đến cực kỳ giống y như thật, không quản từ bất luận cái gì góc độ nhìn đều cùng chân nhân không khác. Ánh mắt liếc nhìn tượng sắp quán quá trình bên trong, An Dở Dê còn ở trên tường phát hiện mấy tấm bị cho bụi bao trùm bức ảnh. Những hình này toàn bộ đều dùng khung hình phiếu tốt, bọn họ liền cô độc treo ở màu nâu xám trên vách tường, ánh đèn lờ mờ chiếu ở phía trên, có một loại không nói ra được ý vị. Bức ảnh treo vị trí không hề cao, An Dở Dê đưa tay liền có thể đụng tới bọn họ. An Dở Dê cẩn thận từng ly từng tí đem một tấm trong đó bức ảnh gỡ xuống, lau sạch nhẹ nhẹ đi phía trên cho bụi. Cho bụi bị lau, một tấm ngăn cách thủy tinh rõ ràng nhân vật bức ảnh xuất hiện ở An Dở Dê trong tầm mắt. Đó là một cái xuyên Âu phục màu đen người trung niên, hắn mang theo bạch thủ sáo, thân thể thẳng tắp, mặt mỉm cười, trong tay chính nâng bảo tàng hàng triển lãm. Hắn ánh mắt thoạt nhìn là như vậy ôn hòa, tựa như một vệt ấm áp gió xuân, có thể thổi vào người tâm bên trong. Chỉ bất quá, ôn hòa phía dưới, An Dở Dê lại cảm thấy một vệt thấu triệt nội tâm rét lạnh. Đặc biệt là hắn ánh mắt, cực kỳ đáng sợ, phản phất có thể thấy rõ người sâu trong nội tâm chỗ có ý tưởng. Đây chính là bảo tàng quán trưởng sao? Nếu không phải nhìn thấy bức ảnh, ta có thể hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra hắn dáng dấp trên tấm ảnh người trung niên mang theo thẻ tên phía trên bất ngờ viết bảo tàng quán trưởng chữ, cho nên An Dở Dê một cái liền xác nhận thân phận của hắn. Hiện tại tầng 3 quán trưởng, có lẽ thay đổi rất nhiều lần thân thể, hắn ban đầu bộ dạng sớm đã không còn tồn tại. Cái này cũng có thể giải thích được, vì cái gì tại tầng 3 nhìn thấy quán trưởng, thân hình cùng bức ảnh hoàn toàn không giống nhìn xong treo trên tường bức ảnh đầu tiên, An Dở Dê đem bức ảnh một lần nữa treo về tới trên tường. Ngay sau đó, An Dở Dê lại theo thứ tự lấy xuống mặt khác treo trên tường bức ảnh, nhìn xem những hình này, An Dở Dê bằng chắc trừng mắt lặng yên cong. Bởi vì hắn phát hiện những hình này bên trong đều là cùng một người, trừ chụp ảnh tư thế khác biệt, bọn họ ăn mặc cùng thân hình gần như giống nhau như lúc. Nơi này có hai cái vô cùng kỳ quái điểm. Cái thứ nhất điểm, trừ bức ảnh đầu tiên, mặt khác trong tấm ảnh quán trưởng ánh mắt dường như hoàn toàn không giống. Mặt khác trong tấm ảnh quán trưởng trong ánh mắt đã không có ôn hòa bị che lấp cùng rào hoạt thay thế. Cái thứ hai điểm, trong tấm ảnh, mặc dù quán trưởng trước sau ánh mắt không hoàn toàn giống nhau, nhưng hắn chụp ảnh lúc, âu phục trên người, thẻ tên, cầm trong tay hàng triển lãm nhưng là cùng một kiện. Những hình này để bất luận kẻ nào nhìn, đều có thể 100% xác định trong tấm ảnh chính là bảo tàng quán trưởng bản nhân không thể nghi ngờ. Nhưng An Dở Dê lại không nghĩ như vậy. Ta nhớ kỹ quán trưởng đệ nhật ký bên trong đề cập tới, hắn cùng quán trưởng dài đến cơ hồ giống nhau như lúc, thế cho nên thường xuyên bị người nhận sai như vậy, có hay không một loại khả năng, vừa vặn những hình kia bên trong quán trưởng kỳ thật không hề là cùng một người. Nghĩ đến cái này, An Dở Dê đột nhiên cảm giác suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, không khỏi lưng phát lạnh. Nếu như quán trưởng đệ thật sự có thể giả mạo quán trưởng, vậy chân chính quán trưởng đến cùng là ai? Sai. Toàn bộ sai tầng 3 không nhất định là quán trưởng, có lẽ hắn là tại lừa dối ta sinh ra hắn chính là quán trưởng ảo giác, hắn đến cùng là ai, hắn đến cùng là muốn giấu giếm cái gì. Phía trước tinh vi suy đoán, tại lúc này không còn sót lại chút gì. An Dở Dê đột nhiên cảm giác đại não có chút không cách nào chuyển động, tối tăm bên trong tựa như có cố lực lượng, tại khiến cho hắn sinh ra một chút hợp lý lại hào không đấu vết có thể tìm suy luận ảo giác. Tựa như hắn phía trước một mực kiên định cho rằng, tầng 3 chính là quán trưởng bản nhân đồng dạng. Nếu tầng 3 trong phòng làm việc cũng không phải là quán trưởng, như vậy chân chính quán trưởng có thể hay không liền tại tượng sắp quán bên trong. An Dở Dê ý nghĩ này vừa vặn sinh ra, một đạo nhẹ nhàng trong mắt chuyển động âm thanh, đột ngột đánh gây hắn. An Dở Dê toàn thân siết chặt, hắn chậm rãi ngẩng đầu hướng vừa rồi phát ra nhỏ bé tiếng vang vị trí nhìn lại. Nơi đó là ánh đèn chưa từng soi sáng một vùng tăm tối. An Dở Dê cho mày, hắn không xác định cái kia mảnh hắc ám bên trong có cái gì, nhưng từ đỉnh đầu không ngừng lập loè ánh đèn đến xem, trong bóng tối tuyệt đối có quái đàm phó bản bên trong nên có đồ vật. Nhìn chăm chăm cái kia mảnh hắc ám rất lâu, An Dở Dê cũng không có được nghe lại vừa vặn loại kia kỳ quái âm thanh. Nhưng làm An Dở Dê ánh mắt vừa mới rời đi, loại kia thân thể hoạt động cứng ngắt tiếng ma sát lại độ chuyển đến. Lần này An Dở Dê rất vững tin chính mình không có sinh ra ảo giác, cái kia mảnh hắc ám bên trong là thật có đồ vật. Cấm kỵ 14, tượng sáp quán bên trong trưng bày muôn hình muôn vẻ tượng sáp, bọn họ đều là mô phỏng chân thật người, ánh mắt của bọn nó không thể lại động, thân thể càng không khả năng sẽ động. An Dở Dê nhớ tới cấm kỵ 14. Giờ phút này An Dở Dê cầm khinh khí cầu tay đều kìm lòng không được nắm thật chặt. Khí cầu hì rồ tiểu thanh hoa chỉ có thể bảo chứng tại trong một khoảng thời gian che đậy quỷ dị cảm giác, nó cũng không thể một mực che đậy. Tiến vào nơi này bắt đầu, ta liền đã bại lộ tại quỷ dị giám thị bên trong, chỉ bất quá vừa rồi có khinh khí cầu vì ta che đậy quỷ dị cảm giác, cho nên nó không có phát hiện ta. Hiện tại, khinh khí cầu hiệu quả tựa hồ là tạm thời mất hiệu lực, vật kia hình như đã để mắt tới ta. Giờ phút này An Dở Dê thần sắc căng thẳng cao độ. Không có khinh khí cầu vì hắn che đậy quỷ dị cảm giác, hắn tương đương với trần trụi bại lộ tại quỷ dị trước mặt. Chết tiệt, chẳng lẽ muốn đâm thủng khinh khí cầu sao? Đỉnh đầu ánh đèn lập loè đến càng ngày càng thường xuyên, liền quang ảnh cũng bắt đầu lay động bị liệt, phản phất tùy thời ánh đèn đều sẽ dập tắt đồng dạng. Mặc kệ, ta chỉ có thể lại lần nữa sử dụng tiên phú vô hạn thôi diễn. An Dở Dê rõ ràng, hắn giờ phút này cũng không thích hợp sử dụng tiên phú, trạng thái tinh thần của hắn quá mức hỗn loạn, cưỡng ép sử dụng thiên phú sẽ đối thần kinh của hắn tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nhưng bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác. Hít sâu một hơi, An Dở Dê vừa mới chuẩn bị sử dụng thiên phú, từng đạo dung mình thân thể tiếng ma sát lại từ trong bóng tối không ngừng truyền đến. Lúc này, An Dở Dê đột nhiên nhớ tới cấm kỵ 15. Cấm kỵ 15, những cái kia tượng sắp nhìn chằm chằm ngươi nhìn lên, mời ngươi cam đoan, ngươi cũng con mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, không muốn chớp mắt, nếu không sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Rất hiển nhiên, trong bóng tối đồ vật chính đang ngó chừng hắn. Hắn không thể chớp mắt, không thể di động ánh mắt, nếu không trong bóng tối đồ vật sẽ triệt để phục sinh. Chết tiệt, chết tiệt. An Dở Dê ở đáy lòng hung hăng chửi mắng một tiếng. Hắn thiên phú cần nhắm mắt, mà còn tại thôi diễn quá trình bên trong, ngoại giới thời gian cũng sẽ trôi qua, đầu này cấm kỵ tương đương với trực tiếp hạn chế lại hắn thiên phú. Không có khí cầu hỉ rồ tiểu thanh hoa che chở, An Dở Dê lần thứ nhất cảm giác chính mình như vậy bị quất. Chương 185, tiện không tiện chương 185, tiện không tiện đáng ghét ta. Một mực vững vàng An Dở Dê thế mà bị ép vào tuyệt cảnh, còn là lần đầu tiên nhìn thấy An Dở Dê như thế quấn bách, ta còn tưởng rằng Tô Hiểu đại lão mới sẽ bị nhằm vào, không nghĩ tới An Dở Dê cũng thể nghiệm được bị nhằm vào thống khổ. Cái này tượng sáp rõ ràng là nghĩ bức An Dở Dê sử dụng con bài chưa là ta. Khí cầu hỉ rồ tiểu thanh hoa, đối An Dở Dê trợ giúp lớn bao nhiêu tự nhiên không cần nhiều lời, nếu là mất đi khinh khí cầu, An Dở Dê đem không thể tùy thời tùy chỗ tiến hành thôi diễn trí mạng a. An Dở Dê cái thiên phú này bị hạn chế phía sau quá trí mạng nhìn đến ta thật khẩn trương, hy vọng An Dở Dê có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất, loại này thời điểm khinh khí cầu có thể từ bỏ, sống sót mới là trọng yếu nhất. A phòng trực tiếp bên trong, vô số dân mạng đều vì An Dở Dê bóp một cái mồ hôi lạnh, đặc biệt là Hôi Hùng Quốc cao tầng cùng dân chúng, lúc này đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Tại An Dở Dê gặp phải tượng sắp quán nguy cơ lúc, Tô Hiểu cùng Lucas phát sóng trực tiếp hình ảnh dần dần khôi phục bình thường. Hào không ngoài suy đoán, hai người đều bình an vô sự. Từ sai lầm trong cửa sau khi ra ngoài, Tô Hiểu cùng Lucas lại lần nữa lấy ra chìa khóa, mở ra một cánh cửa khác. Lần này, hai người đều hữu kinh vô hiểm tìm tới tượng sắp quán. Tiến vào tượng sắp quán, nơi này yên tĩnh, cũ kỹ, kiềm chế bầu không khí để Tô Hiểu cảm giác cực độ không thoải mái. Đặc biệt là trong bóng tối, không ngừng truyền ra trong mắt chuyển động âm thanh cùng thân thể hoạt động âm thanh, để Tô Hiểu dị thường bực bội. Mù động tới ngươi muội a. Mẹ nó toàn bộ đều yên tĩnh điểm, mấy giây ta nhìn bức ảnh đợi chút nữa đem các ngươi toàn bộ hủy đi. Tượng sắp quán bên trong là cấm phát ra nửa điểm âm thanh. Tô Hiểu phản nghịch cử động, đưa tới hậu quả chính là càng ngày càng nhiều động tĩnh từ trong bóng tối truyền đến. So ta còn phản nghịch, thật giỏi ai trong bóng tối động tĩnh, Tô Hiểu cũng không có ngay lập tức đi để ý tới, hắn ánh mắt cũng không có nhìn chằm chằm cái kia mảnh hắc ám, hắn hiện tại chính cầm mấy tấm hình tiến hành so sánh. Rất nhanh, so sánh liền có kết quả, không là cùng một người. Những hình này bên trong lại là hai người. Ta không có đoán sai, hẳn là quán trưởng cùng hắn đệ đệ. Thật đúng là giống a quán trưởng đệ đệ nhật ký bên trong đề cập tới, hắn cùng quán trưởng dài đến rất giống, nhưng Tô Hiểu không nghĩ tới sẽ như vậy giống. Quả thực chính là trong một cái mô hình khắc đi ra. Chứ ánh mắt không giống nhau lắm, thân thể của hắn đặc thù hoàn toàn có khả năng làm đến dĩ giả loạn chân. Nếu không phải Tô Hiểu quan sát cẩn thận, hắn cũng căn bản không phát hiện được điểm này. Tô Hiểu khẽ miệng phát họa, nếu là quán trưởng đệ đệ giả mạo quán trưởng lời nói, sự tình liền thú vị. Nhìn xong bức ảnh, Tô Hiểu cũng không có đem bức ảnh trả về chỗ cũ, hắn đem bức ảnh toàn bộ đều thu vào. Mà lúc này, trong bóng tối động tĩnh đã đình chỉ. Tô Hiểu ngẩng đầu, phát hiện phía trước mình một vùng không gian tựa hồ hẹp nhỏ đi rất nhiều, không đối, phải nói là xung quanh hắn không hiểu nhiều rất nhiều tượng sáp. Những này tượng sáp, toàn bộ đều tụ tập tại khoảng cách Tô Hiểu không đủ xa 10 mét vị trí. Nguyên bản tượng sáp quán không gian liền không lớn, những này không hiểu xuất hiện tượng sáp làm cho cả tượng sáp quán đều thay đổi đến chật chội. Chẳng lẽ vừa rồi trong bóng tối phát ra động tĩnh chính là những vật này? Thế mà còn dám ra đây, chính hợp ý ta. Tô Hiểu chú ý tới, đột nhiên xuất hiện tượng sáp bên trong, còn trộn lẫn lấy rất nhiều thần sắc quỷ dị con rối. Con rối mang trên mặt quỷ dị mỉm cười. Ánh mắt của bọn nó đều chừng chừng nhìn chăm chú lên Tô Hiểu, mà những cái kia tượng sáp trên mặt cũng đều mang mỉm cười. Tại Tô Hiểu chớp mắt đồng thời, quỷ dị di động âm thanh liền sẽ đều nhịp vang lên, những cái kia tượng sáp cùng con rối tựa hồ thừa dịp Tô Hiểu chớp mắt khoảng cách, hướng phía trước di động khoảng cách. Cấm kỵ 15 là đúng, nhưng ta cũng không phải mặc cho các ngươi nắm con cừu nhỏ nhìn qua càng ngày càng gần những vật kia. Tô Hiểu khẽ miệng ngậm lấy tiêu ý, trực tiếp tại những cái kia tượng sáp cùng con rối quỷ dị trong ánh mắt xoay người qua. Mà theo Tô Hiểu ánh mắt rời đi, những cái kia tượng sáp cùng con rối cũng không chút kiêng kỵ mở ra quỷ dị di động. Mấy hơi thở ở giữa, bọn họ liền đã kéo lấy người cứng ngắc đi tới Tô Hiểu sau lưng. Giờ phút này, bọn họ nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, thay thế chính là đạt được cùng biểu tình dữ tợn. Nhưng liền tại bọn họ chuẩn bị đem Tô Hiểu bổ nhào vào xé nát lúc, từng đạo quỷ dị âm thanh tại tượng sáp quán bên trong vang lên. 3333 liên tiếp như mưa rơi va chạm mảnh ngói gõ nhạc, tại toàn bộ tượng sáp quán bên trong quanh quẩn. Không hề nghi ngờ, mỗi cái tượng sáp cùng con rối gương mặt đều nhận lấy đến từ Tô Hiểu đại bước đầu yêu mến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tượng sáp quán đều yên lặng. Một chút tượng sáp thậm chí đều khóc, bọn họ trên mặt thế mà chạy xuống ủy khuất thống khổ nước mắt. Nhìn qua những cái kia rơi lệ tượng sáp, Tô Hiểu đều vui vẻ, hóa ra chỉ cần mình nhìn chằm chằm vào bọn họ liền không cách nào động đậy cũng vô pháp đối mình làm ra bất kỳ cử động nào. Tô Hiểu tựa hồ phát hiện quy tắc bên trong điểm mù. Nha, đều khóc lóc đầu. Đã các ngươi như thế thích khóc, vậy liền để báo tố tới mãnh liệt hơn chút ta. Tô Hiểu lần thứ hai đưa tay, lần này càng thêm mãnh liệt đại bước đầu trực tiếp tại những cái kia tượng sáp cùng con rối trên mặt nở rộ. Nhanh như chớp một chút tượng sáp cùng con rối, đầu đều bị Tô Hiểu trực tiếp đánh rơi xuống trên mặt đất. Như vậy mãnh liệt đại bước đầu, để Tô Hiểu tay phải đều có một chút tê dại, Tô Hiểu cũng không nhịn được nổ nước bọt. dùng đại bước đâu đánh các ngươi quả thực đại tài tiểu dụng, còn để chính ta tay đau sợ, có thể các ngươi một điểm không tự giác, không phải là phải đội vàng đến ăn đại bước đâu. Chính các ngươi nói, thiện không thiện. Tô Hiểu đuốt đuốt hơi đỏ lên bàn tay, cũng không có tiếp tục sử dụng đại bước đâu kỹ năng. Chân thành tất sát kỹ cũng không có phát huy tác dụng. Cái này đã nói lên, hắn tỷ lệ lớn không cách nào từ những này tượng sắp cùng con rối trong miệng được đến tin tức hữu dụng. Tiểu Bạch Hùng, đến lượt ngươi ra sân thực hiện. Tô Hiểu không tiếp tục xuất thủ, nhưng không đại biểu Tiểu Bạch Hùng sẽ không xuất thủ. Tiếng nói vừa ra, Tiểu Bạch Hùng đã gấu vai hùng khí phách hiên ngang hướng những cái kia tượng sắp cùng con rối bỏ tới. Theo lốp bốt một trận tháo dỡ, những cái kia tượng sắp cùng con rối toàn bộ đều biến thành một đống bỏ hoang linh kiện. Đem tượng sắp cùng con rối toàn bộ đều giải quyết phía sau, Tiểu Bạch Hùng vui vẻ nhún nhảy một cái một lần nữa trở lại Tô Hiểu bên cạnh. Nhưng giờ phút này, quỷ dị sự tình lại phát sinh. Những cái kia bị Tiểu Bạch Hùng tạm toái tượng sắp cùng con rối, giải rác linh kiện thế mà một lần nữa bắt đầu ghép lại, trong chớp mắt, bọn họ liền lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở Tô Hiểu trước mặt. Thế mà còn có thể dạng này, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Bất quá, đạo cao một thước ma cao một trượng, hắn đã tìm được có khả năng hữu hiệu trì hoãn thời gian phương pháp. Tiểu Bạch Hùng, đi, bọn họ mỗi phục hồi như cũ một lần liền lại đem chúng nó tạm toái một lần. Đợt, lễ tình nhân chuyến xe cuối, chúc các vị tiểu đồng bọn lễ tình nhân vui vẻ, cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên trên. Thư hoang đầy đầy, lễ vật bảng hàng đến nghiêm trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai bắt đầu bạo cảng, 3 chương đến 5 chương không cố định. Hôm nay trước viết 2 chương. Chương 186, thủ đoạn cùng trí tuệ chương 186, thủ đoạn cùng trí tuệ Tô Hiểu vừa dứt lời, tượng sắc quán bên trong vang lên lần nữa một trận lốt bốp tháo dỡ âm thanh. Lúc này, Tô Hiểu lực chú ý không có tiếp tục tại những này tượng sắc cùng con rối trên thân lưu lại, hắn mở rộng bước chân, nhanh chân hướng tượng sắc quán chỗ sâu đi đến. Tượng sắc quán bên trong kết nối có hai cái gian phòng, trừ tầng ngoài cùng gian phòng, bên trong gian phòng không gian cũng không lớn, biệt kín cùng tĩnh mịch là Tô Hiểu đệ nhất cảm quan. Đi vào tượng sắc quán chỗ sâu cái thứ hai gian phòng. Tô Hiểu vừa tiến vào, nguyên bản đen nhánh không gian liền nháy mắt bị chiếu sáng, từng chiếc chập chờn ánh đến đạp nước mà lên. Ánh đến bị dị chập chờn, bọn họ dương nhanh múa vướt đung đưa màu xanh móng vướt, ảnh tử bị chiếu vào trên mặt tượng, liền tựa như từng đoàn gây sự tiểu ác ma. Ánh mắt lướt qua những cái kia chập chờn ánh đến. Tại tượng sắc quán cuối cùng nhất, Tô Hiểu nhìn thấy là một thanh hoa cúc lê chế tạo ghế tượng, trên đế, lúc này ngồi nghiêm chỉnh một bộ sâm bạch hình người khô lâu. Khô lâu cứ như vậy đang ngồi yên lặng, một cái tay của hắn chống đỡ cái cằm, trong tay kia thì ôm một cái bình sứ. Trong không khí, Tô Hiểu luôn có thể như có như không nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm rất đặc biệt, khiến người ký ức khắc sâu. Mùi vị này, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Tô Hiểu hơi cau mày, suy tư một lát, trong lòng lập tức liền có đáp án. Là tầng một du khách phòng nghỉ bên trong tràn ngập hương vị, chẳng lẽ những cái kia đèn bên trong thiêu đốt vật chất không phải lấy từ tầng 3, mà là lấy từ nơi này? Khó trách ta tại tầng 3, căn bản không có nghe được cùng loại mùi thơm, nguyên lai tầng 3 căn bản cũng không phải là. Không, không đối, phía trước cá đang nói dối, nó hướng dẫn ta. Vẫn là nói, nó cũng làm lăn lộn thân phận. Tô Hiểu sờ lên cằm, nếu như tượng sắp quán bên trong mới là quán trưởng, như vậy tầng 3 càng hướng xuống nghĩ, Tô Hiểu càng là có chút không rõ ràng cho lắm. Tại tiến vào tượng sắp quán phía trước, hắn vẫn luôn kiên định chính mình suy luận kết quả, nhưng bây giờ, hắn đã bắt đầu hoài nghi có ai tại lừa dối hắn suy luận. Tầng 3 cái kia thật sự là quán trưởng đệ đệ. Hắn vì cái gì muốn như vậy tinh diệu thiết lập ván cục, đi ngược lại con đường cũ, bán sơ hở cho ta chẳng lẽ liền vì để ta chất vấn thân phận của hắn? Hắn làm như vậy, đến cùng có ý đồ gì? Tô Hiểu thời khắc này trong đầu vô cùng hỗn loạn. Hắn suy luận vẫn luôn không có sai. Sai là suy luận phương hướng xảy ra vấn đề. Dùng thân phận chân thật che lấp thân phận chân thật, ta làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này. May mà ta lưu lại một tay, không phải vậy cao cho điểm thông quan sợ rằng không có duyên với ta quán trưởng đệ đệ chiêu này, để Tô Hiểu đều có chút trở tay không kịp, nếu không phải tiến vào tượng sắc quán phát hiện trận tướng, hắn còn một mực kiên định cho rằng tầng 3 trong phòng làm việc chính là quán trưởng. Đáng sợ, quá đáng sợ. Quán trưởng đệ đệ bày ra thủ đoạn cùng chỉ số IQ, để Tô Hiểu cảm giác dùng mình. Tô Hiểu không chút nghi ngờ, hắn cùng quán trưởng đã sớm đổi thân phận, thậm chí liền Hắc Miêu cùng cá đều bị hắn lừa gạt. Tô Hiểu cảm thán xong quán trưởng đệ đệ thủ đoạn cùng chỉ số IQ phía sau, hắn ánh mắt một lần nữa về tới trước mặt khô lâu trên thân. Không hề nghi ngờ, hiện ở trước mặt hắn hẳn là quán trưởng. Bất quá, giờ phút này Tô Hiểu nghĩ đến một cái đặc biệt điểm. Kết hợp nhân viên tại tầng 1 phòng nghỉ bên ngoài nói chuyện, Tô Hiểu có thể suy đoán ra tại khoảng cách lần trước bên trên tầng 3 lúc, quán trưởng cùng quán trưởng đệ đệ hẳn là không có đổi. Cũng chính là nói, thân thể bọn hắn phần đổi, là tại nhân viên lần trước lấy đèn bên trong thiêu đốt vật chất về sau. Nhân viên sẽ không nói dối, như vậy thời gian này có lẽ cùng ta tiến vào bảo tàng thời gian gần cấm kỵ 16. Tượng sắc quán bên trong không có khô lâu tạo hình mô phỏng chân thật tượng sắc, gặp phải mời hỏa tốc thoát đi tượng sắc quán. Nhìn lên trước mặt đã trở thành một khung khô lâu quán trưởng, Tô Hiểu trong đầu không hiểu toát ra cấm kỵ 16. Bất quá so với cấm kỵ 16 nhắc nhở, Tô Hiểu lúc này càng để ý là quán trưởng trong tay ôm bình sứ. Tại bảo tàng các nơi đều không có tìm được kiện kia rơi mất hàng triển lãm, xem ra trước mắt cái này, hẳn là. Tô Hiểu dậm chân tiến lên, đưa tay liền đi cầm quán trưởng ôm trong tay bình sứ, có thể bình sứ ôm rất chặt, Tô Hiểu một cái tay thế mà kéo không động. Tô Hiểu đều phiền muộn, đậu xanh, một cái phá cái bình ngươi ôm như thế gấp làm gì, đến mức đó sao? Tiếng nói vừa ra, Tô Hiểu đột nhiên dùng sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, bình sứ không có vỡ, quán trưởng ngón tay, nắt. Tô Hiểu không có rảnh đi quan tâm quán trưởng ngón tay, hắn quả quyết đem bình sứ đem ra. Cầm tới bình sứ phía sau, Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị quay người, nhưng giờ phút này phía sau hắn lại chuyển đến một trận xương cốt hoạt động âm thanh. Tại chập chờn ánh nến bên trong, một đạo bị kéo dài ảnh tử từ trên ghế chậm rãi đứng lên, ảnh tử bao trùm Tô Hiểu toàn bộ thân thể, đem hắn bao phủ tại đen trong bóng tối. 3. Bị bóng tối bao trùm, Tô Hiểu phản xạ có điều kiện, trở tay vung ra một cái đại bức đầu. Đại bức đầu chuyên trị các loại không phục. Nhưng lần này, sau lưng quán trưởng cũng không có bị đại bức đầu tin phục, hắn ngược lại là có chút phẫn nộ nhìn xem Tô Hiểu. Trong mắt của hắn hai ngọn lửa, phẫn nộ nhảy lên. Chết tiệt, ngươi thế mà quán trưởng đưa ra sâm bạch bàn tay, nghĩ muốn nắm Tô Hiểu cái cổ, nhưng vào lúc này, một mực bị Tô Hiểu mang theo người nhân ngẫu nhảy ra ngoài. Nhân ngẫu nhảy lên trên trời, nhếch lên quỷ dị khóe miệng, đen nhánh nháy mắt đem thân thể của nó bao khỏa, một giây sau, nó liền ngang nhiên không sợ lướt về phía quán trưởng. Quỷ dị, bảo tàng bên trong làm sao sẽ xuất hiện không thuộc về nơi này quỷ dị nhân ngẫu xuất hiện, để quán trưởng ngự khí kinh hãi. Hắn lắc lắc còn không tỉnh táo lắm đầu, tự lẩm bẩm, ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ a, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Quán trưởng vừa dứt lời, nhân ngẫu liền đã cùng hắn cấp tốc quấn quýt lấy nhau. Mà lúc này, Tô Hiểu cũng không định tiếp tục tại tượng sắc quán bên trong lưu lại, hắn đi tới quán trưởng phía trước ngồi chiếc ghế phía trước, tự quan sát kỹ phía trên chỉ tay. Chỉnh cái ghế dựa đều bị cho bụi bao trùm, duy chỉ có cái này mấy đạo chỉ tay, lại giống như là mới vừa lưu lại không lâu. Tô Hiểu đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, nguyên lai là dạng này. Tô Hiểu nói xong, ngón tay của hắn cũng rơi vào cái kia mấy đạo chỉ tay phía trên, theo ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, một đạo nhỏ xíu tiếng mở cửa cũng tại Tô Hiểu bên tai vang lên. Trong chốc lát, chiếc ghế phía sau trên vách tường xuất hiện một cái mới tính cửa, một cái không biết thông hướng nơi nào cửa. Cấm kỵ 17, tượng sắc quán không có xuất khẩu. Đây chính là cái gọi là xuất khẩu sao? Nhìn qua đạo kia đen nhánh lại không biết thông hướng nơi nào cửa, Tô Hiểu chỉ do dự một chút liền dậm chân hướng nó đi vào. Tô Hiểu đột nhiên dậm chân, hắn quay đầu hướng Tiểu Bạch Hùng cùng Nhân Ngẫu hô, tạm thời thu công, đi thôi, sáng sớm ngày mai lên muốn đi làm kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Hôm nay chỉ có thể trước càng một chương. Xem ngày mai có thể hay không về sớm một chút bạo càng, nếu như có thể bạo càng liền sẽ bạo càng. Chương 187, sâu kiến, sao dám cùng thần tranh nhau phát sáng. Chương 187, sâu kiến, sao dám cùng thần tranh nhau phát sáng. Lúc này, Lucas Mỹ quốc bên này. Tiếp sau An Giờ Dê cùng Tô Hiểu về sau, Lucas cũng thuận lợi tiến vào tượng sắc quán. Tại tượng sắc quán bên trong, Lucas nhìn thấy treo trên tường bị cho bụi vùi lấp bức ảnh. Tại Lucas tường tận xem xét những hình kia biểu lộ ngưng trong lúc, tượng sắc quán hắc ám bên trong, tượng sắc cùng con rối đã bắt đầu sao động bất an. Nghe lấy những cái kia để người dùng mình âm thanh, Lucas trên mặt biểu lộ cũng không có quá biến hóa lớn. Hắn ánh mắt cũng không có nhìn chằm chằm nơi bóng tối. Hắn chỉ là chậm rãi đem hai ngón tay luồn vào quần áo màu đen bên trong túi, dùng ngón tay kẹp ra mấy tấm bài bộ kẻ. Mây trôi nước chảy nói, vốn nên an phận sinh sống trong bóng tối đồ vật, một đám không biết sống chết nhảy nhót tiểu xỉu, các ngươi căn bản không đáng ta vận dụng càng nhiều lực lượng. Lucas lời còn chưa dứt, mấy tấm lại so với bình thường còn bình thường hơn bài bộ kẻ bị hắn ưu nhã bung ra. Mấy tấm bài bộ kẻ tại trên không ưu nhã xoay tròn, cuối cùng bay vào cái kia mảnh hắc ám ẩn nấp vết tích. Một lát, hắc ám bên trong truyền đến từng đạo vật thể lăn rơi xuống mặt đất nhanh như chớp tiếng vang, một viên con rối giữ tận đầu, cũng từ trong bóng tối lăn rơi xuống Lucas bên chân. Túi đầu nhìn bên chân con rối đầu một cái kia con rối đầu lại đột nhiên rách ra một đầu lỗ hổng, ngay sau đó, một đầu đầu lưỡi đỏ thắm trực tiếp liền hướng Lucas đánh tới. Xấu xí đồ vật. Lucas mí mắt cũng không ngẩng, một chân liền đem cái kia cái đầu giẫm thành một miệng. Theo con rối đầu bạo liệt, không có máu tươi, cũng không như trong tưởng tượng khiến người buồn nôn đồ vật, chỉ có đầy đất gỗ mảnh vụn. Lucas khẽ nhíu mày, ảo giác tại Lucas túi đầu trong lúc suy tư, hắc ám bên trong, càng nhiều đầu đã lăn rơi xuống bên chân của hắn. Cùng lúc đó, từng đạo bị ánh đèn kéo dài đen nhánh ảnh tử, cũng đột nhiên xuất hiện ở Lucas trước mặt. Nhìn qua những cái kia không có đầu tượng sắc cùng con rối, Lucas khỏe miệng chậm rãi nết lên một vệt đỏ tươi, hắn đưa tay đem bức ảnh treo về trên vách tường. Một vệt điên cuồng đến khó lấy hình dung dữ tợn, giống như tử thần mỉm cười, chậm rãi bỏ lên hắn âm u gương mặt. Ta nói qua, các ngươi không có để ta sử dụng càng nhiều lực lượng tư cách, một đám không có sinh mệnh đồ vật, cũng vọng tưởng ngăn cản đường đi của ta sâu kiến, sao dám cùng thần tranh nhau phát sáng. Lucas tiếng nói vừa ra, lại là mấy tấm bài bổ kẹ trống rông xuất hiện ở trong tay của hắn, bất quá nhìn kỹ, những này bài bổ kẹ cùng phía trước ném ra có chút không giống nhau lắm. Cái này mấy tấm bài bổ kẽ bên trên đều trói tinh tế sợi tơ, gần như nhạt không thể nhận ra. Hiu 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 mấy tấm bài bổ kẽ lại lần nữa bị Lucas bung ra, tại trên không, bài bổ kẽ lẫn nhau đàn sen kẽ cuốn quanh. Cùng một máy mắt, Lucas lao nhanh đến những cái kia tượng sắc cùng con rối sau lưng, mấy hơi thở, một tấm tỉ mỉ bệnh lưới lớn liền đem tượng sắc cùng con rối toàn bộ bao khỏa. Tạch tạch tạch. Phanh. Theo Lucas tay phải năm ngón tay có chút siết chặt, những cái kia từ thẻ bài làm dẫn dắt, cuốn quanh lấy tượng sắc cùng con rối sợi tơ, liền tựa như từng cây sắc bén dao rắc xương, máy mắt liền đem tượng sắc cùng con rối cắt ra. Tượng sắp cùng con rối nháy mắt biến thành một đống linh kiện. Tạm thời giải quyết xong trước mặt nguy cơ, Lucas cũng không có ngốc đến chờ những cái kia tượng sắp cùng con rối phục sinh, hắn tìm tới đã biến thành một khung khô lâu quán trưởng. Từ quán trưởng trong tay lấy đi rơi mất hàng triển lãm phía sau, hắn quả quyết lựa chọn chuyển động chiếc ghế. Tại Lucas cùng Tô Hiểu đều tìm đến rời đi tượng sắp quán xuất khẩu lúc, An Giờ Dê Hôi Hùng Quốc còn đang nghĩ biện pháp ứng phó những cái kia tượng sắp cùng con rối. Lúc này, những cái kia quỷ dị tượng sắp cùng con rối đã hoàn toàn đi ra hắc ám, bọn họ liền trần trụi đứng tại An Giờ Dê cách đó không xa. Làm An Giờ Dê chớp mắt hoặc là rời đi ánh mắt lúc, tượng sáp cùng con rối liền sẽ tiến lên một khoảng cách. An Giờ Dê không chút nghi ngờ, khi chúng nó khoảng cách gần vừa đủ lúc, bọn họ liền sẽ phát động công kích. Chết tiệt, ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi tượng sáp quán bên trong có để ta thoát khỏi những này quỷ đồ chơi biện pháp. Khí cầu hì rồ tiểu thanh hoa là ta bảo mệnh con bài chưa lật, không phải vạn bất đắc dĩ ta tuyệt không thể dùng. Quỷ dị chi nguyên ngược lại là có thể an giờ dê mãnh liệt lắc đầu, không. Ta suy nghĩ cái gì? Long Quốc Tô Hiểu nhắc nhở qua ta, vật kia trừ phi là liều mạng một lần, nếu không an giờ dê có một loại ảo giác, tại quái đàm thế giới đợi đến càng lâu, hắn thì càng khát vọng thu hoạch được cùng Lucas đồng dạng quỷ dị lực lượng. Có thể an giờ dê rõ ràng biết, loại lực lượng kia là cần phải trả giá thật lớn. Liên tính an giờ dê liên tục thông quan rất nhiều lần, hắn tự nhận là tinh thần của mình coi như bình thường. Nhưng tối tăm bên trong, giống như là có đồ vật gì tại ảnh hưởng hắn, những vật này là thay đổi một cách vô tri vô giác, có lẽ an giờ dê đều chưa từng phát giác trong đầu loại kia biến hóa. A a a, chẳng lẽ đây chính là tham gia quái đàm khiêu chiến di chứng sao? Trong đầu nguy hiểm ý nghĩ, để an giờ dê đột nhiên cảm nhận được một tia dùng mình. Nếu như tiến vào quái đàm thế giới người được chọn, cuối cùng đều sẽ hướng đi hủy diệt cùng tử vong, vậy hắn tham gia quái đàm khiêu chiến ý nghĩa lại là cái gì đâu? Ý nghĩa sao? Không đối, ta vì sao lại bắt đầu suy nghĩ vấn đề này? An giờ dê lúc này nội tâm có nói không nên lời bối rối. Tựa như là, ngươi đột nhiên nghĩ đến một chút không hiểu làm ngươi hoảng hốt đồ vật, sau đó loại này hoảng hốt liền tại trong đầu của ngươi không ngừng phóng to. Mà nương theo mà đến, còn có vô số tâm tình tiêu cực. Tại tâm tình tiêu cực liền muốn chìm ngập An giờ dê lúc, An giờ dê hung hăng cắn cắn đầu lưỡi của mình, một câu ngai ngái khiến cho hắn khôi phục nên có lý trí. Không thể lại tiếp tục suy nghĩ những vật kia, lại tiếp tục suy nghĩ đi xuống, những vật kia liền muốn đem ta nuốt hết. An giờ dê hung hăng lắc lắc đầu, đem suy nghĩ của mình một lần nữa kéo về đến tượng sắc quán bên trong. Lúc này, trước mặt hắn những cái kia tượng sắc cùng con rối, chẳng biết lúc nào đã di chuyển về phía trước một khoảng cách. Hiện tại bọn họ khoảng cách An giờ dê khoảng cách, nhìn ra cũng liền mười mấy thước bộ dáng. Nhìn xem gần trong gang tấc những cái kia quỷ dị tượng sắc cùng con rối, An giờ dê phảng phất đều có thể xem thấu bọn họ khuôn mặt tươi cười phía sau cất giấu tàn nhẫn cùng huyết tinh. Xem ra ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết, chỉ cần ta nhìn chằm chằm vào bọn họ, liền có thể chỉ hoãn bọn họ tiến lên khoảng cách, tại bọn họ di động đến trước mặt ta phía trước, ta có lẽ còn có 5 giây tả hữu phản ứng thời gian. Trường hợp này muốn chạy trốn khẳng định là không thể nào, tất nhiên rằng này, ta chỉ có dựa vào thiên phú đánh cược một lần sự tình làm tốt rồi. Cuối cùng đem danh tự sửa lại, ha 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 ha, vui vẻ. Cảm tạ An Cửu Sở Lộ Vẹn Nỉ Ẩn tiểu đồng bọn đưa đại thần chứng nhận, đồng thời cũng cảm tạ Trá Thiên Bang Lâm Hoàn Tịch tiểu đồng bọn đưa ra đại thần chứng nhận. Cảm tạ Thích Tâm Lá Dây Leo Thần Huyền Phong tiểu đồng bọn đưa ra 4 cái đại thần chứng nhận. Hoa ca ca, ta sợ ngây người. Bạo càng, hôm nay nhất định phải bạo càng. Ít nhất còn có 2 canh, nếu như thời gian đầy đủ, 3 canh cũng là có thể. Chương 188, An Giờ Dê thực lực chương 188, An Giờ Dê thực lực trải qua ngắn ngủi suy tư, tinh thần cực độ hỗn loạn An Giờ Dê quyết định dùng thiên phú lại thôi diễn một lần. Chỉ bất quá, lưu cho hắn thời gian hiển nhiên không nhiều, chỉ có ngắn ngủi 5 giây. Vĩnh không khuất phục, chiến đấu dân tộc ý chí, hy vọng cái này 5 giây thời gian có thể mang cho ta một chút hy vọng sống. An Giờ Dê khẽ thở dài, nếu là cái này 5 giây sinh tử vận tốc không cách nào tìm tới sống tiếp biện pháp, vậy hắn cũng chỉ có thể nhịn đau hy sinh khinh khí cầu. An Giờ Dê hai mắt nhắm nghiền, thôi diễn bắt đầu. 5 giây về sau, An Giờ Dê đột nhiên mở mắt, hắn trắng bệnh như tờ giấy trên mặt viết đầy thất vọng. Mà lúc này, quỷ dị di động tượng sắp cùng con rối cách hắn đã không đủ 3 mét. Chết tiệt. Thời gian thực tế quá ngắn, ta căn bản là không có cách thu thập tin tức hữu dụng tại cực tốc thôi diễn quá trình bên trong. An Giờ Dê chỉ thôi diễn 2 lần liền bị vội vã đình chỉ thôi diễn tiến trình. Hắn lần diễn giải đầu tiên kết quả là tử vong, mà lần thứ 2 thôi diễn hắn mới vừa tới gần quán trường, thời gian liền đã đình chỉ. Chẳng lẽ, hiện tại không có biện pháp tốt hơn phá giải lần này tình thế nguy hiểm sao? Không, nhất định còn có biện pháp nào, ta khẳng định là bỏ sót một số chi tiết đối. Đúng, vừa vặn tới gần quán trường thời điểm ta ngửi thấy một cỗ đặc thù mùi thơm, không hề nghi ngờ, cỗ này mùi thơm cùng tầng một phòng nghỉ hoàn toàn giống nhau. Có lẽ đây chính là ta điểm đột phá. Đem tất cả chi tiết tiến hành sâu chuỗi, An Giờ Dê rất nhanh liền tại trong đầu chỉnh lý ra một phần tin tức. Những này quỷ dị tượng sắc cùng con rối chắc chắn sẽ không công kích quán trưởng, loại kia mùi thơm lấy từ quán trưởng, ta đem loại kia hương vị bôi lên ở trên người, có lẽ có khả năng ngụy trang thành quán trưởng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể thử một lần, để lại cho An Giờ Dê thời gian cũng không nhiều, những cái kia tượng sắc cùng con rối cách hắn thực tế quá gần, hắn bất lực thoát khỏi. Làm tốt quyết định, An Giờ Dê đem kinh khí cầu cầm ở trong tay chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình huống, hắn không dám chớp mắt, mà hướng những cái kia tượng sắc cùng con rối chậm rãi quay người lui về phía sau. Mà theo hắn bộ pháp di động, những cái kia tượng sắp cùng con rối cũng quỷ dị đi theo hắn cùng một chỗ di động. Nhưng khoảng cách lại từ đầu tới cuối duy trì tại 3 mét. Quả nhiên thôi diễn cái thứ nhất kết quả chính là sai, ta liền tính nhìn chăm chú lên bọn họ cùng bọn họ kéo dài khoảng cách, bọn họ cũng sẽ quỷ dị cùng ta co lại cự ly ngắn lui lại quá trình bên trong. An Giờ Dê không có chớp mắt, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm những cái kia tượng sắp cùng con rối. Một lát thời gian, An Giờ Dê rốt cục là dùng rút lui phương thức lùi đến quán trưởng vị trí. Phốc bay quanh quán trưởng xung quanh ánh nến không gió từ lên. An Giờ Dê không cần nghĩ ngợi đem tay vươn vào mấy ngọn đèn thiêu đốt trong ánh nến, không lo được làn da nóng rực đau đớn. Hắn lấy ra loại kia trợ lực thiêu đốt vật chất, đem bôi lên ở trên mặt, trên tay, trên đầu cùng với trên thân. Mùi trên người bị đặc thù mùi thơm triệt để che giấu. An Giờ Dê ngạc nhiên phát hiện, một mực cách hắn rất gần những cái kia tượng sắp cùng con rối, thế mà đồng loạt xoay người, bộ pháp chỉnh tề hướng nơi bóng tối đi đến. Suy đoán của ta là chính xác, bọn họ quả nhiên sẽ không đối quán trưởng phát động công kích, đồng dạng, nắm giữ quán trưởng mùi ta cũng sẽ không trở thành đối tượng công kích đến từ quỷ dị tượng sắp cùng con rối, nguy cơ tạm thời giải trừ. An Giờ Dê cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Không có tượng sắp cùng con rối uy hiếp, hắn hiện tại có thể yên tâm tìm kiếm rời đi tượng sắp quán phương pháp. Tại sát mặt đạm đạm An Giờ Dê, bắt đầu tại tượng sát quán bên trong tìm kiếm rời đi phương pháp lúc, một mực ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trên quán trưởng hoạt động thân thể chậm rãi đứng lên. Nghe đến sau lưng động tĩnh, An Giờ Dê đột nhiên quay đầu, vừa vặn đối đầu quán trưởng cặp kia ngọn lửa tức giận con mắt. Ta chán ghét không có biên giới cảm giác người, tự tiện tiến vào tượng sát quán người, vậy liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Quán trưởng tựa hồ là ngồi đến quá lâu, hắn còn không có thích ứng đã cứng ngắt thân thể, hắn đưa tay, lung la lung lay liền hướng An Giờ Dê đánh tới. Lúc này, nhìn qua lung la lung lay đánh tới quán trưởng, An Giờ Dê mặt tái nhợt bên trên nhếch lên một vẻ tiếu ý kỳ thật, vừa rồi An Giờ Dê liền chú ý tới quán trưởng dưới thân chiếc ghế bên trên chỉ tay đưa tới hắn coi trọng. An Giờ Dê minh bạch, muốn rời đi tượng sát quán, chiếc ghế chính là mấu chốt, nhưng nơi này xuất hiện một vấn đề, đó chính là nhất định phải quán trưởng rời đi chiếc ghế hắn mới có thể chuyển động chiếc ghế. Cho nên, hắn giả vờ kéo dài khoảng cách đưa lưng về phía quán trưởng, liền là muốn để quán trưởng chính mình rời đi chiếc ghế. Hắn cũng coi như tốt, quán trưởng trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không thích ứng thân thể của mình. Bởi vì điểm này, từ quán trưởng trên thân tích lũy cho bụi liền có thể nhìn ra được, quán trưởng đã thật lâu không có hoạt động. Thừa dịp quán trưởng rời đi chiếc ghế khoảng cách, An Giờ Dê điều khiển coi như nhanh nhẹn thân thể lao nhanh hướng cái ghế gỗ. Tại quán trưởng cái kia phẫn nộ trong tiếng giống giận dữ, An Giờ Dê quả quyết chuyển động chiếc ghế. Theo chiếc ghế chuyển động, một đạo cửa ngầm cũng theo đó xuất hiện ở An Giờ Dê trước mặt, ngay sau đó, An Giờ Dê cũng không quay đầu lại hướng cửa ngầm đi vào trong đi. Tú, nhất chi độc tú. An Giờ Dê cái này sóng hoàn toàn đem sự thông minh của hắn phát vùng tới cực hạn. Gia Châu, không có bất kỳ cái gì ngoại lực trợ giúp dưới tình huống An Giờ Dê có thể làm đến loại này trình độ, quả thực vô địch. Đậu phộng, ta mới vừa còn tưởng rằng An Giờ Dê tại tượng sắp cùng con rối một cửa ải kia liền phải triệu hoán thanh loa hoàng ngẫu, không nghĩ tới hắn thế mà bằng thực lực thoát đi tượng sắp quán. Từ An Giờ Dê sắc mặt cũng có thể thấy được, nhiều vòng thiên phú thôi diễn đã vượt ra khỏi hắn tinh thần phụ tải. Tại tinh thần cực độ hỗn loạn trạng thái, hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, còn có thể đem chi tiết đem không đến như vậy đúng chỗ. Thật không biết, nếu là hắn tinh thần không có chịu ảnh hưởng lời nói, thực lực đến cùng đến mạnh bao nhiêu. An Giờ Dê thật không hổ là liên tục thông quan 3 lần quái đàm thế giới phó bản người, thực lực bản thân không thể trên nơi này tiếc nuối duy nhất là, An Giờ Dê tựa hồ cũng không có tại tượng sát quán bên trong tìm tới rơi mất hàng triển lãm, chẳng lẽ hàng triển lãm vị trí là ngẫu nhiên xuất hiện. Lúc này phòng trực tiếp bên ngoài, An Giờ Dê thao tác để một đám dân mạng cũng vì đó kinh hô, An Giờ Dê bắt lấy mỗi một chi tiết nhỏ, tựa hồ đem không có khả năng biến thành có thể. Cao tầng Hôi Hùng Quốc trong phòng họp. Cao tầng Hôi Hùng Quốc đối An Giờ Dê biểu hiện hết sức hài lòng. Bọn họ phảng phất đã có thể đoán được, tương lai không lâu, Hôi Hùng Quốc cùng Long Quốc cùng một chỗ vấn đỉnh thế giới tình cảnh. Tăng cường cùng Long Quốc hữu hảo hợp tác, nếu như nói Tô Hiểu là Long Quốc tự quang, cái kia An Giờ Dê chính là chúng ta Hôi Hùng Quốc hy vọng nghiêm mật giám thị quốc gia khác động tĩnh, không thể để An Giờ Dê cùng với người nhà nhận đến bất cứ uy hiếp gì, cho dù một chút xíu uy hiếp, đều tuyệt không thể chịu được. An Giờ Dê lần này thông quan cũng không thành vấn đề, lập tức an bài nhất bộ đội tinh nhuệ trận địa sẵn sàng, tuyệt không thể để An Giờ Dê bị bất kỳ tổn thất nào. Lần trước Thiên Phú tiết lộ sự tình, ta không nghĩ lại nhìn thấy lần thứ hai, những cái kia phản đồ, cuối cùng rồi sẽ bị xử quyết. Hôi Hùng Quốc đối An Giờ Dê bảo vệ, đã không thua gì Long Quốc đối Tô Hiểu bảo vệ, nhưng dù là như vậy, cao tầng Hôi Hùng Quốc nhưng cũng không dám chút nào buông lỏng. Chương 189, An Giờ Dê thông quan chương 189, An Giờ Dê thông quan thoát đi tượng sắc quán. Tô Hiểu, An Giờ Dê, Lucas gần như đồng thời xuất hiện ở bảo tàng tầng 3. Cũng không phải là bọn họ nghĩ xuất hiện ở đây, mà là bọn họ phát hiện, tượng sát quán cửa ngầm kết nối chính là chỗ này. Bảo tàng tầng 3. Cửa ngầm kết nối ở lại chính là bảo tàng tầng 3. Làm sao có thể, chẳng lẽ tượng sát quán không phải chính xác cách mở thông đạo? Vẫn là nói, ta còn không có đạt tới bảo tàng thông quan cách đưa điều kiện. Từ cửa ngầm đi ra, An Giờ Dê chẳng biết tại sao liền xuất hiện ở bảo tàng tầng 3. Lúc này, An Giờ Dê hỗn loạn não, còn chưa kịp đuốt rõ ràng chuyện gì xảy ra, một bộ nhân viên hóa trang quán trưởng đệ liền đã đứng ở trước mặt hắn. Bất quá lần này, quan trưởng đệ cũng không có giống như trước đó muốn giết chết An Giờ Dê. Hắn chỉ là yên tĩnh nhìn qua đạo kia cửa ngầm, lại nhìn thoáng qua An Giờ Dê phía sau không hiểu thở dài. Chân tướng cuối cùng vẫn là muốn bị để lộ sao? Ta kính yêu Kaka, chúng ta cuối cùng vẫn là khó thoát cái này chết tiệt số mệnh, ta thật không nghĩ cùng ngươi gặp mặt, ngươi cũng nhất định rất thất vọng có ta như vậy đệ a ha ha, không quan hệ, ngươi vô luận như thế nào đối ta đều vui vẻ tiếp thu, bởi vì ngươi là ta thân nhân duy nhất. Kính yêu Kaka, tất cả đều sẽ khá hơn, mọi người nhất định tin tưởng ta đứng ở một bên. An Giờ Dê nghe lấy quán trưởng đệ thở dài cùng lẩm bẩm, hơi nhíu lên lông mày. Mặc dù hắn đại khái hiểu rõ một chút tin tức, nhưng cái này hai huynh đệ tại chơi trò xiết gì, hắn còn thật không có hiểu rõ. Nhưng có một chút hắn là minh bạch, cái này hai huynh đệ gặp mặt cái lộn khẳng định là khó mà tránh khỏi. Thoáng suy tư một lát, An Giờ Dê không muốn bị hai huynh đệ ân oán xích mích tác động đến, cho nên hắn lý trí nhấc chân đi tới văn phòng chỗ cửa lớn. Cổ quái chính là, liền hắn hành động này, quan trưởng đệ đều cũng không ngăn cản. Tựa hồ hắn có rời hay không, hoặc là tại không ở nơi này, đều đã không quan trọng. Giờ phút này, An Giờ Dê phảng phất thành người ngoài cuộc. Đứng tại cửa lớn vị trí, An Giờ Dê trong lòng hơi yên tâm một chút, ít nhất tình huống không đúng hắn có thể chạy mất dép, lại không tốt khí cầu hỉ rộ tiểu thanh hoa cũng có thể bảo mệnh. Tại giày vò chờ đợi bên trong, một bộ sâm khung xương trắng dáng dấp quán trưởng, cuối cùng từ cửa ngầm bên trong khoan thai tới chậm. Cùng An Giờ Dê tưởng tượng đồng dạng. Tại quán trưởng nhìn thấy quán trưởng đệ một khắc này, bọn họ liền lẫn nhau chào phúng lật lên nợ cũ, quán trưởng đệ nháy mắt thu hồi vừa vận hiện ra cảm xúc, hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Quán trưởng, chết tiệt đệ, nếu không phải ngươi ta có thể còn sẽ không rơi đến bây giờ một bước này. Quán trưởng đệ ha ha, ngươi làm không đối, ta nhất định phải đốn nắng ngươi, thật không nghĩ đến, qua lâu như vậy ngươi còn là như thế chấp mê bất ngộ. Quán trưởng, ngươi biết, ta ghét nhất phản bội, ngươi từng là ta người thân cận nhất, tại ngươi lựa chọn công nhiên chống cự ta thời điểm, chúng ta liền sớm đã mỗi người một ngả. Quán trưởng đệ đệ, ta đồng thời không cho rằng ta có sai, sai chính là ngươi, chỉ là ngươi sẽ không ra mặt nạ dối trá, tính cả cái kia phủ dung sớm nở tối tàn lực lượng, ngươi cũng không muốn bỏ qua. Chẳng lẽ cái này loại sức mạnh sẽ không làm ngươi trầm luân? Vậy tại sao ngươi cuối cùng cũng biến thành ta bộ dáng? Ta cùng ngươi không giống. Có cái gì không giống? Ít nhất ta có được lực lượng mục đích, vẻn vẹn chỉ là vì ngăn cản ngươi. Ha 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 ha, cho cười. Ngươi lừa gạt đầu kia ngu ngốc cá để nó vì ngươi đổi bao nhiêu thân thể, ngươi có tư cách ở trước mặt ta trách mắng ta? Chuyện này, ta thừa nhận. Quán trưởng đệ đệ trầm mặc một lát, nói, nhưng ta cho tới nay nguyện vọng, chẳng qua là hy vọng ngươi có thể trở về. Trở về? Đừng ngây thơ, ta ngu ngốc đệ đệ, tất cả sớm đã cảnh còn người mất, ta làm không về ta quán trưởng, mà ngươi cũng làm không về ta người thân cận nhất. Thật, không còn có thể sao? Ngu xuẩn, liền cùng ngươi ngăn cản ta đồng dạng ngu xuẩn. Quán trưởng lời nói, mỗi chữ mỗi câu thẳng chọc đệ đệ tâm. Phản phất tất cả thật đã trở về không được, hai huynh đệ trở mặt thành thủ, tự giết lẫn nhau chính là kết cục sau cùng. Ngu xuẩn đệ đệ, đừng lưu toan dùng ngươi cái kia giả mù sa mưa dáng dấp đến cầu được ta đồng tình, ngươi tại trên người ta làm tất cả ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Quán trưởng tiếng nói vừa ra, thâm thúy hắc ám đột nhiên từ bốn phía đè ép hướng An Dở Dê, hắc ám đem hắn chìm ngập, đem hắn đẩy ra ngoài phòng bên ngoài. À, An Dở Dê phát sóng trực tiếp hình ảnh làm sao đen, đậu phộng, lần này lại là cái gì tình huống? Không phải một lời không hợp muốn ra tay đánh nhau sao? Làm sao đánh nhau hình ảnh còn không cho nhìn à? Không có thiên lý à? Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, An Dở Dê phát sóng trực tiếp hình ảnh cuối cùng tại một đám tiếng kinh ngạc khó tin bên trong khôi phục bình thường. Giờ phút này, An Dở Dê đang đứng tại tầng 3 văn phòng bên trong, mà hắn cảnh tượng trước mắt, đồng thời không như trong tưởng tượng đầy đất bừa bộn, có chỉ là chỉnh tề mặt đất, cùng với quán trưởng đệ đệ cái kia thi thể lạnh băng. Vì cái gì? Là ta làm chuyện sai, vì cái gì muốn để hắn đến thay ta gánh chịu? Các ngươi vì cái gì không tìm ta muốn tìm hắn? Chết tiệt, các ngươi đều đáng chết! Quán trưởng phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét. Mà lúc này, An Dở Dê có chút ngộng, bởi vì hắn căn bản không biết mới vừa mới đến đấy phát sinh cái gì. Quán trưởng chỉ các ngươi. Là ai? Đột nhiên, An Dở Dê con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhưng vào lúc này, hắn thông quan nhắc nhở lại ngoài ý muốn băng lên. Ngươi được chọn, chúc mừng ngươi thông quan bảo tàng, thông quan đánh giá, 4 sao. Phân tích, phá giải tầng 1 tất cả bí mật 1 sao, phá giải tầng 2 tấm gương câu đố 1 sao, bình an thoát đi tượng sắc quán 1 sao, giúp khí cùng trí tuệ 1 sao. Thông quan khen thưởng, một chi đặc thù đến. Một chi đặc thù đến giới thiệu. Một chi dùng đặc thù tài liệu chỗ chế thành đến, đốt nó có khả năng khiến người tinh thần hưởng thụ ôn hòa cùng đốt ve. Nhắc nhở, nó là thiêu đốt nhiệt liệt đến. Thông quan nhắc nhở rơi xuống. An Dở Dê lúc này còn có chút ngu ngơ, bởi vì hắn không rõ ràng chính mình rõ ràng không có tìm được rơi mất hàng triển lãm, làm sao lại chẳng biết tại sao thông quan? Chẳng lẽ là có người giúp ta tìm tới hàng triển lãm? Chẳng lẽ cái kia hàng triển lãm tại nhân viên trong tay? Như thế suy luận hình như không có gì ma bệnh, khó trách ta tìm khắp cả toàn bộ bảo tàng đều không có tìm được hàng triển lãm. Lúc này phát sóng trực tiếp bên ngoài, An Dở Dê đột nhiên thông quan, cũng tương tự để hôi hùng quốc dân chúng cùng vô số dân mạng trở tay không kịp. Bọn họ cũng cùng An Dở Dê phản ứng đồng dạng, căn bản không biết phát sinh cái gì. Người nào có thể nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì? Mụ à, ta một mặt một bức, An Dở Dê thế mà chẳng biết tại sao được cái 4 sao thông quan, thật thần kỳ. Ha ha ha, An Dở Dê đoán chừng chính mình cũng bối rối, cái này thông quan nhắc nhở tới vội vàng không kịp chuẩn bị à. An Dở Dê không phải không đem hàng triển lãm trả về chỗ cũ sao? Thông quan nhắc nhở đến cùng là cái quỷ gì? Hôm nay tạm thời càng 3 chương a, ngày mai tiếp tục. Đáng tiểu đồng bạn lễ vật để ta lớn chịu cổ vũ. Chương 190, Lucas thông quan chương 190, Lucas thông quan bảo tàng tầng 3. Tại An Dở Dê 4 sao thông quan bảo tàng lúc, Lucas cũng tiến vào sau cùng thông quan giai đoạn. Sau cùng giai đoạn cùng An Dở Dê không sai biệt lắm. Hai minh đệ đầu tiên là lẫn nhau tiến hành một phen trào phúng, sau đó thâm thúy hắc ám định đem Lucas gạt ra khỏi ngoài phòng. Nhưng mà, liền tại hắc ám tuân hướng Lucas cũng muốn đem hắn đẩy ra phía ngoài lúc, Lucas lại hy sinh mặt khác nửa cái chân, cứ thế mà chen trở về nhà bên trong. Tại Lucas chen về văn phòng một khắc này, một mực trốn trong bóng đêm đạo kia ảnh tử lại đột nhiên phát động tập kích, đánh út về phía sớm đã trọng thương quán trưởng đệ đệ. Nếu biết rõ, quán trưởng đệ đệ sớm chút thời gian liền đã bị Lucas trọng thương, thoi thoát, hắn hiện tại sở dĩ còn có thể cùng quán trưởng giằng co, toàn bằng một cỗ tín niệm cứng rắn chống đỡ. Nếu là ảnh tử tập kích đạt được, như vậy quán trưởng đệ đệ đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này thời điểm, Lucas cảm giác phải tự mình nhất định phải làm những gì. Không, đừng nghĩ mưu toan ngăn cản ta cầm xuống cao hơn cho điểm, người nào cũng không thể ngăn cản. Lucas quả quyết xuất thủ, tại sinh tử lúc, hắn vung động trong tay thanh dao mổ gỉ sét cứu quán trưởng đệ đệ. Đồng thời, Lucas tuôn ra chân tướng. Hắn nhìn qua phẫn nộ đến cực điểm ảnh tử. Các ngươi muốn tìm thù ta không quản, nhưng các ngươi cũng đừng làm nhầm phương hướng, cho ta nhìn kỹ rõ ràng, hại chết các ngươi người đến cùng là ai. Lucas nói xong, trực tiếp đem ngón tay hướng về phía quán trưởng. Tại Lucas nhắc nhở bên dưới, phẫn nộ ảnh tử do dự một lát, cuối cùng đem cừu hận mục tiêu toàn bộ đều chuyển rời đến quán trưởng trên thân. Không, đều hướng ta đến, ta mới là hại chết các ngươi kẻ đầu sỏ, không, không có quan hệ gì với hắn. Nhìn qua ảnh tử chạy quán trưởng mà đi, quán trưởng đệ đệ lo lắng giống giận, hắn trọng thương thân thể thậm chí còn muốn ngăn cản. Có thể không có gì bất ngờ xảy ra chính là Lucas ngăn cản hắn. Lucas giờ phút này biểu hiện trên mặt không nói ra được khó coi. Coi hắn phát hiện chân tướng một khắc này, hắn liền biết chính mình rất khó đẩy cho điểm thông quan. Bất quá, hắn còn có bù đắp cơ hội. Hắn còn có thể cưỡng ép chế tạo một loại khác kết quả, một loại nguyên bản hẳn là không thuộc về bảo tàng kết quả. Ngươi rất thông minh, kỹ xảo của ngươi rất tinh xảo. Nếu không phải giữ lại ngươi còn có chút dùng, ta thật hận không thể hiện tại liền giết chết ngươi. Thế mà nghĩ đến dùng loại này ngu xuẩn phương pháp thay ngươi ca ca chịu chết, ngu xuẩn, quả thực ngu không ai bằng. Nhìn cho thật kỹ à, ngươi ca ca sẽ chết, mà ngươi sẽ trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt ngươi chết đi. Lucas điên cuồng trên mặt, ít có xuất hiện một vẻ bình thường chi sắc, hắn mỗi một câu lời nói đều tại kích thích quán trưởng đệ đệ gần như sụp đổ thần kinh. Ca ca, không, ta làm tất cả những thứ này cũng là vì ngươi, ta nghĩ để ngươi sống thật tốt, ta nhất định sẽ để ngươi sống thật tốt. Không, ngươi không thể có sự tình, ngươi là ta ở trên đời này thân nhân duy nhất. Lucas ngôn ngữ kích thích, để quán trưởng đệ đệ tinh thần sụp đổ. Giờ khắc này, hắn cuối cùng tháo xuống chính mình ngụy trang, lần này, hắn muốn cùng ca ca đứng chung một chỗ. Ca ca, ngươi đã nói, chúng ta là huynh đệ, cả một đời đều lẫn nhau dựa vào huynh đệ, cho dù là chết, cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Quán trưởng đệ đệ thoát khỏi Lucas ngăn cản, liều lĩnh phóng tới ảnh tử. Mà giờ khắc này, quan trưởng tại ảnh tử công kích đến, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, những cái kia du khách cùng nhân viên tập kết ảnh tử lực lượng, vượt quá hắn tưởng tượng. Bất quá, liền tại ảnh tử sắp giết chết quan trưởng đệ đệ sắp không sợ sinh tử phóng tới ảnh tử lúc, một bên xem trò vui Lucas lại dẫn đầu ra tay trước một bước. Lucas tốc độ cực nhanh, thân ảnh của hắn gần như lóe lên liền trực tiếp xuất hiện tại ảnh tử trước mặt, hắn một cái bóp lấy ảnh tử đưa nó vung bay ra ngoài. Lucas mau lẹ đuổi theo ra. Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, rất xuất sắc. Tiếp xuống không liên quan đến ngươi, cho nên đi chết đi. Lucas giữ tợn nâng lên trong tay dao phẫu thuật, trực tiếp hướng ảnh tử đầu vung lên, giơ tay chém xuống. Ảnh tử nửa cái đầu đã bị dao phẫu thuật cắt xuống, một đoàn màu đen giống như sợ làm đồng dạng đồ vật rơi xuống trên mặt đất. Ảnh tử còn không còn kịp suy tư nữa phát sinh cái gì, thân thể của nó liền tựa như trong gió cát mịn, bị lao phải sạch sẽ. Một đao giải quyết xong ảnh tử, Lucas lại đem một đao đâm vào cánh tay bên trên, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nếu không hắn sẽ nhịn không được muốn giết chết trước mặt quan trưởng cùng hắn đệ đệ. Con mắt màu xám dần dần khôi phục bình thường. Lucas không có để ý máu me đầm địa cánh tay, hắn chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua đã lẫn nhau thà thứ hai huynh đệ. Buồn cười, ngu xuẩn tại thế giới của ta bên trong không có tình cảm hai chữ, bởi vì tình cảm mới là thế giới này bên trên tàn nhẫn nhất đồ vật. Lucas không có giết chết quán trưởng huynh đệ, bởi vì giờ khắc này hắn hiểu được, kết cục như vậy đã là ngăn cơn sóng dữ. Giết chết quán trưởng hai huynh đệ, chắc chắn thất bại trong gang tấc. Lucas giữ tận biểu lộ khôi phục vốn có lạnh lùng. Hắn nhìn một chút hoàn toàn bị hắc ma bao trùm một cái bắp đùi cùng một cánh tay, không để ý đến, cứng ngắc di chuyển bước chân hướng tầng 3 bên ngoài phòng làm việc đi đến. Một vệt màu da cam ánh đèn chiếu vào Lucas đi xa bóng lưng, đem hắn ảnh tử kéo đến rất dài, rất dài. Theo Lucas đem rơi mất hàng triển lãm trả về chỗ cũ, hắn thông quan nhắc nhở cũng vang lên. Người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan bảo tàng, thông quan đánh giá 5 sao. Phân tích, phá giải tầng 1 tất cả bí mật 1 sao, phá giải tầng 2 tấm gương câu đố 1 sao, bình an thoát đi tượng sắc quán 1 sao, giúp khí cùng trí tuệ 1 sao, nguyên lượng kết cục 1 sao. Thông quan khen thưởng, ai đoán ảnh tử. Ai đoán ảnh tử giới thiệu, muốn biết một cái khác ngươi là dạng gì sao? Cứu chuột cùng hủy diệt chung quy phải chọn một cái a. Lúc này, phát sóng trực tiếp hình ảnh bên ngoài. Vũ hồ Lucas cũng thông quan, thế mà còn là 5 sao thông quan, quá mạnh bá. Có sao nói vậy, ta luôn cảm giác đây không phải là bảo tàng hoàn mỹ nhất kết quả. Rất nhiều cố sự dây hình như cũng không hoàn toàn giải thích rõ ràng a, kẻ điên Lucas thế mà bắt đầu thay đổi đến lý trí, đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Dùng một cái chân một cánh tay đổi lấy hai lần 5 sao thông quan cơ hội, thật không biết Lucas thân thể còn có thể tiếp nhận bao nhiêu lần dạng này không bình đẳng trao đổi, tuy là người điên, cũng là anh hùng. Tại Chu Minh, Gerson, Anzer J cùng Lucas lần lượt thông quan bảo tàng lúc, Tô Hiểu cũng chính tại lặp lại kinh lịch Anzer J cùng Lucas kinh lịch sự tình. Bất quá, cùng Lucas đồng dạng, Tô Hiểu không có bị đẩy ra khỏi phòng, cũng thuận lợi lưu tại văn phòng bên trong. Hiện tại, Tô Hiểu trước mặt đang đứng quán trưởng đệ đệ cùng với tầng 2 đạo kia ảnh tử. Tô Hiểu phía trước để hát tướng quân một mực lưu tại tầng 3, cho nên quán trưởng đệ đệ cũng không có bị ảnh tử tập kích. Bất quá bây giờ rất cục diện lúng túng chính là, Tam Vương đồng loạt mặt đối mặt đứng chung một chỗ, hôm nay còn có 3 chương. Chương 191, song hướng hy sinh. Chương 191, song hướng hy sinh. Giờ phút này, ảnh tử biểu hiện rất kích động. Tô Hiểu vội vàng an ủi tâm tình của nó, ta biết ngươi là người bị hại rất kích động, nhưng mời ngươi trước đừng kích động, trước hết để cho ta phân tích một đợt. Tô Hiểu vốn để hát tướng quân ngăn lại phẫn nộ ảnh tử, có thể ảnh tử nhưng thật giống như không quá nguyện ý phối hợp. 3. Một cái đại bước đâu để toàn bộ thế giới đều yên lặng, quán trưởng cùng quán trưởng đệ đệ bối rối, ảnh tử lại khóc. Ảnh tử đều bối rối, ta mẹ nó là ảnh tử a, ngươi đến cùng là thế nào đánh tới ta? Kỳ thật, Tô Hiểu cũng có chút ngộng, nhưng hắn vừa vặn đúng là không có nghĩ quá nhiều, mời quỷ gì ăn đại bước đâu, chỉ là hắn hàng ngày thao tác. Chân thành tất sát kỹ thật tốt dùng, liên loại này không có thực thể quỷ dị đều có thể xin nó ăn đại bước đâu. Tô Hiểu không để ý đến không tiếng động rơi lệ ảnh tử, hắn hắng giọng một cái, trực tiếp bắt đầu suy đoán của mình. Hắn đem ánh mắt nhìn hướng quán trưởng cùng quán trưởng đệ đệ. Liên quan tới hai ngươi sự tình, ta nghĩ ta đã hoàn toàn làm rõ ràng, cho nên hai ngươi cũng không cần ở trước mặt ta tiếp tục diễn kịch, tương ái tương sát cần gì chứ? Nấu đậu đốt cành đậu, đậu tại nồi đồng bên trong khóc. Hai ngươi vốn là huynh đệ tình thâm, nếu như ta không có đoán sai, hai ngươi sở dĩ đối chọi gay gắt, chỉ là diễn kịch chọc giận đối phương, nghĩ làm cho đối phương giết chết chính mình mà thôi. Bởi vì chỉ có dạng này, các ngươi bên trong một người trong đó mới có thể từ trong giải thoát nói đến đây. Tôi hiểu nhấc chân đi đến quán trưởng trước mặt, không khỏi vô vô bờ vai của hắn. Quán trưởng, ngươi có cái tốt đệ đệ, hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến thứ ngươi, hắn tình nguyện cùng ngươi thay thế thân phận, càng là nguyện ý thay thế ngươi đi chết. Tô Hiểu đem ánh mắt nhìn hướng quán trưởng đệ đệ. Ngươi kỳ thật cũng không có thương tổn qua bảo tàng bên trong nhân viên, đổi thân thể sự tình càng là lời nói vô căn cứ. Cá cùng Hắc Miêu bị ngươi lừa gạt không sai, nhưng ngươi chưa hề để bọn họ vì ngươi làm qua bất luận cái gì chuyện sai. Ngươi chỉ là muốn đem chính mình tạo thành tội ác tày trời hình tượng, ngươi tự hồ đoán được sẽ có người tiến vào bảo tàng, cho nên ngươi đã sớm thay quán trưởng trước thời hạn nghĩ kỹ đường lui. Ngươi tính toán là hoặc là bị ta giết chết, hoặc là bị quán trưởng tự tay giết chết, cứ như vậy, quán trưởng liền có thể thoát khỏi quỷ dị lực lượng khống chế, giành lấy cuộc sống mới đương nhiên, ngươi muốn chết nhất trong tay ta, bởi vì quán trưởng không cần lưng đeo thống khổ cùng hối hận. Không biết ta như vậy phân tích đúng hay không? Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, toàn bộ tầng 3 văn phòng bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến đáng sợ. Yên tĩnh đến nỗi ngay cả châm rơi xuống mặt đất đều có thể nghe đến tiếng vang. Gặp quán trưởng đệ đệ trầm mặc không nói, Tô Hiểu lại đem chuyện nhắm ngay quán trưởng. Nói đến một người, ngươi đệ đệ nghĩ đến cứu ngươi, nhưng ngươi không phải là nghĩ đến cứu hắn. Ngươi có lẽ cũng sớm đã tỉnh ngộ, nhưng ngươi đệ đệ bởi vì ngươi đã vạn kiếp bất phục, cho nên ngươi cũng muốn dùng đồng dạng biện pháp hy sinh chính mình thành toàn đệ đệ. Hai người các ngươi rất đùa, rõ ràng cũng là vì đối phương cũng là vì cứu vớt tình thân, mà hai người các ngươi nhưng thủy chung có ngăn cách. Các ngươi thậm chí cũng không biết đối phương ý tưởng chân thật. Các ngươi đều nghĩ đến là đối phương hy sinh, nhưng lại không biết đối phương cũng nghĩ đến vì ngươi hy sinh. Ngươi làm sao sẽ biết những này? Một mực trầm mặc quán trưởng lộ ra có chút khó tin. Đáp án rất đơn giản à, tầng một phòng nghỉ bên trong cái chủng loại kia thiêu đốt vật chất, chính là xuất từ thân thể của ngươi. Mà ta nghe qua nhân viên nói chuyện, bọn họ lần trước đi lấy loại kia vật chất, bèn bèn hao tổn mấy người. Nhưng cái này sao có thể, ngươi nắm giữ quỷ dị lực lượng, nếu là ngươi thật muốn giết bọn hắn, làm sao có thể chỉ là hao tổn mấy người đơn giản như vậy? Tô Hiểu cười giải thích nói, duy nhất có thể chính là, có khi ngươi không cách nào khống chế thân thể của ngươi. Chuẩn xác mà nói, là ngươi không cách nào khống chế trong thân thể cô kia quỷ dị lực lượng, ta nghĩ, ngươi hẳn là đã sớm sám hối, cho nên mới sẽ cam tâm tình nguyện dùng thân thể của mình, đến để du khách cùng nhân viên thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Tô Hiểu tiếp tục nói, ngươi làm qua chuyện sai không giả, nhưng bây giờ liền để cho ta tới kết thúc tất cả những thứ này a, kết thúc tất cả những thứ này. Tô Hiểu lời nói, để quán trưởng hai huynh đệ vì đó sững sờ. Nhưng vào lúc này, mới vừa còn tại bị khuất thút thiết ảnh tử không vui, nó có thể là chân thực người bị hại a, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua quán trưởng. Ảnh tử một cái bay bọn, muốn đánh lén quán trưởng, nhưng nó còn chưa kịp đánh lén thành công, lại một cái đại bước đầu đánh tới, đánh đến nó hoài nghi nhân sinh. 3. Tiếp lấy, Tô Hiểu âm thanh tại nó bên tai vang lên, kích động cái gì, mẹ nó có thể hay không hãy nghe ta nói hết. Ngươi bị khuất không tầm thường à, đừng tưởng rằng ngươi mạnh nam rơi lệ ta cũng không dám đánh ngươi, lại lần nữa bị Tô Hiểu mời ăn đại bước đầu. Ảnh tử đầu ông, nó triệt để bối rối, này nhân loại làm sao mạnh như vậy? Ngươi muốn hỏi ảnh tử hiện tại cảm động sao? Nó khẳng định là không cảm động. Bởi vì lúc này Tô Hiểu bên cạnh ba cái quỷ dị nhìn chằm chằm nó dám động mới có quỷ a. Ảnh tử, ủy khuất khóc thút thít. Ảnh tử ngồi xổm trên mặt đất buồn bực vẽ vòng tròn. Tô Hiểu cũng không còn nó, trực tiếp để nhân ngẫu ra sân, sau đó đối quán trưởng cùng quán trưởng đệ để nói, ta muốn lấy đi thân thể các ngươi bên trong cố lực lượng kia, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi không thể phản kháng, ngươi để chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Tin tưởng ta? Ha ha, các ngươi không còn tuyển chọn phanh. Tô Hiểu lời còn chưa nói hết, cửa phòng làm việc liền bị thứ gì đột nhiên phá tan. Tô Hiểu tập trung nhìn vào, chính là tầng một tiểu Nam Hải. Lúc này, Tô Hiểu thần kỳ phát hiện, chính mình không dùng điện thoại thế mà cũng có thể nhìn thấy tiểu Nam Hải. Xem ra, tiểu Nam Hải cùng quán trưởng huynh đệ đồng dạng, cũng một mực tại bị quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Bất quá cũng là, quán trưởng huynh đệ quỷ dị lực lượng cơ bản đều là tới từ tiểu Nam Hải, nói trắng ra, tiểu Nam Hải mới hẳn là cỗ này quỷ dị lực lượng nơi phát ra. Vốn là vốn chuẩn bị chờ chút sẽ giải quyết vấn đề của ngươi, bất quá tất nhiên ngươi đến cũng tốt, vậy liền cùng một chỗ giải quyết. Tô Hiểu đối với nhân ngẫu nhẹ gật đầu, nhân ngẫu ngầm hiểu đi tới quán trưởng huynh đệ cùng tiểu Nam Hải trước mặt. Ngay sau đó, một cỗ quỷ dị tất hắc chậm rãi từ nhân ngẫu trong thân thể tràn ra, quỷ dị đen nhánh thần tốc hướng quán trưởng huynh đệ cùng tiểu Nam Hải bỏ đi, nháy mắt liền đem bọn họ hoàn toàn bao trùm. A, chết tiệt, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Không, không muốn. Đột nhiên, ba cỗ quỷ dị lực lượng bị nhân ngẫu từ ba thân thể người bên trong rút ra, kèm theo thống khổ kêu rên. Đương nhiên, kêu rên cũng không phải tới từ quán trưởng ba người, mà là đến từ bị rút ra ba cỗ quỷ dị lực lượng. Theo ba cỗ quỷ dị lực lượng bị hoàn toàn rút ra quán trưởng ba trong cơ thể con người, quán trưởng ba người tựa như đột nhiên bị rút đi linh hồn đồng dạng, trực tiếp ngã xuống, kéo ra quỷ dị lực lượng. Đang lúc nhân ngẫu chuẩn bị giống dung hợp mặt trái năng lượng đồng dạng đưa bọn họ dung hợp lúc, ngoài ý muốn lại phát sinh. Ba loại quỷ dị lực lượng thoát khỏi nhân ngẫu khống chế, chui vào chính tại trên mặt đất vẽ vòng tròn ảnh tử trong cơ thể. Nháy mắt, ảnh tử nổi khủng. Chương 192, bảo tàng thông quan. Chương 192, bảo tàng thông quan. Ảnh tử nổi khủng. Tô Hiểu mặt không hề cảm xúc quay người, đi đến văn phòng trước cửa chính, mở cửa, nhấc chân bước ra cửa lớn, đóng cửa. Văn phòng bên trong, lúc này chỉ còn lại Hắc tướng quân ba cái quỷ dị trong phòng, chuẩn bị đối ảnh tử tiến hành thích đánh đập. Một lát sau, văn phòng bên trong liền truyền đến kịch liệt lật bàn băng ghế âm thanh. Ở ngoài cửa chờ chừng 10 phút tả hữu, văn phòng cửa lớn một lần nữa bị mở ra, dẫn đầu đi ra chính là Hắc tướng quân, sau đó là Tiểu Bạch Hùng, cuối cùng là Nhân Ngẫu. Hắc tướng quân cùng Tiểu Bạch Hùng không có thay đổi gì, đương nhiên, Nhân Ngẫu cũng không có thay đổi gì. Đậu xanh? Không đúng. Tô Hiểu đột nhiên ý thức được có chút không đúng, chẳng lẽ Nhân Ngẫu không có dung hợp cái kia ba cỗ quỷ dị lực lượng? Tô Hiểu nhìn chăm chú lên Nhân Ngẫu đang có chút buồn bực, nhưng hắn túi đầu lại phát hiện chân của mình hình như kết nối lấy thứ gì.
A, đây là cái gì?
Tô Hiểu nhìn thấy đó là một đầu thẳng tắp ảnh tử một đầu kết nối lấy chính mình, bên kia thì kết nối lấy Nhân Ngẫu. Tô Hiểu nhìn qua ảnh tử, trong lòng vừa muốn nổi lên nghi hoặc, nhưng một giây sau trước mắt của hắn đột nhiên tối sầm. Chờ trước mắt hắn khôi phục ánh sáng, kịp phản ứng lúc, cả người hắn đã xuất hiện ở bảo tàng tầng 1.
Ta,
con mẹ nó.
Một,
tầng 1. Giờ khắc này, Tô Hiểu khiếp sợ, cả kinh cái cằm đều nhanh rơi. Nhân Ngẫu bày ra năng lực đã vượt qua Tô Hiểu dự báo, Nhân Ngẫu lực lượng tựa hồ không vẹn vẹn chỉ thuộc về chính nó thậm chí cũng bắt đầu ảnh hưởng Tô Hiểu.
Thuần gì?
Mẹ nó, đây thật là có khả năng thực hiện sao? Cái này loại sức mạnh hình như trực thuộc ở Nhân Ngẫu, đối ta bản thân cũng không có sinh ra ảnh hưởng, cho nên ta tựa như là không cần trả bất cứ giá nào. Tô Hiểu lúc này khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới thế mà còn có thể chơi như vậy. Không hề nghi ngờ, Nhân Ngẫu đây là dung hợp tiến hóa. Nó tiến hóa, tiện thể Tô Hiểu đều dính ánh sáng. Kinh hỉ chỉ duy tiếp theo chỉ chốc lát, Tô Hiểu liền chậm rãi từ trong vui mừng lấy lại tinh thần. Tại một đám nhân viên đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ bên trong, hắn ba chân bốn cẳng đến chống rông tủ trưng bày phía trước, đem tìm tới hàng triển lãm cẩn thận từng ly từng tí thả trở về. Hàng triển lãm hồi quy nguyên vị, tất cả hết thảy đều kết thúc, nhưng lâu ngày không gặp thông quan thanh âm nhắc nhở lại không có vang lên. Chẳng lẽ chân chính xuất khẩu là tại tượng sắc quán? Tô Hiểu có chút nhíu mày, lập tức nhấc chân một lần nữa về tới bảo tàng tầng 2. Lúc này, tầng 2 cái kia quạt thông hướng tượng sắc quán cửa lớn là rộng mở, Tô Hiểu lại lần nữa đi vào. Tượng sắc quán bên trong bảy biển cùng lúc trước là giống nhau. Đứng tại cái kia quạt cửa ngầm phía trước, Tô Hiểu luôn cảm thấy trước mắt cửa ngầm cùng phía trước tựa hồ không đồng dạng, nhưng chỗ nào không giống hắn cũng không nói lên được. Chỉ hoãn lâu như vậy, là nên rời đi. Tô Hiểu đưa lưng về phía phát sóng trực tiếp hình ảnh phất phất tay, lập tức liền chuẩn bị tiến vào cửa ngầm. Đúng lúc này, một đạo hài đồng non nớt âm thanh lại đột nhiên tại phía sau hắn vang lên.
Đại ca ca ân.
Tô Hiểu nhíu mày, kinh ngạc quay đầu. Trong thoáng chốc hắn nhìn thấy, bảo tàng tất cả nhân viên chính chỉnh tề đứng ở sau lưng hắn. Tại phía trước nhất vị trí, đứng thân thể thẳng tắp quán trưởng cùng một mặt mỉm cười quán trưởng đệ đệ, cùng với Tiểu Nam Hải. Quán trưởng cùng quán trưởng đệ đệ đều đã khôi phục nguyên dạng, Tiểu Nam Hải cũng biến thành bình thường tiểu hải, tất cả tựa như là về tới ban đầu nguyên điểm. Cũng trong lúc đó, mọi người ăn ý đưa tay, thống nhất hướng Tô Hiểu làm gặp lại động tác. Lúc này, Tiểu Nam Hải hai cánh tay đều bị quán trưởng cùng quán trưởng đệ đệ dắt, hắn chỉ có thể bĩu môi cùng Tô Hiểu tạm biệt.
Đại ca ca,
gặp lại,
gặp lại.
Tô Hiểu bước ra một bước, thâm thúy hắc ám nháy mắt đem hắn chìm ngập, thông quan thanh âm nhắc nhở cũng lập tức vang lên. Yêu là không cách nào bị định nghĩa, nó có thể vô tư, có thể kính dâng, có thể vĩ đại, có thể hy sinh, nhưng cũng có thể hèn mọn đến trong bụi đất. Thích không cách nào bị dứt bỏ, làm phản bội cùng thích cùng tồn tại, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về thích. Cứng cỏi, trí tuệ, quả cảm, phản định. Bọn họ đều là người đặc hữu nhãn hiệu có lẽ có tốt có xấu, nhưng chúng nó thể hiện đều là chân chính ngươi, không phải sao? Ngươi được chọn, chúc mừng ngươi thông quan bảo tàng thông quan đánh giá, 6 sao. Phân tích, phá giải tầng 1 tất cả bí mật 1 sao, phá giải tầng 2 tấm gương câu đố 1 sao, bình an thoát đi tượng sắc quán 1 sao, giúp khí cùng trí tuệ 1 sao, hoàn mỹ kết quả 2 sao. Thông quan khen thưởng, chân nhân bản tượng sắc, sắc màu của Tiểu Nam Hải, kháng tính quỷ dị 2. Hiện nay kháng tính quỷ dị 16. Chân nhân bản tượng sắc giới thiệu, 1-1 hoàn nguyên, đặc biệt lượng thân vì ngươi chế tạo tinh xảo tượng sắc, thời khắc mấu chốt, nó đem thay thế bản thể tiếp nhận một lần chí mạng tổn thương. Khen thưởng thêm, sắc màu của Tiểu Nam Hải giới thiệu, làm ngươi đối một số vấn đề hoặc sự vật tâm còn lo nghĩ lúc, đều có thể dùng giấy viết xuống đến, nó sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Nhắc nhở, sắc màu của Tiểu Nam Hải chỉ có thể giữ lại đến kế tiếp quái đàm thế giới, sử dụng cơ hội 2 lần. Thông quan thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Hiểu hơi nhíu lên lông mày. Tượng sáp, còn 1-1 hoàn nguyên tượng sáp. Lần này thông quan khen thưởng, để Tô Hiểu không hiểu có loại dự cảm bất thường, cái này loại dự cảm rất mãnh liệt, một mực quanh quẩn tại Tô Hiểu trong lòng vùng đi không được. Quái đàm thế giới vì sao lại khen thưởng loại này đồ vật, chẳng lẽ phía sau quái đàm phó bản ta sẽ gặp phải nguy hiểm? Chỉ mong lo lắng của ta là dư thừa, nếu là liền tiên phú đều không thể che chở ta lời nói, liền có chút phiền phức. Tính đến lần này, ta đã liên tục 10 lần thông quan quái đàm thế giới khiêu chiến. Quái đàm thế giới đừng chỉnh cái gì yêu thiêu thân a. Ta mới 18 tuổi, ham muốn ta tuyệt thế xoáy nhan không đến mức A. Tô Hiểu lúc này còn có ném một cái ném lo lắng, nhưng rất nhanh cái này vẻ lo âu liền tan thành mây khói. Bởi vì, ngày mai Long Quốc liền ăn Tết rồi. Có cái gì so với năm rồi còn trọng yếu hơn? Nếu có, vậy thì chờ qua năm lại nói. Tất cả người được chọn hoàn thành bảo tàng quái đàm khiêu chiến. Băng lệnh âm thanh cũng tại toàn cầu trên không vang vọng. Chúc mừng Long Quốc Tô Hiểu, Chu Minh Long Quốc, Lucas Mỹ Quốc Gở Giải Sần, An Giờ Dê Hôi Hùng Quốc thành công thông quan, ba nước đem miễn trừ lần này quy tắc quái đàm giáng lâm. Long Quốc Tô Hiểu 6 sao thông quan thu hoạch được đặc thù khen thưởng, Long Quốc bản thổ chế độ sở hữu tạo nghề tăng lên 10 thu hoạch được khen thưởng thêm tăng lên 5. Lucas Mỹ Quốc 5 sao thông quan thu hoạch được đỉnh cấp khen thưởng, Mỹ Quốc dân chúng năng lực kháng đòn tăng lên 10. Mỹ Quốc Gở Giải Sần 2 sao thông quan thu hoạch được cơ sở khen thưởng, Mỹ Quốc dân chúng người tố chất tăng lên 2. An Dở Dê Hôi Hùng Quốc 4 sao thông quan thu hoạch được ưu tú khen thưởng, Hôi Hùng Quốc chip nghiên cứu chế tạo kỹ thuật tăng lên 7. Quái đàm khen thưởng âm thanh dần dần nhạt đi, Long Quốc, Mỹ Quốc cùng Hôi Hùng Quốc ba nước đều đắm chìm tại vui sướng bên trong. Đặc biệt là Long Quốc. Tân xuân tới gần, từng nhà đều hỉ khí dương dương, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Từng nhà treo lên đèn lồng đỏ, màu đỏ câu đối cùng biểu tượng tài vận tài thần, cũng đều nên đến cửa lớn bên trên. Long Quốc, tại quái đàm thế giới giáng lâm thời gian bên trong, nên đón chân chính an lành năm. Chương 193, Long Quốc, năm mới chương 193, Long Quốc, năm mới rất đẹp trai. Tô Hiểu đại lão đẹp trai ngây người, ta muốn hướng hắn cầu hôn, 2000 vạn lễ hỏi ta đều chuẩn bị xong. Khục. Vị này nhà có tiền tiểu công chúa, xin hỏi ngươi cái kia còn thiếu người hầu sao? Ta không vì cái gì khác, ta chỉ là muốn thấy một lần Tô Hiểu đại lão chân dung, ta cũng muốn đi. Nếu như thành lời nói, ta ra 200 vạn đến nhà ngươi làm người giúp việc, nếu như không có thành, vậy ngươi liền làm ta không nói Tô Hiểu đại lão cùng Chu Minh đều bình an đi ra, chúng ta Long Quốc thật sự là may mắn liên tục a. 10 liên thông quan. Ta đã chết lặng. Tô Hiểu đại lão đem thông quan số lần, mang lên mặt khác người được chọn không cách nào với tới độ cao, hắn chính là ta thần. Tại Tô Hiểu đại lão tiến vào quái đàm thế giới phía trước, ai có thể nghĩ tới, 18 tuổi Tô Hiểu đại lão lại có thể sáng tạo khủng bố như vậy thông quan ghi chép. Bởi vì Tô Hiểu đại lão, chúng ta Long Quốc một mảnh vui vẻ phồn bình a, quả thực so trước đây còn muốn tốt. Ma đảng, an tiết còn dán cái gì trung quỷ a, trực tiếp đem Tô Hiểu đại lão chân dung dán trên cửa, cam đoan cái gì kia yêu ma quỷ quái đều đi vòng qua. Có đạo lý, Giang Côn, ta đã dán, nhà ta cũng tất cả đều là dán Tô Hiểu đại lão chân dung, mụ ta nói, trừ ta chân trạch. Năm mới đêm trước, Long Quốc đắm chìm tại một mảnh vui vẻ an lành bên trong. Giờ phút này, không có bất kỳ cái gì quốc gia con dân có thể so sánh Long Quốc con dân hạnh phúc hơn, những cái kia sớm lý trí di dân Long Quốc người ngoại quốc, toàn bộ đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng may mắn. Long Quốc cũng đồng dạng thành nhà của bọn họ. Một cái ấm áp hài hòa nhà. Năm mới, 30 Tết. Tại Long Quốc quốc dân cùng cao tầng đều qua năm mới thời điểm, Tô Hiểu cũng đồng dạng cùng người nhà ngồi cùng một chỗ qua năm mới. Chỉ là hắn năm mới, vẫn như cũng là nhận đến tầng tầng yêu mến cùng bảo vệ, dùng cao tầng Long Quốc lời nói đến nói chính là, nhất định muốn bảo vệ chặt chẽ, liền một con ruồi cũng đừng bỏ vào. Tôi hiểu gia đình tình huống kỳ thật rất đơn giản. Một nhà ba người, ba mụ cùng hắn. Nếu không phải là bị quái đàm thế giới chọn chúng, đoán chừng tôi hiểu cái này sẽ còn không biết ở đâu lên cấp 3 đâu. Bất quá, hắn tình huống cao tầng Long Quốc cũng cân nhắc đến, cho nên trường cấp 3 chương trình học gì đó, ngược lại không có rơi xuống. Hiện thực thế giới bên trong, Long Quốc trừ cho tôi hiểu nhất định tiền tài bên ngoài, còn vì hắn đã thông các loại màu xanh thông đạo, liền ba mẹ của hắn đều cùng một chỗ hưởng thụ một số ẩn hình đãi ngộ. Năm mới đêm, một hộp gói thuốc hoa bị châm lửa, từng đám pháo hoa tại Long Quốc trên không nổ tung, lâu ngày không gặp hạnh phúc. Nháy mắt tại mỗi cái Long Quốc con dân trong lòng lan tràn. Đứng tại đài ngắm cảnh bên trên, nhìn qua chậm chạp lên không bắn nổ pháo hoa, Tô Hiểu khỏe miệng mang theo tiểu ý, trong lòng cũng khó được có một chút thư giãn cùng vui vẻ. Tại quái đàm thế giới bên trong, tuy nói hắn mấy có lẽ đã là vô địch bột tồn tại, nhưng chỉ có hắn biết, tinh thần căng cứng có nhiều mệt mỏi. Quái đàm thế giới bên trong tất cả đều là quỷ dị ban cho, nói không chừng lúc nào quỷ dị không cao hứng liền thu trở về. Tô Hiểu không biết ngày đó lúc nào sẽ đi tới, nhưng tại quái đàm thế giới bên trong, hắn chân thật cảm nhận được nhân loại nhỏ bé, liền giống như vũ trụ mịt mờ. Toàn bộ địa cầu đều chỉ là giọt nước trong biển cả. Nhân loại lại được cho là cái gì? Quá mức nặng để Tô Hiểu không muốn suy nghĩ sâu xa, hắn chỉ muốn ăn tính qua tốt trước mắt mỗi một ngày, bắt lấy có thể bắt lấy tất cả cơ hội. Sống sót. Long Quốc bầu trời pháo hoa duy trì liên tục đang tỏa ra, giờ khắc này phảng phất dừng lại đồng dạng tốt đẹp. Rực rỡ chói mắt nhưng lại dị thường chân thật. Tại pháo hoa nổ vang bên trong, toàn cầu bảng xếp hạng người được chọn cùng quái đàm phó bản bảng xếp hạng cũng nên đón đổi mới. Năm mới đêm khuya y nguyên có người bận rộn. Tại khó khăn cùng chèn ép trước mặt, chúng ta làm sao nói từ bỏ đầu? Tô Hiểu khỏe miệng phát hỏa mỉm cười, cầm điện thoại lên, đập một tấm chói lọi pháo hoa bức ảnh phát đến vòng bằng hữu. Văn án vô cùng ngắn gọn. Chúc mừng năm mới. Phát xong vòng bằng hữu, Tô Hiểu thuận tay mở ra toàn cầu bảng xếp hạng người được chọn thứ nhất, Long Quốc Tô Hiểu, tuổi tác 18 tuổi, độc thân, thiên phú chưa xác định, thơm bất khả chắc người được chọn, suy đoán thiên phú có thể đạt tới đẳng cấp SSS cấp. Thâm thụ toàn cầu dân chúng truy phủng cùng thích, biệt danh bước đầu chiến thần quái đàm phó bản 10 liên thông quan thứ hai, An Giờ Dê Hôi Hùng Quốc. Đã biết SS cấp thiên phú vô hạn thôi diễn quái đàm phó bản bên trong 4 liên thông quan, thực lực mạnh mẽ, tuổi tác 27 tuổi thứ 3, Mỹ quốc gở giải sận, đã biết S cấp thiên phú thủ dạ nhân quái đàm phó bản bên trong 4 liên thông quan, ngành hắn cũng có kính dân cùng bác gái, tuổi tác 25 tuổi thứ 4, Lucas Mỹ quốc, thiên phú. Chưa xác định, tinh thần dị thường, thiên phú suy đoán SS cấp, trở lên. Quái đàm phó bản 2 liên thông quan, tuổi tác 22 tuổi, vốn là có khả năng nhất truy đuổi Long Quốc Tô Hiểu bước chân người, chỉ tiếp thiên phú quá mức quỷ dị thứ 5, Chu Minh Long Quốc, đã biết B cấp thiên phú thám chi giả quái đàm phó bản 2 liên thông quan. May mắn cùng trí tuệ cùng tồn tại, tuổi tác 20 tuổi Chu Minh. Thế mà cũng lên bảng sao ngoài ý muốn tại toàn cầu bảng xếp hạng người được chọn bên trên nhìn thấy Chu Minh danh tự, Tô Hiểu có chút mà người. Đúng vậy a. Bất chi bất giác, Chu Minh đều đã cùng ta cùng một chỗ hoàn thành hai cái quái đàm thế giới khiêu chiến. Tại Tô Hiểu nói thầm Chu Minh danh tự thời điểm, Chu Minh hợp với tình hình cũng cho Tô Hiểu phát tới một cái tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản. Đơn giản đến nói chính là chúc mừng Tô Hiểu 10 liên thông quan, sau đó tin tức phía sau còn mang theo một cái mỉm cười biểu lộ. Tô Hiểu, mỉm cười. Tô Hiểu, ngươi cũng rất tuyệt. Cùng một chỗ sống sót Tô Hiểu cũng cho Chu Minh gửi đi mỉm cười, nhưng liền tại Tô Hiểu biên tập tin tức còn chưa kịp gửi đi lúc, An Giờ Dê tin tức cũng đồng thời tiến vào Tô Hiểu tầm mắt. An Giờ Dê, chúc mừng. Tô Hiểu, mỉm cười. An Giờ Dê, hy vọng chúng ta lần sau hợp tác vui vẻ, cũng hy vọng chúng ta có thể một mực có cơ hội chuyển tin hơi thở. Tô Hiểu, biết, ta tin tưởng vững chắc. Về xong An Giờ Dê tin tức, Tô Hiểu trực tiếp đưa điện thoại thả lại trong túi quần áo. Nhiệt độ rất thấp, năm mới dạ tổng là rất lạnh, Tô Hiểu không khỏi xoa xoa tay, không khỏi nắm thật chặt quần áo trên người. Long quốc năm mới cả nước vui mừng một đêm, xa xôi Mỹ quốc gian nào đó trên giường bệnh, Lucas lại tại tiếp nhận điều trị. Đột nhiên, Lucas chuyển qua đầu, ánh mắt ngốc ngốc xuyên thấu qua trắng tinh thủy tinh nhìn về phía Long quốc vị trí. Hắn đôi môi khô khốc toát ra, tự lẩm bẩm. Năm mới, thật tốt ABS, bảo tàng phó bản hoàn thành, ngày mai mở mới phó bản. Chương này cũng là nên đám tiểu đồng bạn yêu cầu, tăng thêm một chút trong hiện thực nguyên tố, khi nhìn các ngươi thích. Hôm nay phần 4 chương đổi mới hoàn thành. Đám tiểu đồng bạn lễ vật chính là ta động lực, năm sao khen ngợi hỗ trợ biết, ngày mai bạo cảng tiếp tục, nhìn tình huống đem có cơ hội bạo cảng năm chương. Khoảng thời gian này đều sẽ bạo cảng, duy trì liên tục bạo cảng, bởi vì đáp ứng các ngươi. Lại lần nữa cảm tạ Trá Thiên Bang Lâm Hoàn Tịch đại lao đưa ra hai cái đại thần chứng nhận. Lại lần nữa cảm tạ giữ thần đồng hành 0513 siêu cấp giàu lao đưa ra ba cái đại thần chứng nhận. Cảm tạ hai vị thần hào ủng hộ và yêu mến. Chương 194, mới phó bản, kỳ tích công ty chương 194, mới phó bản, kỳ tích công ty vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi. Long quốc năm mới so trong tưởng tượng vui vẻ. Loại này vui vẻ là cần phải trả giá thật lớn, an lành cần dùng đồ vật đi bảo hộ, tốt đẹp cần chờ giá cả trao đổi. Ba ngày thời gian vội vàng như nước chảy. Chờ Tô Hiểu lại lần nữa bị truyền tống vào quái đàm thế giới, quái đàm thế giới bên trong đúng giờ thông báo cũng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lần này ngẫu nhiên tuyển tham gia khiêu chiến quốc gia có Long quốc, Hôi Hùng quốc, Mỹ quốc, Nhật Bất Lạc quốc, Ba Lê quốc, Túc Cầu quốc, Phao Thái quốc, Đông Đảo quốc. Lần này khiêu chiến quái đàm thế giới, kỳ tích công ty. Hoan nên vào trước kỳ tích công ty. Kỳ tích công ty danh xưng là dân đi làm tin mừng, các công ty lớn bên trong điển hình, tại chỗ này, ngươi được hưởng mỗi ngày làm việc 8 giờ, cuối tuần song hưu phúc lợi chế độ. Mời tuân thủ công ty bên trong tất cả điều lệ chế độ, nơi này chức vị phân chia hết sức rõ ràng, xin nhấn lúc hoàn thành cấp trên phân phối cho ngươi tất cả nhiệm vụ, đồng thời tuyệt đối phục tùng. Hy vọng bọn họ sẽ không giống thanh lý con rệp đồng dạng, đem ngươi từ công ty loại bỏ đi ra. Lần này quái đàm thế giới là đặc thù một mình thông quan. Lần này khiêu chiến ngoại giới nhắc nhở cơ hội, một lần. Nhắc nhở, mỗi cái tham dự khiêu chiến người được chọn sẽ tùy thời ngẫu nhiên bị truyền tống vị trí sẽ là mặt khác người được chọn vị trí tùy ý không gian. Mời tại trong 2 ngày vạch trần công ty chân chính nội tình, đồng thời còn sống rời đi kỳ tích công ty. Kỳ tích công ty. Đậu xanh, ta thế mà thành dân đi làm. Quái đàm âm thanh chốt bụi, Tô Hiểu mở mắt đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh, hắn hiện tại sát thực đứng đang sửa chữa hoàn cảnh cũng không tệ lắm một công ty bên trong. Công ty trên tường dán vào văn hóa lang tính biểu thị ngữ. Bốn phía cũng đều là đồng loạt bàn phím tiếng đánh. Lúc này, có người từ phía sau lưng vô vô bờ vai của hắn. Mới tới, giờ làm việc đừng đâm. Tranh thủ thời gian về chính mình 14 hào công vị tiến hành công tác, nội dung công việc đợi chút nữa sẽ có người cùng ngươi tiến hành giao tiếp. Người đứng phía sau tiếng nói vừa ra. Tô Hiểu quay đầu, sau đó liền gặp được một người mặc câu phục đánh lấy cả bạn, giày da lao đến sáng loáng người. Bất quá, để Tô Hiểu cảm thấy vô cùng kỳ dị chính là, người đứng phía sau cả khuôn mặt lại là vặn vẹo mơ hồ, Tô Hiểu căn bản là thấy không rõ hắn dáng dấp ra sao. Cao mày, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Tô Hiểu căn cứ chỉ thị đi tới 14 hào công vị phía trước. 14 hào công vị coi như ngăn nắp, nhưng màu trắng trên mặt bàn cái kia đột ngột một vệt đỏ tươi là như vậy chói mắt. Tại Tô Hiểu nhìn chằm chằm cái kia lau đỏ tươi như có điều suy nghĩ lúc, một vị bảo khiết Aji ăn mặc nhân viên, đội vàng cầm nhiệm đến đỏ tươi khăn lau chạy tới. Nàng cuống quýt lau lên trên bàn đỏ tươi, một bên lau nàng còn một bên không ngừng đối với Tô Hiểu xin lỗi. "Đối, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là ta công tác sai lầm, cho ngươi tạo thành quá nhiễu, mọi người nhất định không muốn cùng giám đốc khiếu nại ta, van cầu ngươi." Bảo khiết Aji thái độ dị thường hèn mọn, nàng vẫn đối với Tô Hiểu xin lỗi, kém chút đều cho Tô Hiểu quỳ. Nếu không phải Tô Hiểu đối nàng cam đoan nhất định sẽ không đem chuyện này nói cho giám đốc, đoán chừng nàng sẽ trực tiếp cho Tô Hiểu quỳ xuống. Nhìn xem Bảo Khiết Aji rời đi bóng lưng, Tô Hiểu mày nhíu lại đến lợi hại hơn. Bởi vì Bảo Khiết Aji cũng đồng dạng khuôn mặt vặn vẹo mơ hồ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mang theo nghi hoặc, Tô Hiểu ngồi đến chính mình công vị bên trên, cùng mặt khác nhân viên đồng dạng bật máy tính lên. Máy tính khởi động máy. Một đoạn lớn đỏ tươi kiểu chữ, đột nhiên liền từ trong máy tính nhảy ra ngoài, đương nhiên, còn có cái kia ma tính quảng cáo. Ta là Chắc Chắc Huy, là huynh đệ liền tới chém ta. Im lặng, niên đại gì còn chơi Chắc Chắc Huy. Tô Hiểu im lặng đóng lại quảng cáo, sau đó cái kia một đoạn lớn đỏ tươi kiểu chữ, máu me đầm địa hiện ra ở Tô Hiểu trước mắt. Giờ phút này, Tô Hiểu chú ý tới trên máy tính thời gian biểu hiện là buổi sáng 9 điểm. Những này tựa hồ là người nào đặc biệt lưu lại quy tắc. Tô Hiểu khẽ nhíu mày suy tư, chẳng lẽ là bên trên một cái ngồi tại cái này công vị người lưu lại. Trong máy tính đỏ tươi kiểu chữ, không phải cái khác, chính là liên quan tới kỳ tích công ty bên trong quy tắc. Quy tắc trên cùng, viết một đoạn văn. Ta là kỳ tích công ty một tên bình thường nhân viên, kỳ tích công ty không phải phú báo, mà là ác ngộng. Nếu như ngươi may mắn nhìn thấy ta lưu lại quy tắc, hy vọng nó khả năng giúp đỡ đến ngươi. Quy tắc 1, ngươi chỉ là công ty bên trong bình thường nhất dân đi làm, không muốn mạnh miệng, không muốn chất vấn, phục tùng chính là ngươi duy nhất sống tiếp thẻ đánh bạc. Quy tắc 2, mỗi ngày giờ làm việc là 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, chữ màu đen, nếu như sau khi tan việc lãnh đạo yêu cầu tăng ca, mời vô điều kiện không ràng buộc tiến hành tăng ca. Quy tắc 3, văn hóa lang tính là công ty tiêu chí, công ty bên trong tuyệt không cho phép có đi làm mỏ cá hiện tượng tồn tại. Quy tắc 4, đi làm trong đó, cấm chỉ nói chuyện phiếm, cấm chỉ rời đi công vị vượt qua 10 phút. Quy tắc 5, lãnh đạo bố trí công tác nhiệm vụ mời nhất định kịp thời hoàn thành, cái này đối với ngươi mà nói sẽ rất trọng yếu. Quy tắc 6, trong công ty, trừ lãnh đạo cấp trên không có người có thể sai khiến ngươi làm bất cứ chuyện gì, nếu có đồng sự thỉnh cầu ngươi hỗ trợ hoàn thành công tác, có thể trực tiếp cự tuyệt. Quy tắc 7 là tiết kiệm thời gian làm việc, công ty giữa trưa sẽ đặt trước thức ăn ngoài, chữ màu đen, nếu như ngươi muốn ăn tương đối bình thường đồ ăn, xin cầm phía trên nhất cái kia một phần. Quy tắc 8, không muốn cùng nhân viên giao đồ ăn lộ ra truyền lại bất kỳ tin tức gì, bao gồm tất cả chửi bới công ty tin tức, mời không muốn như vậy làm, nhân viên giao đồ ăn lại bởi vậy bị thương tổn. Quy tắc 9, công ty nhà vệ sinh không thể sử dụng, quá mắc mời rời bước dưới lầu nhà vệ sinh công cộng, nhưng ngươi tốt nhất cùng giám đốc đánh cái báo cáo, đồng thời 20 phút bên trong trở về. Quy tắc 10, công ty mỗi ngày biết bình tuyển chọn một lần ưu tú nhân viên, mời tích cực tham tuyển, chữ màu đen, ưu tú nhân viên đem hưởng thụ trước thời hạn rời đi công ty phúc lợi đãi ngộ. 10 đầu quy tắc chỉnh tề. Nhìn xong cái này 10 đầu lên cái nhân viên lưu lại quy tắc, Tô Hiểu lông mày sâu nhăn, màu đỏ quy tắc, màu đen là cần phải cẩn thận phán đoán bộ phận. Ưu tú nhân viên bình phán tiêu chuẩn gì? Rời đi công ty là mang ý nghĩa chân chính trên ý nghĩa về nhà sao? Suy tư một lát sau, Tô Hiểu từ công vị ngăn kéo tìm tới một cây tiểu đao, dùng tiểu đao tại trên bàn làm một cái tiêu ký. Mới vừa làm xong tiêu ký, một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào đã quỷ dị xuất hiện ở Tô Hiểu sau lưng, một đôi sắc bén con mắt trừng lên nhìn chằm chằm Tô Hiểu màn hình máy tính. Đậu phộng, kỳ tích công ty, lần này phó bản lại là một cái nắm giữ văn hóa lang tính công ty. Công ty này xem xét liền có vấn đề, nói xong mỗi ngày làm việc 8 giờ, mỗi tuần lễ xong hưu đâu, thế nào cảm giác như vậy không đáng tin cậy. Suy nghĩ cái gì a? Quy tắc thảo luận rất rõ ràng, loại này công ty nghiền ép nhân viên chính là chỉ một mục đích, 996 mới là bọn họ chân chính thời gian làm việc. Xúc sinh a. Treo đầu dê bán thịt chó, ta muốn tố cáo, nhất định phải tố cáo a. Đừng nóng đội, tất nhiên Tô Hiểu đại lão vào công ty, nhìn hắn làm sao chỉnh ngừng lại ô yên chướng khí chỗ làm việc liền xong rồi chương 195, hoa bánh nướng chương 195, hoa bánh nướng tại Tô Hiểu nhìn thấy liên quan tới kỳ tích công ty quy tắc lúc, mà khác người được chọn cũng tại trong máy tính nhìn thấy cái kia phần quy tắc. Lúc này, hiện thực thế giới dân mạng nghị luận ầm ĩ, bởi vì những quy tắc này quá mẹ nó chân thật, quả thực chính là một cái khổ bức dân đi làm chân thực khắc họa a. Ngươi buổi sáng chủ yếu công tác chính là đem văn kiện bên trong phương án chỉnh lý thành ở biển hình thức phát cho ta, ngươi tốt nhất trưa hôm nay giao cho ta, ta không có kiên nhận chờ đến xế chiều. Tô Hiểu phía sau, đứng đạo hắc ảnh kia mở miệng. Bóng đen nói xong, liền đem một phần văn kiện thả tới Tô Hiểu công vị trên mặt bàn. Lúc này, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, sau lưng bóng đen hình như căn bản không nhìn thấy trong máy vi tính những cái kia quy tắc. Tô Hiểu chuyển động ghế tựa quay đầu, nên đón hắn là hai cái thon dài tất đen cặp đùi đẹp, cùng với một thân thư ký trang phục nghề nghiệp, chỗ cổ áo còn lộ ra một vệt mê người mơ màng trắng như tuyết. Theo ánh mắt chậm rãi di chuyển lên, Tô Hiểu ánh mắt cuối cùng ngừng lưu tại thư ký hóa trang người trên mặt. Tô Hiểu phát hiện, đồng dạng, thư ký cũng không có mặt. Ngươi là tại dạy ta làm việc. Tô Hiểu tay phải nắm tay chống đỡ cái cằm, ngựa khí khinh thường nhìn chằm chằm thư ký. Thư ký? Thư ký rõ ràng đều bị Tô Hiểu hỏi tới. Thư ký bên mặt hất hàm sai khiến, mới tới, là giám đốc để cho ta tới tìm người cùng ngươi giao tiếp công tác nhiệm vụ. Giám đốc? Cái gì giám đốc? Tô Hiểu giả vờ ngây ngốc nói, xin lỗi, ta không quen biết cái gì giám đốc, nếu không ngươi gọi hắn tự mình đến. Thư ký? Thư ký, ta giao phó công tác ngươi liền tiếp lấy, làng nhà làm nhằng, cẩn thận ta nói cho giám đốc cho ngươi mặc tiểu hài. Ngươi mẹ nó cùng ai hai đâu? Tô Hiểu mạnh mẽ đứng dậy, một đạo vang dội đại bước đầu trực tiếp liền đánh vào thư ký cái kia vặn mèo mơ hồ trên mặt. Thư ký sửng sốt, nàng triệt để sửng sốt. Sững sờ xong sau, nàng phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, nàng giơ tay lên liền chuẩn bị hướng Tô Hiểu đánh lại, nhưng Tô Hiểu bước đầu chiến thần há lại chỉ là hư danh. Tô Hiểu xuất thủ càng nhanh, càng chuẩn, ác hơn. Ổn chuẩn hung ác để Tô Hiểu nổi bật cái kia kêu một cái địa đạo. Lại là trở tay đại bước đầu vung ra, lần này, thư ký mặt hai bên trái phải đều đối xứng. Thư ký tay chỉ ngây ngốc nâng giữa không trung, nàng đột nhiên oa một tiếng chỉ bị khuất đến khóc lên, một lát sau nàng bụng mặt liền hướng văn phòng phương hướng chạy đi. Bản mua giác, còn muốn cho ta làm có dễ, trước cho hai người đại bước đầu nếm thử một chút. Tô Hiểu không để ý đến khóc lóc chạy đi thư ký. Quy tắc 6, trong công ty, trừ lãnh đạo cấp trên không có người có thể sai khiến ngươi làm bất cứ chuyện gì, nếu có đồng sự thỉnh cầu ngươi hỗ trợ hoàn thành công tác, có thể trực tiếp cự tuyệt. Tại cái này đầu quy tắc bên trong, rõ ràng chỉ ra trừ lãnh đạo cấp trên Tô Hiểu không cần nghe bất luận người nào sai khiến. Nhưng Tô Hiểu thiên phú là phản nghịch, có chút nhức cả trứng, hắn mặc dù đánh thư ký, nhưng công tác còn phải hoàn thành. Bất quá, ba ở pin là cái gì? Đối Tô Hiểu đến nói hắn cũng hoàn toàn không hiểu nhiều a, hắn vẫn là cái 18 tuổi hài tử tốt phạt. Sớm như vậy liền phải bị không tốt công ty nghiền ép, làm sao có thể, Tô Hiểu làm sao có thể tha thứ loại này sự tình phát sinh. Tô Hiểu đem thư ký để lên bàn văn kiện mở ra, hắn làm bộ đối với văn kiện một trận phê bình, cũng đừng quản văn kiện đúng hay không à, dù sao Tô Hiểu cũng nhìn không hiểu. Nhìn xong văn kiện, Tô Hiểu bật máy tính lên thành lập một cái văn kiện, sau đó tùy tiện đánh mấy chữ, công tác cũng coi là hoàn thành. Đến mức làm có tốt hay không, Tô Hiểu đâu thèm những cái kia. Bản thân công ty để hắn làm loại này độ khó cao công tác, liền rất không hợp thói thường tốt ta. Làm xong công tác, Tô Hiểu nết lên chân bắt chéo, trực tiếp bật máy tính lên bên trong giờ OUIN video quét lên cùng tiêu. Ừ, người đứng đắn người nào đứng đắn đi làm à, mò cá mới có thể khiến ta vui vẻ quy tắc ba, văn hóa lang tính là công ty tiêu chí, công ty bên trong tuyệt không cho phép có đi làm mò cá hiện tượng tồn tại. Tô Hiểu say sưa ngon lành xem TV, đột nhiên, hai đạo bóng đen xuất hiện ở máy tính bắn ngược trong màn hình. Tô Hiểu điểm xuống trống không chốt tạm dừng. Xoay tròn ghế tựa, quay đầu liền thấy khóc thút thít thư ký chính lôi kéo giám đốc, muốn giám đốc cho nàng làm chủ. Giám đốc khuôn mặt là vặn vẹo mơ hồ, Tô Hiểu không nhìn thấy mặt của hắn, trong giọng nói cũng nghe không ra bất kỳ phẫn nộ cảm xúc. Mới tới, vừa vặn là ta để thư ký đối ngươi tiến hành nhiệm vụ sai khiến, nếu như cái này công tác ngươi không muốn làm, bên ngoài tự nhiên có rất nhiều người cứ làm. Công ty chúng ta là phi thường có tính người, nếu là ngươi nghĩ rời trước, hiện tại liền có thể đứng dậy rời đi. Không phải vậy, liền mời ngươi ngoan ngoãn làm tốt công việc. Quy tắc 1, ngươi chỉ là công ty bên trong bình thường nhất dân đi làm, không muốn mạnh miệng, không muốn chất vấn, phục tùng chính là ngươi duy nhất sống tiếp thẻ đánh bạc. Quy tắc 5, lãnh đạo bố trí công tác nhiệm vụ mời nhất định kịp thời hoàn thành, cái này đối với ngươi mà nói sẽ rất trọng yếu. Ta làm ngươi mãi mãi cái chân. Hợp lý sao? Ta liền nghĩ hỏi một câu mẹ nó cái này hợp lý sao? 18 tuổi cao trung học sinh ngươi để ta làm ở vịn. Ngươi liền cầm cái này đến thử thách ta. Tô Hiểu một cái kéo lên văn kiện, trực tiếp vung tại giám đốc trên mặt, văn kiện từ giám đốc trên mặt trượt xuống, bị một bên thư ký vững vàng tiếp lấy. Tô Hiểu phản định, để văn phòng bầu không khí lập tức thay đổi đến có chút kiềm chế, những cái kia nguyên bản tại công vị bên trên vùi đầu gian khổ làm khổ bức dân đi làm bọn họ, toàn bộ đều đồng loạt ngẩng đầu. Bọn họ bội phục nhìn hướng Tô Hiểu. Ha ha. A a a a bầu không khí rằng co rất lâu, giám đốc không biết là cái kia căn trải qua không có đi đối đột nhiên động kinh giống như nợ nụ cười. Người trẻ tuổi có quyết đoán, ta không nhìn nhầm người, công ty chúng ta liền cần người dạng này nhân tài. Giám đốc đột nhiên quay đầu đối thư ký trách cứ, "Thư ký, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta không phải cùng ngươi nói muốn nhiều cho người trẻ tuổi cơ hội để bọn họ nhiều rèn luyện sao? Ngươi vừa lên đến chỉnh khó như vậy, cái này không phải làm khó người sao?" "Giám đốc, ta..." "Không phải, ngươi thư ký lúc này trong lòng bị cốt nha, không phải ngươi nói muốn dùng sức nghiền ép nhân viên sao? Làm sao cái này sẽ giả thành người tốt? Hóa ra người tốt để ngươi làm, hoa nước ta đến con tôi." Thư ký bị khuất sắc khóc. Nàng bạch hai cái đại bước đầu không nói, thế mà còn bị giám đốc vung nổi răng dạy, "Cái này thư ký, không làm cũng được." Tợt mờ, người nào thích làm ai làm. Nhìn thấy thư ký bị quất, giám đốc lại bắt đầu lãnh đạo trước sau như một tác phong, họa bánh nướng. Tốt, ta biết ngươi không phải cố ý, ngươi tại công ty cũng coi như lão công nhân, lúc này ta liền không tính đến. Về sau, đi theo công ty làm tốt bảo, chờ công ty phát triển lớn mạnh, khẳng định thiếu không được ngươi một phần công lao. Giám đốc cho thư ký vẽ một cái bánh nướng, thư ký vội vàng mang ơn đối giám đốc cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn giám đốc đối ta tài bồi, ta về sau nhất định là công ty, là giám đốc cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tôi hiểu, một bên. Tô Hiểu nhìn xem giám đốc họa bánh nướng năng lực, lúc ấy liền khiếp sợ. Mẹ nó, cái này bánh nướng có chút cứng rắn a, sợ rằng không có nước đều không tốt nuốt xuống a. Chương 196, Lucas dị thường chương 196, Lucas dị thường đối mặt lãnh đạo họa bánh nướng, Tô Hiểu vô luận như thế nào đều là ăn không vào, bởi vì nếm qua bánh nướng người đều biết rõ, cái đồ chơi này nghẹn người, không có nước còn dễ dàng nghẹn chết người. Lucas Mỹ Quốc bên này, giờ phút này, kẻ điên Lucas đang ngồi ở công vị bên trên, hắn yên tĩnh có chút đáng sợ, xung quanh hắn dũng động lạnh lẽo hàn ý, phảng phất khẽ rửa gần liền có thể khiến người ta đáy lòng phát lạnh. Hắn không khí bốn phía bên trong, phản phất viết bốn chữ: tới gần người chết. Kỳ tích công ty, thế mà lại là chỗ làm việc loại phó bản, chết tiệt, thật mụ hắn chết tiệt, đây là tại khiêu chiến ta uy hiếp sao? Đối mặt kỳ tích công ty dạng này phó bản, Lucas có chút không biết làm sao, không biết ứng đối như thế nào. Mặc dù trạng thái tinh thần của hắn thường xuyên mất khống chế, nhưng hắn thỉnh thoảng cũng có dị thường lúc thanh tỉnh. Hắn nắm giữ cực cao chỉ số IQ, nhưng lại bởi vì chưa từng tiến vào qua chỗ làm việc, cho nên căn bản sẽ không chỗ làm việc bên trong cái kia một bộ. Còn nữa, vậy tâm thần có vẻ như cũng không cần đi làm. Cái này phó bản đối với mặt khác người được chọn đến nói có thể sẽ rất thuận lợi, bởi vì chỉ cần phục tùng, làm từng bước. Nhưng đối với tinh thần có ma bệnh Lucas, cái này phó bản lại là có chút chí mạng, bởi vì hắn cũng không cách nào khống chế chính mình một số mất khống chế hành động. Mặc dù vi phạm quy tắc cũng không quan trọng, hắn hoàn toàn có thể bằng vào quỷ dị lực lượng đối kháng, nhưng thỉnh thoảng thanh tỉnh lúc Lucas lại cũng không nghĩ một mực vận dụng loại lực lượng kia. Liên tính nội tâm một mực có một loại âm thanh đang kêu gọi hắn sử dụng loại lực lượng kia, điều động hắn hưởng thụ loại lực lượng kia mang đến giết chóc khoái cảm cùng điên cuồng. Lực lượng, ta khát vọng lực lượng không, ta không khát vọng lực lượng giết chết, trực tiếp giết chết bọn họ sao hỗn loạn. Điên cuồng. Thị sát lăn đi, từ đầu của ta bên trong lăn ra ngoài. Lucas ôm đầu khuôn mặt biểu lộ cực độ dữ tợn. Từ khi hy sinh một cái chân cùng một cánh tay phía sau, Lucas có thể rõ ràng cảm giác được có một loại kỳ quái suy nghĩ xâm lấn đầu óc của hắn. Loại này suy nghĩ điều động nguyên bản liền điên cuồng hắn, thay đổi đến càng thêm dữ tợn cùng điên cuồng. Đại giới. Đây chính là cái gọi là đại giới không? Sứ mệnh của ta vẫn chưa hoàn thành, ta muốn vượt qua mọi người, quỷ dị, cũng đừng hòng khống chế ta. Lúc này Lucas chỉnh cánh tay cùng bắp đùi đều bị Mỹ quốc chuyên gia quấn đầy đặc chế màu trắng băng vải. Nhưng loại này băng vải cũng căn bản là không có cách ức chế quỷ dị hắc mao lớn lên, ngược lại, nó sẽ còn ảnh hưởng nghiêm trọng Lucas phản ứng cùng tốc độ. Lucas điên cuồng một cái giật xuống băng vải, sau đó tay không đi rút trên cánh tay những cái kia điên cuồng lớn lên hắc mao. Theo trên cánh tay hắc mao bị trừ tận gốc ra, máu tươi cũng nháy mắt thấm ướt hắn chỉnh cánh tay. Máu tươi để Lucas hưng phấn, để hắn điên cuồng. Nhưng hắn giờ phút này lại có thể cảm giác được rõ ràng, trong đầu của chính mình đến từ nó âm thanh giảm bớt. Âm thanh kia lực ảnh hưởng cũng tại biến mất. Phòng trực tiếp bên ngoài, chúng dân mạng nhìn xem Lucas điên cuồng tự mình hại mình hành động, đều bày tỏ không quá lý giải. Lucas đến cùng đang làm gì a? Trừ bỏ hắc mao căn bản vô dụng, hắc mao sẽ còn giống mọc lên như nấm đồng dạng thần tốc từ trong da mọc ra. Không hiểu, bất quá đối với người điên hành động, người bình thường đều khó có thể lý giải được. Ta cảm thấy, Lucas làm ra hành động này, khẳng định là có nguyên nhân tồn tại, phía trước hắn cũng không có làm ra như thế cực đoan cử động a, ta suy đoán, hẳn là quỷ dị hắc mao bắt đầu ảnh hưởng Lucas, loại này ảnh hưởng có lẽ là đại não, lại có lẽ là thân thể, cho nên Lucas mới nghĩ trừ bỏ bọn họ. Chị ngọn không chỉ gốc, Lucas nếu như không cách nào ức chế hắc mao tiếp tục lớn lên, kết cục của hắn có thể nghĩ. Cao tầng Mỹ quốc trong phòng họp. Lucas trên thân hắc mao là sử dụng quỷ dị lực lượng tạo thành, loại này hắc mao tại hiện thực thế giới rất khó chiếm được giải quyết, trừ phi có thể tại quái đàm thế giới tìm tới biện pháp. Ai, đáng tiếc à, Mỹ quốc thật vất vả có xoay người cơ hội, thật vất vả thu hoạch được đỉnh cấp thiên phú, lại cuối cùng bại bởi thiên phú tác dụng phụ. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, tựa như quái đàm thế giới không có tuyệt đối hoàn mỹ thiên phú đồng dạng. Lucas thiên phú chính là ví dụ rất tốt nhìn Lucas trạng thái, có lẽ chi không chống được mấy cái phó bản, chúng ta đến sớm tính toán. Đúng, điều tra sự tình thế nào? Ách, tôi hiểu thiên phú vẫn luôn là Long Quốc tuyệt mật, chúng ta người không cách nào thẩm thấu, bọn họ bảo mật công tác cũng làm đến giọt nước không lọt. Chúng ta chỉ có thể phán đoán Long Quốc Tô Hiểu Thiên Phú là không ngừng vi phạm quy tắc, nhưng cụ thể hơn cũng không thể nào biết vi phạm quy tắc. Nếu như không có đoán sai, Long Quốc Tô Hiểu Thiên Phú cũng hẳn là có thiếu hụt, cũng không biết nếu như hắn Thiên Phú mất đi hiệu lực hoặc là thuận theo quy tắc, sẽ phát sinh cái gì Long Quốc, sợ rằng thật muốn vượt qua chúng ta. Đông đảo quốc người được chọn, thôn thượng dã nhân bên này. Lúc này, thư ký chính đem một sấp văn kiện thật dày vung tại thôn thượng dã nhân trên bàn. Mau đem văn kiện bên trong phương án chỉnh lý thành ở biển hình thức phát cho ta, ngươi tốt nhất trưa hôm nay giao cho ta, ta cũng không có kiên nhận trở đến xế chiều. Rất tốt. A theo. Đối với thư ký an bài công việc, thôn thượng dã nhân vui dạo dực toàn bộ vô điều kiện tiếp thu. Muốn hỏi hắn vì cái gì vui vẻ như vậy? Đó là bởi vì 30 tuổi hắn, nguyên bản tại trong cuộc sống hiện thực chính là một cái mỗi ngày tăng ca thêm đến hói đầu sa súc. Đối với ứng phó chỗ làm việc, làm ở bình loại này sự tình, đối hắn loại này sa súc đến nói liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Phao thái quốc người được chọn, phát hòa đồng bên này. Thư ký đồng dạng đem một sấp văn kiện vùng tại phát hòa đồng trước mặt, một xem văn kiện bên trong nội dung, thân làm thần tượng phát hòa đồng tại chỗ liền một bước. A xì bá. Lão tử trước đây có thể là phao thái quốc đỉnh lưu minh tinh, để ta hát nhảy giáp tạm được, để ta làm lập chỉ biên, thật rất để người sụp đổ a huy. Sụp đổ sau khi, phát hòa đồng trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía tất đen thư ký, hắn muốn dùng chính mình nhan trị đả động nàng. Phát hòa đồng hướng thư ký trực tiếp liếc mắt đưa tình. Thư ký tiểu tỷ tỷ, có hay không dễ dàng một chút, ví dụ như ta có thể cho ngươi khiêu vũ hoặc là ca hát cũng được a thư ký, nhìn xem có chút bệnh nặng phát hòa đồng, thư ký băng lãnh mở miệng đánh gãy phát hòa đồng ảo tưởng. Chăm chỉ làm việc, đừng làm hoa bên trong xinh đẹp, trước giữa trưa ta sẽ đến cầm kết quả, nếu như lấy không được kết quả của ngươi khả năng sẽ rất thê thảm a thư ký cố ý kéo dài thanh tuyến. Quỷ dị âm điệu để phát hòa đồng thân thể mãnh liệt giật mình. Phát hòa đồng toàn thân lông tơ đứng thẳng. Giờ khắc này, hắn biết chính mình sớm đã không tại cái kia ngăn nắp xinh đẹp sân khấu bên trên. Quái đàm thế giới, thật chọn chúng hắn hôm nay trước hết càng bà trương. Mới phó bản, khúc dạo đầu không có quá nhiều mạch suy nghĩ. Ngày mai nhìn có thể hay không lại nhiều càng điểm a đám tiểu đồng bạn, miễn phí lễ vật quét quét một cái, động động các ngươi cần cù ngón tay nhỏ nhìn cái lễ vật video tốt sao? Thư hoàng tiếp tục đẩy đẩy. Cái chốt quy chương 197, văn hóa lang tính chương 197, văn hóa lang tính cũng trong lúc đó, gần như tất cả người được chọn đều tiếp đến thư ký an bài công tác, tiếp vào như vậy độ khó cao nhiệm vụ, luôn có người vui vẻ có người sầu. Tôi hiểu, chính là vui vẻ một cái kia. Từ khi thư ký có giám đốc vung oan ức, an giám đốc họa bánh nướng phía sau, tôi hiểu công tác liền thay đổi. Làm ở biển biến thành đập giờ ở video ngắn. Đơn giản đến nói, chính là để đồng sự phối hợp hắn đập một chút chính năng lượng công tác video, sau đó phát đến trang web thông báo tuyển dụng bên trên, thu nạp càng nhiều người phía trước tới công ty nộp đơn. Công tác 10 phần đơn giản, nhưng tôi hiểu lại giận tí mặt. Mẹ nó, cái này không gạt người nha. Hố cha công ty, nhìn ta chỉnh không ngay ngắn trị ngươi liền xong rồi. Tôi hiểu không có ý định làm việc cho tốt. Bất quá cái này nhiệm vụ hắn cuối cùng vẫn là tiếp, không vì cái gì khác, chỉ vì để càng nhiều người xem trong công ty bộ mặt thật, để bọn họ lạc đường biết quay lại. Trên đời cái kia có như thế tốt công ty. Mỗi ngày 8 giờ công tác chế, cuối tuần song hưu, năm hiểm một kim, giữ gốc thêm trích phần trăm năm vào trăm vạn, sinh nhật phúc lợi, ngày nghỉ lễ phúc lợi. Cuối năm miễn phí xây dựng nhóm du lịch, nhiều năm cuối cùng thưởng đồng thời có lương nghỉ ngơi 2 tháng. Nói nhảm nha đây không phải là. Tôi hiểu cầm điện thoại lên đăng nhập kỳ tích công ty tài khoản, xem xét lên cái này tài khoản ngày trước ban bố video. Từng cái video một bị mở ra. Tôi hiểu phát hiện, những video này hình như đều là công ty bên trong một số nhân viên đập, nhưng quỷ dị chính là, video xuất hiện những nhân viên kia từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cái người. Những nhân viên kia là có mặt của bọn hắn không giống công ty bên trong mặt khác nhân viên như thế vặn béo mơ hồ. Video đều không ngoại lệ. Những nhân viên kia đều tại tích cực tuyên truyền công ty tốt, ví dụ như lãnh ngộ, phúc lợi hậu đãi chờ. Nhìn xong những cái kia video, tôi hiểu nhíu mày rơi vào trầm tư, vì cái gì những nhân viên kia đều là có mặt, mà bây giờ chính mình xung quanh những này đồng sự lại thấy không rõ mặt. Chẳng lẽ những này đồng sự cùng những nhân viên kia ở giữa có cái gì đặc biệt liên quan? Vẫn là nói bọn họ liền là trước kia những nhân viên kia. Tôi hiểu không biết xung quanh những này đồng sự đến cùng kinh lịch cái gì mới lại biến thành như bây giờ. Tôi hiểu nhíu mày trầm tư một chút, sau đó cầm điện thoại lên liền chuẩn bị tìm đồng sự phối hợp quay chụp, nhưng mà sự tình giống như tôi hiểu tưởng tượng đồng dạng, căn vốn không có đồng sự phối hợp hắn. Những cái kia đồng sự thậm chí rất sợ hãi điện thoại màn ảnh, mà còn làm điện thoại màn ảnh đối cho phép bọn họ thời điểm, trong điện thoại liền không ngừng nhắc nhở, kiểm tra đo lường không đến mặt người phân biệt. Cái này liền rất quỷ dị. Đây cũng chính là nói, những này đồng sự thật không mặt mũi. Tất nhiên những này đồng sự không muốn phối hợp, như vậy phía trước những nhân viên kia là thế nào quay chụp đây này? Tôi hiểu đột nhiên nghĩ đến một cái điểm, chính bọn họ. Không sai, hiện tại toàn bộ công ty duy nhất còn không có mặt mũi vặn vẹo mơ hồ người, cũng chỉ có tôi hiểu chính mình. Nghĩ đến cái này, Tô Hiểu do dự một chút, vẫn là đem phát sóng trực tiếp màn ảnh nhắm ngay chính mình. Tại video màn ảnh phía trước, Tô Hiểu nổ nước bọt công ty, nói xong một chút liên quan tới công ty tốt đẹp Long Quốc lời nói, còn quên nhủ những cái kia nghĩ tới công ty phỏng vấn tuổi trẻ tự giải quyết cho tốt. Dạng này có lẽ là được rồi, dạng này công ty bộ mặt thật hẳn là có thể thuận lợi truyền bá ra ngoài, bất quá, cái này có thể hay không quá đơn giản điểm. Quay chụp xong video, Tô Hiểu cũng không có lựa chọn thông báo, bởi vì cần phản nghịch quy tắc duyên cớ, hắn chính là kéo đến trưa tan tầm về sau, mới điểm kích gửi đi. Giữa trưa 12 điểm, bữa trưa thời gian. Quy tắc 7 là tiết kiệm thời gian làm việc, công ty giữa trưa sẽ đặt trước thức ăn ngoài, chữ màu đen, nếu như ngươi muốn ăn tương đối bình thường đồ ăn, xin cầm phía trên nhất cái kia một phần. Cái này đầu quy tắc, đối với mặt khác người được chọn đến nói đáng lưu ý chính là chữ màu đen bộ phận, nhưng đối với Tô Hiểu, chữ màu đen bộ phận đồng dạng thuộc về quy tắc. Chỉ cần là quy tắc, vậy hắn liền có thể phản định. Bất quá, nơi này Tô Hiểu có thể phán đoán chính xác ra, quy tắc 7 chữ màu đen bộ phận là chính xác. Tô Hiểu phán đoán, bên trên một cái 14 hào công vị nhân viên sở dĩ có thể để lại cho hắn quy tắc, rất có thể là cùng hắn nếm qua phía trên nhất phần thứ nhất cơm hộp có quan hệ. Nói không chừng là cái kia phần cơm hộp chính là mấu chốt. Trải qua cho tới chưa quan sát, Tô Hiểu phát hiện những đồng nghiệp khác đều chỉ còn lại chết lặng cùng phục tùng, không quản thư ký giao cho bọn hắn bất kỳ công việc gì, bọn họ toàn bộ đều vô điều kiện tiếp thu. Bọn họ bị nghiền ép lâu dài, hình như đều mất đi ý thức phản kháng. Chỉ có bên trên một cái 14 hào công vị nhân viên, hắn nhận biết có lẽ còn là thanh tỉnh, cho nên mới có thể lưu lại quy tắc. Tại tất cả nhân viên chết lặng chờ đợi bên trong, trên người mặc màu vàng chế phục nhân viên giao đồ ăn đúng giờ 12 điểm xuất hiện tại công ty cửa ra vào. Nhân viên giao đồ ăn cật lực ôm một cái bọc dương, trong dương chính là công ty hơn 30 người cơm trưa. Nhân viên giao đồ ăn vừa đem bọc dương thả tại công ty trên mặt đất. Đột nhiên, những cái kia chết lặng đồng sự, như lang như hổ cùng nhau tiến lên, tựa như mấy trăm năm chưa ăn qua cơm đồng dạng, toàn bộ đều tranh nhau chen lấn đi đoạt cơm hộp. Rất nhanh, trong dương cơm hộp liền bị một cướp mà trống không. Đương nhiên, Tô Hiểu không có cướp. Lúc này, Tô Hiểu chính ôm nhân viên giao đồ ăn bà bay. Quy tắc 8, không muốn cùng nhân viên giao đồ ăn lộ ra truyền lại bất kỳ tin tức gì, bao gồm tất cả chửi bới công ty tin tức, bởi không muốn như vậy làm, nhân viên giao đồ ăn lại bởi vậy bị thương tổn. Huynh đệ, chạy giao hàng rất vất vả a. Ta cùng ngươi chia sẻ một chút công ty chúng ta bí mật để ngươi nhẹ nhõm. Công ty của các ngươi còn có bí mật? Cái gì bí mật? Ta cùng ngươi nói, cái này cái bí mật chính là chúng ta giám đốc đi từ trước đến nay không mang giấy ách, nhân viên giao đồ ăn một mặt xấu hổ, cái này cái bí mật thật đúng là đủ lạnh, nhân viên giao đồ ăn ngượng ngùng cười. Sau đó tại giám đốc cái kia quỷ dị ánh mắt bên trong, quay người rời đi công ty. Nhân viên giao đồ ăn rời đi. Tô Hiểu không có về chính mình công vị, hắn xoay người lại đến những đồng nghiệp khác công vị phía trước. Tại tên kia đồng sự mở ra cái kia phần thêm đùi gà thịt kho tàu che tới cơm, đang chuẩn bị thức ăn lúc, Tô Hiểu quả quyết xuất thủ, chân chu đem cái kia phần cơm cho cứu vớt đi qua. Đồng sự đều bối rối. Có bệnh a, ngươi cướp ta cơm làm gì? Giám đốc để ta cướp, có ý kiến? A, không có, không có. Thành công từ đồng sự trong tay cướp đi cơm hộp, Tô Hiểu cầm cơm hộp về tới chính mình công vị bên trên. Phần này cơm hộp chính là phía trên nhất cái kia một phần, Tô Hiểu không có từ trong dương cầm, hắn là cướp, cho nên không tính làm trái phản nghịch nguyên tắc. Tô Hiểu mở ra cơm hộp ăn như gió cuốn, mà không có cơm hộp cái kia đồng sự, chỉ có thể ngồi tại công vị thượng nhẫn đói chịu đói. Mỗi ngày giữa trưa ít đưa một phần cơm hộp, đây là kỳ tích công ty cho tới nay chế định quy củ. Mỹ danh gọi là vì bồi dưỡng cùng kích phát mỗi cái nhân viên sói tính, để cho bọn họ biết, muốn sinh tồn muốn tài nguyên đều là phải dựa vào cướp. Cá cướp muối liền không xứng ăn cơm. Dạng này sói tính quan niệm thâm nhập nhân tâm. Công ty bên trong nhân viên căn bản không có người phản kháng. Bọn họ cũng không có lý do phản kháng, bọn họ thậm chí đều cho rằng công ty là vì bọn họ tốt, bọn họ thậm chí còn đối công ty loại này tài bồi hành động mang ơn. Công ty văn hóa lang tính, Tô Hiểu không hiểu rõ lắm, hắn cũng không muốn lý giải. Cái này mẹ nó không phải là vì tiết kiệm tiền, không phải là vì bồi dưỡng nhân viên phục tùng tính để càng tốt nghiền ép bọn họ sao? Nói dễ nghe như vậy làm gì? Đến mức đó sao? Chương 198, là cái lang nhân A chương 198, là cái lang nhân A chậm ung dung ăn cơm hộ, Tô Hiểu lại phát hiện xung quanh đồng sự đã ăn như hổ đói ăn xong. Bọn họ đồng loạt đứng dậy, thần tốc đem ăn xong cơm hộp đóng gói hộp đưa vào thùng rác. Tô Hiểu nhìn sang thời gian, 12, 10. Đậu phộng, 10 phút liền lên cương vị, thật mẹ nó không coi mình là người a. Đám này đồng sự kinh nghiệm tinh thần Tô Hiểu là khâm phục, chỉ bất quá đám bọn hắn bị tẩy não tẩy, có chút nghiêm trọng a. Ăn cơm 10 phút, chó đều ăn không được như thế rồi a. Tô Hiểu cũng mặc kệ những người khác, hắn vẫn như cũ một người ngồi tại công vị bên trên chậm ung dung ăn cơm hộp. Lúc này, có cái bóng đen đứng ở sau lưng của hắn. Mới tới, công ty cho 10 phút thời gian ăn cơm còn chưa đủ có phải là, giờ làm việc còn đang dùng cơm. Ngươi làm sao xứng đáng công ty đối ngươi tài bồi? Đại ca, ngươi bị kia. Tô Hiểu quay đầu. Bóng đen vinh báo tự đắc, ta là công ty chủ quản, ngươi thật sự là quá không ra gì, mau đem cơm ném ba. Công ty chủ quản lời còn chưa nói hết, Tô Hiểu đã đưa tay đem 5 ngón tay khắc ở trên mặt của hắn. Bước lại không xong. Một cái đại bước đâu rơi xuống, chủ quản toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, ngươi lại dám đánh lên tư. Cấp trên. Quản ngươi cấp trên bên dưới tư, đánh chính là ngươi loại này đạo đức bắt cóc đồ chơi. Tô Hiểu trực tiếp đem chủ quản đè xuống đất, đi lên chính là Diệp Vấn Bình Xuân quyền hầu hạ. Chỉ cần ta không có đạo đức, ngươi liền mơ tưởng bắt cóc ta. Tô Hiểu đánh chủ quản, đưa tới động tĩnh không nhỏ, có thể quỷ dị chính là toàn bộ công ty trên dưới, thế mà không ai đứng ra ngăn cản. Liền công ty thư ký cùng giám đốc cũng đều chỉ là đứng xa xa nhìn, đồng thời không có muốn ngăn cản cử động. Đậu phộng, Tô Hiểu đại lão chỉnh đốn chỗ làm việc, thật là quá chạy, không có có đạo đức câu kia đem ta cho chỉnh cười. Chỉnh đốn chỗ làm việc, còn phải nhìn Tô Hiểu đại lão à, như loại này vô lương công ty, liền nên như thế chỉnh lý. Thoải mái, quả thực quá thoải mái. Trang diện này nhìn ta một người dân đi làm nhiệt huyết sôi trào. Ô ô ô ô, ta vừa vặn cũng học Tô Hiểu đại lão cho chúng ta giám đốc hai cái đại bước đầu. Giám đốc là 1m8 trắng hán, hắn trở tay đem ta đánh cho một trận, còn để ta ngày mai không cần tới. Ô ô ô ô. Làm sao không giống a ha 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 ha, trên lầu vị huynh đệ kia, ngươi thật quá dũng, ta nguyện xưng ngươi là Dũng Thái Lang. Cái này nhưng không thể mô phỏng theo à, nếu là xảy ra chuyện đừng đề cập Tô Hiểu đại lão danh tự, Tô Hiểu đại lão không có cái này nổi. Tại Tô Hiểu đánh tơi bởi chủ quản chỉnh đốn chỗ làm việc thời điểm, mặt khác người được chọn cũng gặp phải chuyện giống vậy. Tại cơm hộp sự tình bên trên, có bộ phận người được chọn lấy được bình thường nhất cái kia phần cơm hộp, nhưng cũng có bộ phận người được chọn không lấy được phía trên nhất cái kia phần cơm hộp. Không lấy được cơm hộp người được chọn có Anderje, Gerson, thôn thượng dã nhân, Phát Hòa Đồng. Trong đó, Anderje, Gerson, thôn thượng dã nhân đều lựa chọn từ bỏ ăn phần này cơm hộp, dù sao người liền tính một ngày không ăn cơm, cũng sẽ không có đặc biệt lớn vấn đề. Phát Hòa Đồng lựa chọn khác biệt, hắn tại hiện thực thế giới mỗi ngày ăn ngon uống sướng, cái kia nhận quà không ăn cơm khổ. Hắn không để ý cao tầng phao Thái Quốc nhắc nhở, cố chấp mở ra trong tay cái kia phần cơm hộp. Phần này cơm hộp rất tinh xảo, các loại đồ chua chính là cơm hộp bên trong món chính. Rong biển hạt vừng cơm nắm chỉ là xứng đồ ăn. A nha, cái gì đó, con tưởng rằng là khó mà nuốt xuống hắc cá món ăn, không nghĩ tới cùng ta tại hiện thực thế giới ăn đến không sai biệt lắm nha. Nhìn thấy cơm hộp bên trong có chính mình yêu thích đồ chua, Phát Hòa Đồng trên mặt đều vui mừng nở hoa. Hắn hoàn toàn quên chính mình là tại quái đàm thế giới. Phát Hòa Đồng kẹp lên một khối đồ chua bỏ vào trong miệng, theo nhai nuốt xuống, đột nhiên hắn phát sóng trực tiếp hình ảnh bắt đầu nhảy lên. Liên phảng phất từng đạo đen nhánh ảnh tử, tại giờ khắc này leo lên che chắn hắn phát sóng trực tiếp hình ảnh. A xì bá, ngu xuẩn, đầu trang phân ngu xuẩn. Giờ phút này, cao tầng phao Thái Quốc nổi trận lôi đình, không nhìn nhắc nhở người được chọn, Phát Hòa Đồng nên tính là đầu một cái. Phát Hòa Đồng, tranh thủ thời gian tra một chút người này, đến cùng phải hay không chúng ta phao Thái Quốc người, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, người này là tiềm phục tại nước ta gián điệp. Ở giữa, gián điệp. Lãnh đạo, ngài có phải là tức đến chập mạch rồi, mỗi cái tiến vào quái đàm thế giới người được chọn chúng ta đều điều tra qua bối cảnh, cái này Phát Hòa Đồng xác thực là người của chúng ta. Hắn chỉ là ngu xuẩn đến có chút vượt quá tưởng tượng mà thôi. Lời này vừa nói ra, cao tầng phao Thái Quốc trong phòng họp nên đón thời gian dài yên tĩnh. Phát sóng trực tiếp trong tấm hình, Phát Hòa Đồng vẫn còn tiếp tục hưởng dụng trước mặt cơm hộp. Quỷ dị chính là, cứ việc hắn đã vượt qua 10 phút dùng cơm thời gian, nhưng như cũng không có người nhắc nhở ngăn cản hắn. Cứ như vậy, Phát Hòa Đồng thuận lợi ăn xong rồi nguyên một phần cơm hộp. Ăn xong cơm hộp, đưa lưng về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh, Phát Hòa Đồng đột nhiên chậm rãi đem thân thể chuyển đi qua. Tại hắn xoay người một cái mắt, phòng trực tiếp bên trong vô số dân mạng giật nảy mình. Ni, mẹ nó a, đây là ai, cái quỷ gì? Cái này xác định là Phát Hòa Đồng. Đậu phộng, ăn xong bữa cơm này, mụ hắn đoán chừng cũng không nhận ra hắn. Phao Thái Quốc gửi đi nhắc nhở thế mà bị hắn không nhìn, rõ ràng như vậy hố, hắn thế mà cũng có thể dẫm. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Cái này Phát Hòa Đồng hẳn là một cái giả phản nghịch phân tử. Nhìn qua phát sóng trực tiếp trong tấm hình Phát Hòa Đồng, chúng dân mạng đều cảm giác lòng bàn chân phát lạnh, bởi vì lúc này Phát Hòa Đồng, ngũ quan đã hoàn toàn vặn mèo. Mặc dù bộ mặt của hắn còn không đến mức vặn mèo đến mơ hồ, nhưng hắn lúc này lại đầy đủ khiến người cảm thấy hoảng hốt. Đương nhiên, Phát Hòa Đồng bản nhân ngược lại không có cảm giác đặc biệt gì. Hắn thậm chí thấu qua máy tính màn hình, nhìn xem bộ mặt của mình đều là vô cùng bình thường. Tại ăn xong cái kia phần cơm hộp về sau, Phát Hòa Đồng phát hiện công ty bên trong tất cả đều phát sinh bất khả tư nghị chuyển biến. Đầu tiên, nguyên bản thích trầm mặc không nói đồng sự, đột nhiên thay đổi đến sáng sủa, bọn họ thậm chí sẽ chủ động cùng chính mình chào hỏi, chủ động quan tâm hắn. Sau đó chính là cái kia đối hắn lời nói lạnh nhạt thư ký, lúc này đối với hắn cũng vẻ mặt ôn hòa. Trong thoáng chốc, Phát Hòa Đồng phảng phất có thể nhìn thấy công ty bên trong tất cả mọi người mặt, mặc dù vẫn là rất mơ hồ, nhưng Phát Hòa Đồng có thể cảm giác trên mặt bọn họ đều mang thân mật mỉm cười. Đây mới là công ty này chân chính diện mạo sao? Thật tốt ta. Các đồng nghiệp thật tốt á, ta xin thể, ta thích công ty này. Phát Hòa Đồng ngồi tại công vị bên trên ngốc cười a a. Phát Hòa Đồng hành động, ngoại giới vô số dân mạng đều bày tỏ nghi hoặc không hiểu, bởi vì trong mắt bọn hắn, kỳ tích công ty cùng phía trước căn bản không có gì khác biệt. Các người nói Phát Hòa Đồng có phải là cử chỉ điên rồ, hắn luôn là nhìn chằm chằm thư ký công ty tất đen chân dài cười cái gì. Đậu phộng, hắn sẽ không phải là nghĩ lang nhân, là cái lang nhân a. Còn có 3 chương, hôm nay vạn chữ 5 canh. Lưu lượng quá thấp ăn không nổi cơm. Chương 199, tới lao đệ chương 199, tới lao đệ bữa trưa sau đó. Người được chọn bọn họ trở lại riêng phần mình công vị. Buổi sáng ở vì nhiệm vụ hoàn thành cũng không có nhiều người, An Dở Dê cùng thôn thượng dã nhân xem như là trong đó hai cái. Bất quá, kỳ quái là, liền tính không có hoàn thành cấp trên bàn giao nhiệm vụ, những này người được chọn cũng không có bị công ty bất kỳ trừng phạt nào. Buổi chiều, người được chọn bọn họ tiếp đến nhiệm vụ mới. Chu Minh Long Quốc bên này. Chu Minh buổi sáng không có hoàn thành ở vịn. 10 phút giải quyết xong sau bữa cơm trưa, công ty chủ quản liền đem quay chụp giờ OUIN video tuyên truyền công ty nhiệm vụ giao cho hắn. Tiếp vào nhiệm vụ, Chu Minh đánh mở công ty tài khoản, cùng Tô Hiểu đồng dạng, điểm mở game trên đầu thứ nhất video. Theo video bắt đầu phát ra, một đạo quen thuộc nhân ảnh cũng tiến vào Chu Minh tầm mắt. Tô Hiểu đại lão. Đạo này nhân ảnh không là người khác, chính là Tô Hiểu. Nhìn xem trong video đối với kỳ tích công ty một trận mãnh liệt khoa trường khoe khoang Tô Hiểu, Chu Minh chau mày, tại trong ấn tượng của hắn, Tô Hiểu không giống như là sẽ làm ra loại này cử động khác thường người. Mà còn, cái này công ty xem xét liền có vấn đề, Tô Hiểu tính cách căn bản không có khả năng giúp nó đứng đắn tuyên truyền. Khả năng duy nhất là, cái này cái video không phải vốn là video mà là trải qua thủ đoạn nào đó bóp méo. Video là Tô Hiểu đại lao đập không sai. Thông báo thời gian so mặt khác video muộn mấy phút cũng phù hợp tác phong. Bị bóp méo phía sau video sao? Cũng chính là nói, liền tính ta đối với video nhổ nước bọn công ty nghiền ép hành động, chờ thông báo đi ra, cũng sẽ bị bóp méo thành đôi công ty tán dương chính năng lượng video. Vạn ác tư bản A Chu Minh im lặng thở dài, Tô Hiểu đại lão đều quay video, đập cái video hẳn là không có chuyện gì. Tại hoàn thành công tác cùng không hoàn thành công tác ở giữa, Chu Minh quả quyết lựa chọn hoàn thành công tác, bất quá Chu Minh không có nhổ nước bọn cùng nhục mạ công ty, hắn cũng không có Tô Hiểu dũng khí. Đập xong video, Chu Minh lựa chọn tức thời thông báo. Nhìn qua đã thông báo thành công video, mà xung quanh cũng không có phát sinh trong tưởng tượng những cái kia đáng sợ sự tình, Chu Minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Theo Tô Hiểu cùng Chu Minh lần lượt thông báo video, mà khác người được chọn cũng đều gia nhập video quay chụp hàng ngũ. Bất quá, cũng có người được chọn không có quay chụp video, cũng tỉ như Mỹ quốc Lucas, Ba Lê quốc David. Lucas cùng David không có quay chụp video, đồng dạng bọn họ cũng không có bị bất kỳ trừng phạt nào. Thật giống như tất cả quy tắc đều thùng rông kêu to, tuân thủ cùng không tuân thủ hình như đều không có gì khác biệt. Đậu xanh, không phải chứ? Tại sao ta cảm giác tên kia nhân viên cung cấp quy tắc không có cái gì dùng? Tất nhiên tuân thủ cùng không tuân thủ đều không có trừng phạt, cái kia tuân thủ còn có ý nghĩa gì? Quả thật có chút kỳ quái, hiện nay trừ phát hỏa đồng ăn cơm hộp xuất hiện dị thường bên ngoài, mà khác người được chọn hình như đều không có vấn đề gì chẳng lẽ? Kỳ tích công ty không có quy tắc? Không. Quái đàm thế giới làm sao lại không có quy tắc? Quy tắc chính là quái đàm thế giới bên trong tất cả. Nếu là không cần tuân thủ quy tắc, bên trên một tên nhân viên vì cái gì muốn dùng tính mạng của mình lưu lại phần này quy tắc đâu? Tốt quỷ gì a? Tính đến hiện nay cũng không nhìn ra không tuân thủ quy tắc sẽ phát sinh cái gì, càng là trường hợp này, người được chọn càng là nên cẩn thận đối đãi, không có Tô Hiểu đại lão cùng Lucas thực lực, cũng không cần mưu toan đi vi phạm quy tắc. Ngoài giới, vô số dân mạng đối kỳ tích công ty cái này một quỷ dị hiện tượng mở rộng kịch liệt thảo luận. Cuối cùng cho ra kết luận là, người được chọn không chỉ muốn tuân thủ công ty bên trong quy tắc, mà còn phán đoán quy tắc lúc còn muốn càng thêm cẩn thận. Mỹ quốc G. Jason bên này, quay chụp xong video, có chút quá mất G. Jason trực tiếp rời đi công vị tiến về nhà vệ sinh. Quy tắc 9, công ty nhà vệ sinh không thể sử dụng. Quá mất mời rời bước dưới lầu nhà vệ sinh công cộng, nhưng ngươi tốt nhất cùng giám đốc đánh cái báo cáo, đồng thời 20 phút bên trong trở về. Vợ dì sấn đi là công ty bên trong nhà vệ sinh, cũng không phải là công ty dưới lầu nhà vệ sinh công cộng. Đi tới nhà vệ sinh phía ngoài bồn rửa tay phía trước, vợ dì sấn thấy được giám đốc công ty giờ phút này cũng đứng ở chỗ này. Nhìn thấy giám đốc, vợ dì sấn không để ý đến, nhưng giám đốc lại ngoài ý liệu chủ động cùng vợ dì sấn chào hỏi. Mới tới, đi bên cửa. Ân. Vậy ngươi trước hết mời a, ta rút điếu thuốc. Nói xong, giám đốc từ y phục trong túi áo trên lấy ra một hộp chưa từng mở ra hoàn chỉnh gói, đem gói mở ra phong, giám đốc đồng thời không thuần thục đem một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá rút ra, hắn đem gói đặt ở ngoài miệng, cứng rắn từ trong túi lấy ra bật lửa đốt. Giám đốc tại làm ra vẻ phiêu phiêu dục tiên, vợ dì sấn lại trực tiếp xem thấu hắn trò xiếc. Rất rõ ràng, từ giám đốc động tác, liền có thể nhìn ra hắn cũng không phải là một cái thường xuyên hút thuốc người. Hộp thuốc lá kia không phải mới vừa mua, hộp thuốc lá bởi vì bị thời gian dài giấu trong túi, thậm chí bị đè ép phải có chút biến hình. Từ giám đốc lấy ra gói, lại nói cái kia lời nói cử động, vợ dì sấn có thể phản bác ra. Giám đốc tại che giấu một ít chuyện, rất lớn có thể chính là, lúc này trong nhà vệ sinh chôn một viên lôi, chính cần hắn đến chuyến. Suy nghĩ minh bạch giám đốc Hoa Văn, Gerson cũng không có trực tiếp bạch trần, hắn chỉ là hướng về phía giám đốc nói, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút công tác không hoàn thành, ta nhìn nhà vệ sinh như thế chen chúc, vẫn là đợi chút nữa lại đến. Gerson nói xong liền muốn hướng nhà vệ sinh bên ngoài đi. Nhưng vào lúc này, một cái công ty bên trong đồng sự lại vội vã đi đến, hắn ôm bụng, cũng không để ý Gerson cùng giám đốc công ty, trực tiếp liền vào nhà vệ sinh. Mà theo tên kia đồng sự tiến vào nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh đột nhiên truyền ra một đạo dị thường âm thanh khủng bố. Tới lão đệ Gerson. Trong nhà vệ sinh âm thanh, Gerson giống như đã từng quen biết. Nhưng còn không cho Gerson suy nghĩ sâu xa, trước mặt giám đốc liền đã đem mới vừa rút mấy cái khói ném tới trên mặt đất, ép diệt. Giám đốc quay đầu, vặn mẹo mơ hồ mặt nhìn Gerson một cái, sau đó nghênh ngang đi tới nhà vệ sinh. Giám đốc không có sợ hãi tiến vào nhà vệ sinh, Gerson tại thoáng suy tư phía sau, cũng đi theo đi vào. Tiến vào nhà vệ sinh, khắc sâu vào Gerson tầm mắt chính là một bộ nằm trên mặt đất, thi thể tách rời thi thể. Thi thể chính là mới vừa rồi tên kia đồng sự. Lúc này đồng sự chính yên tĩnh nằm trong vũng máu, không nhúc nhích, có thể nói đi đến vô cùng điềm tĩnh. Nhìn xem đồng sự thi thể, Gerson bỗng nhiên minh bạch vừa rồi giám đốc vì cái gì không cái thứ nhất tiến vào nhà vệ sinh. Quy tắc chính là đúng nhưng cùng lúc cũng là sai. Công ty nhà vệ sinh có thể sử dụng, nhưng cái thứ nhất tiến vào nhà vệ sinh người sẽ chết oan chết uổng. Đi công ty dưới lầu nhà vệ sinh công cộng rõ ràng là lựa chọn sai lầm, đi dưới lầu vừa đi vừa về 20 phút, có thể rời cương vị thời gian tổng cộng cũng chỉ có 10 phút. Nếu như 10 phút là đúng, như vậy 20 phút rất hiển nhiên chính là sai. Quy tắc bên trong hố, để vợ Jason lương phát lệnh. Nếu như vừa vặn hắn không có cẩn thận phân tích, như vậy hiện tại nằm trong nhà cầu chính là hắn. Vừa vặn đó là cái kết cục chắc chắn phải chết, may mà ta từ giám đốc hành động bên trong bắt được dấu vết để lại chương 200, sụp đổ giám đốc chương 200, sụp đổ giám đốc ta dọn cái ngoan ngoãn. không nghĩ tới quy tắc 9 lại là cái hố to. Quy tắc bên trong có trên mặt nổi hố, quy tắc phía sau còn có một cái che dấu hố. Ẩn tăng đủ sâu à, còn tốt gờ gì sần phản ứng đủ linh mận à, bằng không nằm đất bên trên chính là hắn trong nhà vệ sinh câu tiên lời kịch thế nào quen thuộc như vậy đâu. Gờ gì sần phát sóng trực tiếp trong tấm hình mạo hiểm một màn, để trước màn hình dân mạng đều vì hắn lau một vệt mồ hôi. Tô Hiểu bên này, từ khi đem công ty chủ quản hành hung một trận phía sau, công ty chủ quản liền cho Tô Hiểu an bài nhiệm vụ mới đều là rất cung kính. Chỉ bất quá, lần này chủ quản vẫn như cũ chạy không thoát đại bước đâu hầu hạ, hắn là bụng mặt khóc lóc rời đi Tô Hiểu công vị. 14 hảo công vị bên trên, Tô Hiểu không để ý đến chủ quản phân phó công tác nhiệm vụ, hắn tiếp tục dùng máy tính quan sát Long Quốc gần nhất hấp dẫn phim truyền hình cùng tiêu. Tại hiện thực thế giới bên trong, Tô Hiểu cũng không có nhàn tình nhã trí truy kịch, hiện tại chỉ coi là buông lòng tâm tình. Đương nhiên, Tô Hiểu loại này hành động vẫn là đã dẫn phát một chút quốc gia cao tầng ghen ghét. Trong này liền bao gồm Đông Đảo Quốc cùng Phao Thái Quốc. Ngồi tại công vị bên trên hưu nhàn nhìn xem cùng tiêu một vị đồng sự chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tô Hiểu phía sau. A, ngươi thế mà trong công ty đi làm mò cá, ngươi xong, ta muốn tố cáo ngươi, ngươi nhất định phải chết. Đồng sự mất trí đồng dạng gào thét, sợ người khác không biết Tô Hiểu tại đi làm mò cá. Têu mẹ nó, mời ngươi ăn cắt kỳ mã. Đối mặt đồng sự khiêu khích, Tô Hiểu không có nhẫn nhịn, hắn đồng dạng không kết thủ, bởi vì có thủ tại chỗ liền báo. Tô Hiểu đứng lên, hai đạo tiếng vang lanh lảnh trực tiếp tại cái kia đồng sự trên mặt nở rộ. Ngươi đồng sự che lấy vặn méo mơ hồ mặt. Tô Hiểu lại miễn phí thưởng hắn hai cái đại bước đầu, dạy ngươi là người, ngươi có phải hay không thạch vui trí? Tất nhiên ngươi như thế thích lấy giúp người làm niềm vui, vừa vặn giúp ta đem phần văn kiện này làm, thật tốt làm à, không phải vậy đợi chút nữa ta lại để ngươi để mặt. Tô Hiểu đem trên bàn chủ quản lấy ra văn kiện, thuận tay liền ném cho tên này đồng sự. Đem nhiệm vụ hữu hảo giao tiếp cho đồng sự phía sau, Tô Hiểu một lần nữa ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. Mà giờ khắc này, xung quanh những cái kia còn chuẩn bị để Tô Hiểu hỗ trợ hoàn thành công tác đồng sự, nhìn thấy Tô Hiểu bộ này người nào đều không để vào mắt thái độ lúc ấy liền sợ. Suy nghĩ một chút, bọn họ cảm thấy vẫn là chính mình làm á để tránh khổ sở hưởng phí đại bước đầu. Nhìn mấy tập cùng tiêu Tô Hiểu đều nhìn đến có chút ngủ gà ngủ gật, Tô Hiểu duỗi lưng một cái đứng lên, trực tiếp hướng công ty nhà vệ sinh đi đến. Trong nhà vệ sinh, Tô Hiểu cũng gặp phải giám đốc. Mới tới, đi về nút cờ. Nói nhảm, không đi về nút cờ ta đến nhà vệ sinh làm gì? Giám đốc, nếu không ngươi trước hết mời, ta rút điếu thuốc. Hút thuốc là có hại cho sức khỏe khỏe mạnh không biết à, còn mẹ nó muốn để ta hút thuốc thụ động, cho ngươi một cái đại bước đầu. Giám đốc, mới tới, ngươi có phải hay không có chút ồn ào? Không đi về nút cờ đừng mẹ nó đâm nơi này. Giám đốc lời còn chưa dứt, Tô Hiểu đã đạp hắn cái kia sáng loáng dày ra đi tới. Giám đốc người đều choáng váng. Tật mờ, mới tới cũng quá dũng. Mới tới, ngươi có phải hay không ba? Mới tới, ngươi ba. Hai cái đại bước đầu rơi xuống, giám đốc đột nhiên trung thực. Hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này đời nói sao. Đến cùng là đạo đức bại hoại vẫn là nhân tính không có, một cái công nhân viên mới cũng dám đối giám đốc ra tay đánh nhau sao. Giám đốc nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng không muốn minh bạch. Bởi vì nghĩ triệt để hiểu rõ là phải trả giá thật lớn. Hắn không chịu nổi loại kia đại giới. Tại Tô Hiểu băng lạnh ánh mắt nhìn kỹ, giám đốc sợ hãi rụt rè đem bỏ vào trong miệng khói cầm xuống dưới, sau đó đem khói quy quy củ củ thả lại trong hộp thuốc lá. Sẽ không hút thuốc đừng mẹ nó mù rút. Gặp giám đốc phục, Tô Hiểu cũng không có làm khó hắn, đạp giày da của hắn nên ngang liền đi vào nhà vệ sinh. Nhưng mà, tiến vào nhà vệ sinh Tô Hiểu lại không có chú ý tới lúc này giám đốc khỏe miệng phát họa quỷ dị nụ cười. Vừa mới tiến nhà vệ sinh, Tô Hiểu bên tai liền vang lên đạo kia ma tính âm thanh khủng bố. Tới lao đệ âm thanh rơi xuống. Một đạo bạch sắc quỷ ảnh đột nhiên liền hướng Tô Hiểu thẳng tắp đánh tới. Hoa 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 quỷ ảnh dương nhanh múa vớt bổ nhào vào Tô Hiểu trước mặt, Tô Hiểu còn không thấy rõ quỷ ảnh dáng dấp ra sao. Một giây sau, Hát tướng quân cũng đã đem quỷ ảnh cho khoe khoang. Tô Hiểu, Hát tướng quân, lần sau chờ ta thấy rõ lại khoe khoang. Hoa hoa đi nhà vệ sinh xong, Tô Hiểu nên ngang từ nhà vệ sinh bên trong đi ra. Lúc này, đứng tại nhà vệ sinh bên ngoài giám đốc người đều choáng váng. Giám đốc tuyệt đối là không nghĩ tới Tô Hiểu có thể từ trong nhà vệ sinh sống đi ra à? Tất cả những thứ này tựa như giống như nằm mơ. 3. Tại giám đốc sững sờ lúc, Tô Hiểu đại bước đâu lại lần nữa đem hắn kéo về hiện thực. Đều cùng ngươi nói đừng đâm nơi này, ngươi ra mặt làm sao so tường thành còn dày. Tẩy xong tay, Tô Hiểu thuận tay tại giám đốc ý báo âu phục bên trên xoa xoa, sau đó chậm ung dung đi ra ngoài. Nhìn qua Tô Hiểu tiêu sái bóng lưng rời đi. Vào giờ phút này, giám đốc nội tâm thế giới sụp đổ, nếu không phải quy tắc đồng dạng hạn chế hắn, đoán chừng hắn đều muốn cùng Tô Hiểu xé ba đi lên. Tỉnh táo, tỉnh táo. Hắn là mới tới, ta không thể cùng hắn đồng dạng tính toán, tỉnh táo. Lệnh tỉnh táo mọi người a. Cái này bảo ta làm sao tỉnh táo? Công ty mẹ nó nhận đều là cái gì a, không phải muốn nhận nhân viên sao? Làm sao nhận vào tới một cái tổ tông? Trong nhà vệ sinh, giám đốc hỏng mất. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời chưa hề cảm thấy như vậy thất bại qua. Ha ha ha. Giám đốc bất ức, Tô Hiểu đại lao mấy cái đại bước đầu đánh đến giám đốc trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Tô Hiểu đại lao chính là cường a, làm ta vẫn muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm. Trình đốn chỗ làm việc còn phải là Tô Hiểu đại lao, một bộ này thao tác quả thực bị đức phủ còn tơ lụa. Trở lại chính mình công vị, Tô Hiểu bật máy tính lên đang chuẩn bị tiếp tục xem cuồng tiêu, nhưng lúc này, Tô Hiểu lại phát hiện một kiện cực kỳ không thích hợp sự tình. Hắn công hào vị là 14 hào không sai, nhưng hắn trong máy tính TV nhưng không thấy, mà còn, hắn phía trước dùng tiểu đao tại trên bàn làm ký hiệu cũng đồng dạng biến mất. Rất rõ ràng. Đây cũng không phải là hắn phía trước vị trí quái đàm thế giới. Tình huống gì? Ta đây là bị ngẫu nhiên chuyển tống. Tô Hiểu nhớ tới, tại phó bản bắt đầu phía trước, liền từng có liên quan tới trường hợp này nhắc nhở. Nhắc nhở, mỗi cái tham dự khiêu chiến người được chọn sẽ tùy thời ngẫu nhiên bị truyền tống vị trí sẽ là mặt khác người được chọn vị trí tùy ý không gian. Thiên Thọ A, ta bị truyền đưa đến người nào quái đàm thế giới bên trong? Tô Hiểu từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó hắn liền phát hiện một mặt ngây ngô nhìn xem hắn cười Phát Hòa Đồng. Đương nhiên, Tô Hiểu là không quen biết Phát Hòa Đồng. Phát Hòa Đồng bởi vì khuôn mặt và mẹo, hắn cũng tương tự không thể nhận ra Tô Hiểu, hắn chỉ là đem Tô Hiểu trở thành đồng nghiệp mới. Ha ha, ha ha, lại tới đồng nghiệp mới mặt của ngươi ta thấy thế nào không rõ a. Chương 201, Tô Hiểu thụ thương. Chương 201, Tô Hiểu thụ thương đậu xanh, con hàng này không phải là người được chọn a. Nhìn xem hướng về phía chính mình một mặt cười ngây ngô Phát Hòa Đồng, Tô Hiểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô Hiểu ngồi trở lại vị trí, xem xét lên Phát Hòa Đồng màn hình máy tính. Rất nhanh, một cái xây mới cặp văn kiện đưa tới Tô Hiểu chú ý, cặp văn kiện danh tự rất đặc thù. Phao Thái Quốc Phát Hợp Đồng. Đậu phộng, con hàng này thật đúng là người được chọn, hơn nữa còn là Phao Thái Quốc người được chọn. Chỉ là, hắn làm sao biến thành như bây giờ? Chẳng lẽ Phao Thái Quốc người được chọn là cái kẻ ngu? Phát Hòa Đồng trạng thái, để Tô Hiểu không thể không hoài nghi tại truyền tống vào quái đàm thế giới phía trước, Phát Hòa Đồng liền là kẻ ngu. Cái này không xong con bê sao, thế mà truyền đưa tới một cái kẻ ngu, xác định là phế đi. Tô Hiểu ngồi ở chỗ ngồi, có chút không do quỷ dị đem hắn truyền tống đến Phát Hòa Đồng không gian ý nghĩa. Chẳng lẽ truyền tống ta tới, là để cho ta giúp hắn hoàn thành công tác nhiệm vụ? Cái này không kéo con bê sao, chúng ta đều là để đồng sự giúp ta hoàn thành. Tại Tô Hiểu không rõ ràng cho lắm thời điểm, Phát Hòa Đồng bên này thư ký cầm một sấp văn kiện thả tới Tô Hiểu trước mặt. Mới tới, các ngươi cùng một chỗ đem văn kiện làm. Cái gì văn kiện? Tô Hiểu giả ngu. Ngươi nói cái gì văn kiện? Ta không nói. Thư ký, ngươi tốt nhất nhanh lên, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu là đến thời gian giao không được, sẽ chờ tiếp bị trừng phạt ta. Ngươi mẹ nó cùng ai hay đâu? Tô Hiểu theo thói quen một cái đại bước đầu trực tiếp liền hướng thư ký quát tới, thư ký tại chỗ liền bối rối. Bất quá, thư ký còn không có báo nổi, Phát Hòa Đồng lại ngốc không lang làm ngăn tại thư ký trước mặt. Phát Hòa Đồng một mặt nộ khí. Ngươi cái này mới tới, ngươi dựa vào cái gì đánh ta thư ký tiểu tỷ tỷ, nàng chỉ là an bài cho ngươi công tác, ngươi vì cái gì muốn đánh nàng? Vào lúc này Phát Hòa Đồng trong mắt, thư ký công ty đối hắn là thân mật, vẻ mặt ôn hòa, liền tính an bài cho hắn công tác, nhưng đó cũng là tại tình lý bên trong. Hắn vặn mèo ngũ quan, để hắn không cách nào thấy rõ thư ký cùng các đồng nghiệp bộ mặt thật, ngược lại, trong mắt hắn Tô Hiểu mới là cái kia cùng hung cực các người. Ta mẹ nó, cho ngươi một cái đại bước đầu. Nhìn xem lốc bất lạc kỵ Phát Hòa Đồng, Tô Hiểu cũng không có nung chiều hắn, đang tại tất cả cao tầng Phao Thái Quốc mặt, đi lên liền cho hắn hai cái đại bước đầu. Hai cái đại bước đầu rơi xuống, Phát Hòa Đồng cùng vừa rồi thư ký đồng dạng, trực tiếp liền sửng sốt. Lúc này, bị đánh đại bước đầu thư ký giận, như chó điên vọt lên, nàng lôi kéo Tô Hiểu cánh tay ngăn cách y phục chính là một cái. Lan mẹ nó con bê. Tô Hiểu một chân đem thư ký đạp té xuống đất, sau đó khiếp sợ vén tay áo lên. Chỉ thấy một hàng chỉnh tề dấu răng vô cùng rõ ràng hiện rõ tại trên cánh tay của hắn. Lần này, đến phiên Tô Hiểu sửng sốt. Sao? Chuyện gì xảy ra? Không, không đối, ta có thiên phú che chở, ta vì sao lại bị thương tổn? Tô Hiểu lần thứ nhất gặp phải trường hợp này. Ngày trước, hắn chỉ cần một mực phản nghịch quy tắc, thiên phú liền có thể một mực che chở hắn, vì dị không cách nào tổn thương cùng thôn vệ hắn. Nhưng bây giờ, chân trụi hiện thực lại bày ở trước mặt. Lúc này Tô Hiểu nội tâm dị thường khiếp sợ, trước đây mọi việc đều thuận lợi thiên phú, hiện tại thế mà mất hiệu lực. Thiên phú? Là mất hiệu lực sao? Không, hẳn không phải là thiên phú mất đi hiệu lực. Tô Hiểu đại não cực tốc vận chuyển, nháy mắt hắn liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ta hiểu được, nơi này là Phát Hòa Đồng vị trí quái đàm thế giới, mà quy tắc của nơi này hắn đã phát động qua. Hắn không có phản nghịch quy tắc, rất có thể hắn còn vi phạm qua chính xác quy tắc, cho nên thư ký mới sẽ công kích ta. Ta thiên phú tại trong cái không gian này không có tiến hành quy tắc phản nghịch, cũng liền không cách nào có hiệu lực. Quái đàm thế giới bên trong không có tuyệt đối hoàn mỹ thiên phú. Tô Hiểu thiên phú cũng là như vậy. Thiên sinh lịch cốt cần phải không ngừng phản nghịch quy tắc mới có thể thu được thiên phú che chở, hắn một khi bắt đầu thuận theo quy tắc, thiên phú liền sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Nguyên lai là dạng này sao? Quả nhiên, quái đàm thế giới lại không ngừng nhằm vào một chút người thiên phú, khiến cho chúng nó không cách nào phát huy nên có tác dụng. Đây chính là ngẫu nhiên truyền tống ý nghĩa, khắc chế một ít người thiên phú, nói ví dụ như ta. Tô Hiểu đã sớm đoán được, không sớm thì muộn sẽ có dạng này quái đàm phó bản xuất hiện. Theo hắn đối quái đàm thế giới thăm dò không ngừng làm sâu sắc, quái đàm thế giới cho hắn hạn chế độ khó cũng đang không ngừng đề cao. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài, Tô Hiểu phòng trực tiếp bên trong mưa đạn hoàn toàn yên tĩnh. Cũng trong lúc đó, tất cả dân mạng đều rơi vào trầm mặc. Trầm mặc kéo dài thời gian thật dài, cuối cùng có một đầu mới mưa đạn phát ra. Ta, vừa bạn ta là hoa mắt sao? Tô Hiểu đại lao thế mà thụ thương. Đậu phộng, ta hình như cũng hoa mắt không là thật à? Tô Hiểu đại lao từ tiến vào quái đàm thế giới đến nay liền không bị qua tổn thương, làm sao chỉ là chuyển tống vào mặt khác người được chọn quái đàm thế giới liền thụ thương? Tô Hiểu đại lao thế mà tại quái đàm thế giới thụ thương, thế giới kỳ văn a. Tô Hiểu đại lao không phải vô địch sao? Hắn làm sao sẽ thụ thương? Không phải là quỷ dị đùa nghịch quỷ kế a? Quỷ kế? Nhìn xem không quá giống mụ trứng. Ta liền biết, quái đàm thế giới khẳng định lại không ngừng nhằm vào người được chọn, mà Tô Hiểu đại lao chính là dễ dàng nhất bị nhằm vào một cái kia. Tô Hiểu lần thứ nhất thụ thương, để phòng trực tiếp dân mạng toàn bộ đều sinh động hẳn lên, mưa đạn thần tốc nhấp nô, liền như là bọn họ lo lắng Tô Hiểu tâm đồng dạng cực tốc nhảy lên. Cao tầng Long Quốc trong phòng họp, Tô Hiểu thiên phú thai hại hiển lộ, không có vi phạm quy tắc thiên phú liền không cách nào có hiệu lực sao? Xem ra cái này quái đàm thế giới đối Tô Hiểu cực kỳ bất lợi. Tô Hiểu tại cái trước quái đàm thế giới thông qua lúc, nhìn thấy thông quan khen thưởng ta liền mơ hồ có chút bất an, không nghĩ tới sự tình đúng như ta nghĩ như vậy đang phát triển thiên phú mất đi hiệu lực, Tô Hiểu không cách nào tại cái khác người được chọn quái đàm thế giới lấy được thiên phú che chở. Tốt tại Tô Hiểu bên cạnh còn có mấy loại quỷ dị, không phải vậy Tô Hiểu lần này sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít, ta mật thiết quan tâm mặt khác người được chọn động tĩnh, có thể nói, tùy thời chuẩn bị cho Tô Hiểu nhắc nhở. Cao tầng Long Quốc, đối với lần này Tô Hiểu tình cảnh lo lắng không thôi, Tô Hiểu hiện tại có thể là Long Quốc quan trọng nhất, tuyệt không thể sai sót. Đông đảo quốc cao tầng trong phòng họp, nhìn thấy Tô Hiểu thụ thương, đông đảo quốc cao tầng không thể nghi ngờ là cao hứng nhất cùng hưng phấn. Rất tốt. Long Quốc Tô Hiểu cuối cùng không được sao, thế mà thụ thương, nói do hắn cũng không phải là vô địch, hắn bất bại thần thoại cuối cùng muốn bị kết thúc. Long Quốc khoảng thời gian này phát triển cấp tốc, lại tiếp tục như vậy đông đảo quốc tràn ngập nguy hiểm, hy vọng Tô Hiểu chết tại cái này phó bản bên trong, dạng này Long Quốc liền hoàn mỹ đối chúng ta xuất thủ. Long Quốc, các ngươi ngày tốt lành muốn chấm dứt. Lại lần nữa cảm tạ Trá Thiên Bang Lâm Hoàn Tịch thần hào đưa một cái đại thần chứng nhận. Hôm nay phần 5 chương đánh thẻ hoàn thành. Lễ vật hỗ trợ quét quét một cái, ngày mai tiếp tục bảo càng. Chương 202, cựu chuyển đại trường chương 202, cựu chuyển đại trường Tô Hiểu bị chuyển tống đến Pháp Hòa Đồng không gian lúc, đông đảo quốc thôn thượng dã nhân cũng bị chuyển đưa đến Lucas bên này. Giờ phút này, thư ký đem một sấp văn kiện ném tới thôn thượng dã nhân cùng Lucas trước mặt. "Ngươi, các ngươi cùng một chỗ đem văn kiện chỉnh lý tốt, đợi chút nữa giám đốc sẽ trực tiếp tới lấy." Thư ký vừa dứt lời, chú ý tới Lucas cái kia giết người ánh mắt nàng, trái tim siết chặt, lập tức liền chạy. Nói thật, nếu không phải giám đốc cần phải để nàng tới an bài công tác nhiệm vụ, đánh chết nàng đều không muốn tới gần Lucas. Buổi sáng nàng cũng là bởi vì trêu chọc Lucas, cho nên kém chút liền chết tại Lucas giao phẫu thuật bên dưới. Thư ký thần tốc thoát đi Lucas công vị, mà giờ khắc này đã lấy lại tinh thần thôn thượng dã nhân, chính cầm cái kia xếp văn kiện run lẩy bẩy. Thôn thượng dã nhân toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, to như đậu nành mồ hôi không ngừng từ hắn cái trán lan xuống. Hắn không dám lên tiếng, không dám làm ra bất kỳ động tác gì, cho dù là cực kỳ động tác tinh tế, hắn sợ Lucas lại đột nhiên bạo khởi cho hắn thận đến bên trên một đao. Lúc này, thôn thượng dã nhân nội tâm sợ đến một tấc. Đem hắn truyền tống đến đâu không tốt, không phải là đem hắn truyền tống đến Lucas vị trí không gian, nếu biết rõ, Lucas có thể là có tiếng não có vấn đề. Vậy tâm thần đánh người có thể là không phạm pháp. Lucas phát sóng trực tiếp thôn thượng dã nhân nhìn qua, muốn nói lần này phó bản bên trong người nào cho hắn cảm giác gáp bách tối cường, hắn không muốn nhất gặp phải cái nào người được chọn. Không hề nghi ngờ, tất nhiên là Lucas. Nếu có thể, thôn thượng dã nhân tình nguyện trực tiếp đánh cái địa động chui vào, cùng Lucas khoảng cách gần ở chung, quả thực quá muốn mạng a. Đứng tại Lucas phía sau, thôn thượng dã nhân thân thể cứng ngắc một cử động cũng không dám. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, một mực đưa lưng về phía thôn thượng dã nhân Lucas đột nhiên cầm dao phẫu thuật đứng lên. Một trận chiến này, trực tiếp đem thôn thượng dã nhân dọa đến co quắp ngã trên mặt đất, "Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta." Thôn thượng dã nhân còn tưởng rằng Lucas muốn giết hắn, lúc này hoảng sợ một bên lui lại một bên kêu khóc. Hắn kêu khóc nửa ngày, xung quanh những cái kia đồng sự liền phảng phất nhìn không thấy đồng dạng, không có người đứng ra ngăn cản, thậm chí liền nhìn về bên này một cái người đều không có. Những cái kia đồng sự đều chỉ là yên lặng cúi đầu, đối với máy tính bàn phím một trận điên cuồng chuyển vận. Phản phất bọn họ thế giới bên trong trừ công tác, lại không có chuyện khác có thể gây nên chú ý gặp không có người giúp mình, thôn thượng dã nhân tuyệt vọng. Hắn cảm giác chính mình một giây sau liền đem đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng liền tại hắn tuyệt vọng chờ đợi Lucas trong tay dao phẫu thuật vung lên lúc, lưng đối hắn Lucas lại không quay đầu nhìn hắn một cái, Lucas chỉ là nhấc chân hướng nhà vệ sinh đi đến. Lucas không nhìn, để thôn thượng dã nhân vô cùng vui mừng vô bộ ngực, hắn lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Thấy xung quanh không có người chú ý hắn, hắn làm bộ sửa sang quần áo cổ áo, bình tĩnh cầm văn kiện lên đi đến một cái khác công vị ngồi xuống. Hào không ngoài suy đoán, Lucas cái kia một công việc thôn thượng dã nhân khẳng định là muốn giúp đỡ hoàn thành. Thôn thượng dã nhân trà trộn chỗ làm việc rất lâu, điểm này nhìn mặt mà nói chuyện vẫn phải có. Thôn thượng dã nhân rất rõ ràng, giúp Lucas hoàn thành công tác khả năng sẽ ngọn cụ tỏi, nhưng không giúp Lucas hoàn thành công tác liền nhất định sẽ ngọn cụ tỏi. Cái lựa chọn này cũng không khó khăn. Thôn thượng dã nhân cũng là phát ra từ nội tâm tự nguyện. Lucas không có buộc hắn. Là, Lucas từ đầu đến cuối chưa phát một lời. Ngồi ở chỗ ngồi, thôn thượng dã nhân đem một tên chỗ làm việc xa xúc vốn có năng lực làm việc phát vung tới cực hạn. Rất nhanh, một phần tên là cựu chuyển đại trường văn kiện sinh ra. Mới vừa làm xong văn kiện, thôn thượng dã nhân liền phát hiện tiến vào nhà vệ sinh Lucas chẳng biết lúc nào đã trở về. Lucas vẫn như cũ là đưa lưng về phía hắn, nhưng hắn lại có thể rõ ràng thấy rõ Lucas đang làm những gì. Lucas tại ưu nhã lau thanh kia thanh dao mổ gỉ xét. Chỉ là dao phẫu thuật bên trên, những cái kia từ máu tươi ngưng tụ vết gì làm thế nào cũng lau không xong. Ung ung cảm thụ được Lucas xung quanh tràn ngập sát khí, thôn thượng dã nhân không nhịn được nuốt một miếng nước bọt. Hắn hiện tại chỉ chờ đợi quái đàm thế giới có thể đem hắn chuyển tống về nguyên lai không gian, nếu không cùng Lucas ở cùng một chỗ, không sớm thì muộn đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tại thôn thượng dã nhân như vậy mong mọi thời điểm, một thân ảnh đã đứng ở trước mặt hắn. Thân ảnh chính là giám đốc. Giám đốc hướng thôn thượng dã nhân buông tay, "Mới tới, đem làm tốt văn kiện giao cho ta." "Là, á áo." Thôn thượng dã nhân theo thói quen cong lưng, đem mới vừa làm tốt văn kiện hai tay cung kính đưa cho giám đốc. Thôn thượng dã nhân động tác, để giám đốc là người. Giám đốc cầm qua văn kiện, hiện trường lật ra trang thứ nhất. Giám đốc mặt lộ nghi hoặc, "Cựu chuyển đại trường, đây chính là ngươi nghĩ lời quảng cáo?" "Là." Thôn thượng dã nhân lòng tin tràn đầy. "Chính ngươi nhìn sao?" "Ân." "Nhìn một điểm." "Cảm giác thế nào?" Ta bỏ đi phần lớn giả tạo quảng cáo, thế nhưng ta giữ lại một bộ phận. Ta cảm thấy giữ lại một bộ phận giả tạo quảng cáo, mới biết được ngươi nhìn chính là quảng cáo. Giám đốc, ngươi là có ý đem nó giữ lại sao? Thôn thượng dã nhân ngẩng đầu đỡ ngực trả lời, là chỉnh lý lại quá trình bên trong ta lưu lại một bộ phận. Là cố ý vẫn là không cẩn thận? Là cố ý. Thôn thượng dã nhân không chút nghĩ ngợi nói. Trả lời cuối cùng câu nói này lúc, thôn thượng dã nhân ngẩng đầu đỡ ngực nâng cao đầu, nhìn thẳng giám đốc, lộ ra đến vô cùng tự tin. Nghe đến thôn thượng dã nhân tự tin như vậy trả lời, thấy không rõ bất kỳ biểu lộ gì, giám đốc chậm rãi lật ra văn kiện. Theo văn kiện bị từng tờ một lật ra, giám đốc động tác đột nhiên thay đổi đến chậm lụt. Đột nhiên, hắn đột nhiên khép lại văn kiện. Giám đốc vặn vẹo mơ hồ mặt nhìn chằm chằm thôn thượng dã nhân. Một lát sau, giám đốc cái kia cắn răng nghiến lợi âm thanh băng lãnh truyền vào thôn thượng dã nhân trong lỗ tai, ngươi có được định thành định giá ưu tú nhân viên tư chất. Giám đốc nói xong, mang theo văn kiện rời đi. Mà thôn thượng dã nhân giờ phút này, căn bản phân tích không ra giám đốc đến cùng là cao hứng hay là không cao hứng. Giám đốc vừa vặn nói là ưu tú nhân viên, chẳng lẽ ta ưu tú năng lực làm việc sẽ bị bình chọn là ưu tú nhân viên? Ha ha ha, ta liền biết, lấy ta công tác kinh nghiệm nhiều năm, nho nhỏ lời quảng cáo tuyệt không làm khó được ta. Thôn thượng dã nhân vui vẻ không thôi, hắn vì chính mình ưu tú năng lực làm việc đắc chí, nhưng hắn căn bản không biết ưu tú nhân viên ý vị như thế nào. Đậu phộng, giám đốc vừa rồi ngữ khí rõ ràng không đối, thôn thượng dã nhân đến cùng tại cao hứng cái gì quỷ? Ta làm sao có loại dự cảm, ưu tú nhân viên giống như cũng không là lời ca ngợi. Ha 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 ha, cũng không biết thôn thượng dã nhân nghĩ như thế nào, thế mà đem trong hiện thực đồ vật trực tiếp sáo ba đeo vào quảng cáo văn kiện bên trong. Ha 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 ha, ta cũng muốn nói, mẹ nó nhân tài à? Đông đảo quốc tổng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, không ngừng mang cho chúng ta kinh hỉ à? Cựu truyền đại trưởng, ha 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 ha, chết lời, thật không biết thôn thượng dã nhân là thế nào bộ đi vào chương 203, buổi chiều cơm hộp chương 203, buổi chiều cơm hộp quái đàm thế giới bên trong, trừ Tô Hiểu cùng thôn thượng dã nhân mặt khác người được chọn cũng không có bị truyền tống đến mặt khác không gian. Truyền tống tựa hồ là ngẫu nhiên, mà còn bị truyền tống người được chọn cùng người được chọn số lượng cũng là ngẫu nhiên. 5 giờ chiều, Tô Hiểu cùng thôn thượng dã nhân bị đúng giờ truyền tống về chính mình phía trước vị trí quái đàm thế giới. Mà mới vừa trở lại nguyên bản không gian, Tô Hiểu liền thấy mặc màu vàng sắt chế phục nhân viên giao đồ ăn xuất hiện lần nữa tại công ty cửa ra vào. Nhân viên giao đồ ăn trong tay vẫn như cũ ôm bọc thùng giấy. Tô Hiểu không cần nghĩ cũng biết bên trong là cái gì. Bất quá lúc này Tô Hiểu rất nghi hoặc, cái kia 10 đầu quy tắc bên trong cũng chỉ nói qua công ty giữa trưa sẽ đặt trước thức ăn ngoài, lại không có nói công ty buổi chiều cũng sẽ đặt trước thức ăn ngoài. Nếu như quy tắc 7 nói đến không có sai, như vậy buổi chiều thức ăn ngoài lại là chuyện gì xảy ra đâu? Liên máy đun nước đều không có keo kiệt công ty, thế mà lại cam lòng một ngày đặt hàng 2 lần thức ăn ngoài. Tô Hiểu không tin công ty sẽ như thế hào phóng. Tô Hiểu túi đầu đang suy nghĩ, bất quá hắn giờ phút này lại chú ý tới, xung quanh đồng sự thế mà không cùng giữa trưa đồng dạng, như lang như hổ đi đoạt những cái kia cơ hội. Bọn họ ngược lại là chỉnh tề xếp thành hàng, từng cái có thứ tự nhận lấy những cái kia cơ hội. Cái này để Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ các đồng nghiệp đột nhiên đều đổi tính? Tại Tô Hiểu ánh mắt nghi hoặc bên trong, cơm hộp rất nhanh liền bị những cái kia các đồng nghiệp nhận lấy sạch sẽ, bất quá, lần này cơm hộp cũng không có thiếu, mà là vừa và tốt. Liền Tô Hiểu cái kia phần cũng có. Chủ quản cầm thuộc về Tô Hiểu cái kia phần cơm hộp, đi đến Tô Hiểu trước mặt, lần đầu tiên, khóc lóc đối Tô Hiểu xin lỗi. Đối, có lỗi với. Mới tới, ta giữa chưa không nên như thế làm khó dễ ngươi, phần này cơm hộp là thuộc về ngươi, lần này ngươi nghĩ ăn bao lâu liền ăn bao lâu. Chủ quản nói xong, lau nước mắt đem cơm hộp đặt ở Tô Hiểu trước mặt trên mặt bàn. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, nhìn xem chủ quản cử động khác thường, lại quay đầu nhìn một chút xung quanh những cái kia đồng sự, chỉ thấy lúc này các đồng nghiệp một bên ăn cơm hộp, thế mà bắt đầu cười nói. Mặc dù bọn họ dáng dấp vẫn là trước sau như một vật béo mơ hồ, nhưng Tô Hiểu lại rõ ràng cảm giác được bọn họ cảm xúc có biến hóa rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Buổi sáng các đồng nghiệp từng cái trầm mặc ít nói, vui đầu công tác, làm sao đến cái này sẽ sinh động? Khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Tô Hiểu mang theo nghi hoặc ngồi trở lại trên ghế, hắn mở ra cái kia phần tinh xảo đóng gói, mùi thơm nước mũi cơm hộp. Buổi chiều đồ ăn dị thường phong phú. Lần này trang đồ ăn hộp rõ ràng là xa hoa bản. Trong hộp tổng cộng đựng có 6 loại mỹ vị món ngon: thịt viên kho tàu, dầu hầm tôm bự, than hun lửa vây cá kim tương cá, gạo kê xa xôi thầm già, nấm thông hấp gan ngỗng, đông tuyết bò bít tết. Nhìn xem trong hộp mỹ vị, bụng bắt đầu không nghe lời kêu lên đùng đùng, nhưng Tô Hiểu lại nhịn xuống cảm giác đói bụng. Phần này cơm hộp cho Tô Hiểu một loại cảm giác đặc biệt. Khác thường, không là bình thường khác thường. Nhưng chính là như vậy khác thường một phần cơm hộp, xung quanh những cái kia đồng sự lại ăn đến say xương ngon lành. Bất quá cũng là, bọn họ cũng không thể xem như là người. Tô Hiểu cao mày che lên cơm hộp cái nắp, cũng không có đi động cái kia phần cơm hộp. 10 phút phía sau, xung quanh những cái kia đồng sự đều đã ăn hết mì phía trước phong phú cơm hộp. Nhưng cổ quái chính là, bọn họ không có bắt đầu làm việc, mà là quỷ dị đều quay đầu nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Mặc dù Tô Hiểu không nhìn thấy bọn họ biểu lộ, nhưng Tô Hiểu có thể cảm giác được không khí xung quanh bên trong không hiểu hàn ý. Cảm thụ được không khí xung quanh bên trong phun trào hàn ý, Tô Hiểu chậm rãi phát họa khoe miệng, hắn nắm lên cơm hộp, tiện tay liền đem nó ném cho cách mình gần nhất tên kia đồng sự. Đột nhiên, xung quanh những cái kia đồng sự ánh mắt rời đi. Bọn họ tựa như là một đám sói đói mất đi mục tiêu. Tại những cái kia đồng sự ánh mắt hâm mộ bên trong, bị Tô Hiểu tặng cho cơm hộp đồng sự, nàng vui vẻ mở ra cơm hộp, sau đó miệng lớn ăn ngấu nghiến. Cùng lúc đó, mặt khác người được chọn bên này, bọn họ cũng đối mặt đồng dạng lựa chọn. Nhưng liền tại cái này một lựa chọn bên trên, gần như tất cả người được chọn đều lựa chọn đem cơm hộp nhường đi ra. chỉ có phao Thái Quốc Phát Hòa Đồng mở ra cơ hội. Giống như trước đó, Phát Hòa Đồng vui dạo dược ăn mì phía trước mỹ vị cơ hội, hắn món ăn cùng Tô Hiểu khác biệt, bên trong đều là chút hắn thích ăn đồ vật. Rất nhanh, Phát Hòa Đồng liền ăn xong rồi cơ hội, coi hắn đối với phát sóng trực tiếp màn ảnh quay đầu, dân mạng lúc ấy đều sợ ngây người. Đậu phộng, kỳ tích a. Phát Hòa Đồng ở ăn xong cơm hộp thế mà khôi phục nguyên dạng. Ta đi, thật đúng là. Chẳng lẽ buổi chiều phần này cơm hộp có thể dùng khuôn mặt vặn bẹo người khôi phục lại nguyên lai hình dạng. Phát Hòa Đồng vận khí cũng quá tốt rồi a, đánh bậy đánh bạ liền khôi phục. Dân mạng đối Phát Hòa Đồng khuôn mặt khôi phục cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo không giống âm thanh xông ra. Đại gia trước yên lặng một chút, cho ta Thường Sơn Triệu Ngọa Long cho đại gia lý trí phân tích một đợt. Ta cảm thấy, Phát Hòa Đồng ăn cơm hộp lựa chọn khẳng định là sai lầm, nếu như cơm hộp thật có thể để hắn khôi phục, chủ quản Hà tất tha thiết đem cơm hộp nhét vào trong tay hắn. Chẳng lẽ chủ quản là công ty nội gián? Chưa chắc. Mặc dù Phát Hòa Đồng tạm thời khôi phục bình thường, nhưng ta không tin công ty sẽ tốt bụng như vậy, ngươi sẽ tin tưởng một cái vắt chảy ra nước người đột nhiên mời ngươi ăn thì sao? Đại gia xin nhớ kỹ, cái này công ty cũng không phải cái gì lương tâm công ty, cái này công ty tôn chỉ là nghiền ép nhân viên, mà lại là đem hết khả năng nghiền ép. Tên này dân mạng mưa đạn rơi xuống, nháy mắt, đại bộ phận dân mạng đều đối với cái này biểu thị ra đồng ý quỷ dị, nếu như muốn khống chế ngươi, như thế nào lại như vậy mà đơn giản buông tha ngươi. Cao tầng Phao Thái Quốc trong phòng họp. Tốt. Mặc dù đánh bậy đánh bạn, nhưng Phát Hòa Đồng tốt xấu xem như là khôi phục bình thường, chỉ cần Phát Hòa Đồng khôi phục bình thường, chúng ta liền còn có hy vọng. Lãnh đạo, ta. Chúng ta hy vọng hình như tan vỡ ân. Phát Hòa Đồng giờ phút này hắn, mặt của hắn hình như so trước đó càng thêm vặn vẹo làm mơ hồ. Cái gì? Phao Thái Quốc cao tầng còn chưa kịp cao hứng, sau đó bọn họ liền đột nhiên phát hiện, mới vừa khôi phục bình thường Phát Hòa Đồng khuôn mặt lại lần nữa vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Mà còn lần này, vặn vẹo mơ hồ càng thêm nghiêm trọng. A xì bá. Sao? Làm sao sẽ dạng này? Giờ khắc này, cao tầng Phao Thái Quốc lòng như cho nguội. Vừa vặn thật vất vả đốt lên một vệt hy vọng, cứ như vậy vô tình tan vỡ. Trải qua cơn hộp sự kiện phía sau, công ty khôi phục bình thường, các đồng nghiệp đều về tới riêng phần mình trên cương vị tiến hành công tác. Tô Hiểu Y nguyên ngồi trên ghế quét cùng Tiêu. Khi thấy đặc sắc địa phương, một phong mới vừa phát tới còn nóng hổi biểu kiện đột nhiên đưa tới Tô Hiểu chú ý. Tô Hiểu mở máy tính lên hồng thư. Phong biểu kiện này biểu kiện tên là: cảm tạ ngươi mời ta ăn ăn ngon như vậy cơn hộp, khiến cho ta đổi được thanh tỉnh ngắn ngủi. Cơn hộp, thanh tỉnh. Nhìn chăm chăm cái này quen thuộc biểu kiện tên, Tô Hiểu tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về cách hắn gần nhất cái kia đồng sự nhìn,